Chương 110, Vô Thiên Hợp lấy cái kia Thông Tí Viên Hầu là ngươi nuôi. Chương 110, Vô Thiên Hợp lấy cái kia Thông Tí Viên Hầu là ngươi nuôi. Tôn Ngộ Không lái Cân Đẩu Vân rời xa Chư Bát Giới cùng Sa Tăng sau, đi vào một chỗ đỉnh núi, nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh. Hắn móc ra kim cô đồng mạnh mẽ đánh tới hướng bên cạnh một khối đá, lập tức tảng đá vỡ vụn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đến tột cùng là ai đang hãm hại ta lão tôn? A, bỗng nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, ta có thể tìm sư minh nhất định có thể giúp ta nghĩ tới chỗ này. Tôn Ngộ Không liền ngửa không dừng vó truyền âm cho Không Diệu, đem chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Không Diệu. Đang trước khi đến ngũ trang quan, Không Diệu không khỏi sắc mặt nghiêm túc, bởi vì Tôn Ngộ Không nói là có một cái quái nhân cướp đi từ Kim Bát Vu sau, đem hắn vây ở một chỗ lồng ánh sáng bên trong. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng nó tồn tại, lập tức Không Diệu từ bỏ tiến về ngũ trang quan ý nghĩ, tạm thời thay đổi tuyến đường trực tiếp tiến về tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Theo không gian pháp tắc vận dụng, Không Diệu rất nhanh đã tìm được Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Không Diệu tới, lập tức vui vẻ ra mặt, "Sư huynh, ngươi có thể tìm tới." Không Diệu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Chuyện ta đã biết, ta muốn chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy." Tôn Ngộ Không cũng là nhẹ gật đầu, nhìn xem Không Diệu dò hỏi, "Sư minh, theo ý kiến của ngươi, chuyện này ta ứng làm như thế nào rửa sạch chính mình và quất?" Không Diệu lại là không có trả lời vấn đề của hắn, mà là gấp tiếp theo nói một cái không liên quan gì sự thật, "Ngộ Không, ta nhớ được, ngươi không phải nhìn kia đường tăng đã sớm không vừa mắt sao?" Khu cụ Tôn Ngộ Không ho nhẹ một chút, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, biểu lộ có chút xấu hổ, "Sư minh, cái này, ách, ta xác thực đã nhìn hắn không thuận mắt rất lâu, chỉ bất quá lần này ta giết kia mấy tên sơn tặc hắn lại là không có nói cái gì à?" Thế mà còn có chuyện như vậy, hắn không có kể cho ngươi đạo lý lớn. Không Diệu trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, lần này xác thực kỳ quái, lão hòa thượng kia không nói gì thêm, Không Diệu lại là khẳng định chính mình suy đoán, chắc hẳn Kim Tiền Tử đã bắt đầu thức tỉnh, ngay tại lặng yên không một tiếng động cải biến đường tăng tính cách, chính mình những này bố cục lôi kéo cuối cùng là có chút phản hồi. Đã như vậy, Ngộ Không, Phật môn nội bộ chuyện vẫn là phải Phật môn nội bộ đi giải quyết, đã ngươi hiện tại bảo đảm đường tăng đi lấy kinh, việc này nếu là Quan Âm quyết định, ngươi nói ngươi hẳn là đi tìm ai a? Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, lập tức minh bạch, liên tục gật đầu, bên cạnh điểm vừa nói, "Sư minh, ta đã hiểu." Nói xong cũng hóa thành một đạo lưu quang đi đến Nam Hải. Không Diệu vận khởi một trường đánh về phía một bên một chỗ, chỉ thấy một cỗ màu đen khí tức đỡ được Không Diệu một kích. Hai thân ảnh vứt bỏ ngụy trang từ một bên đi ra. Không Diệu nhìn người tới, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, mở miệng nói, "Vô Thiên, làm sao ngươi tới?" Vô Thiên mỉm cười, "Chỉ là muốn đến xem Phật môn bố trí mà thôi, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại là Tôn Ngộ Không sư minh, cái này thật bất ngờ sao?" Vô Thiên lại là nói rằng, "Không phải thật bất ngờ, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết, ta tới đây chỉ là xác định một chút mà thôi." Không Diệu lại là không muốn cùng hắn nói nhảm, hỏi tiếp, "Ngươi không phải đi truyền giáo sao? Thế nào tới nơi này?" Tác giả khuya ngày hôm trước lớn sửa lại một chút văn chương, tăng thêm một vài thứ, tưởng thấy chương 36, chương 37. Trên đường đụng phải một chút chuyện thú vị, ta gặp một con khỉ hầu tử. Không Diệu lập tức phản ứng lại, thêm ra con khỉ kia là ngươi bố trí. Vô Thiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, "Không tệ, là ta bố trí, ta rất muốn biết nếu là ba con khỉ chiến đấu tới cùng một chỗ sẽ xuất hiện cái gì cảnh tượng, nếu là ba con khỉ bên trong một cái thôn phệ mặt khác hai cái, vậy thì càng tốt hơn." Không Diệu lại là phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, "Ngươi điên rồi, nếu là ba con khỉ khống chế không nổi, vậy sẽ ra chuyện lớn tình, ngươi con khỉ kia là cái gì huyết mạch?" Vô Thiên mỉm cười, hiện lên nụ cười quái dị, "Thông Tí Viên Hầu, Thông Tí Viên Hầu." Không Diệu tự lẩm bẩm, "Thông Tí Viên Hầu thiên phú thần thông là Cầm Nhật Nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lộ. Lực lượng chiến lực có thể nói là tứ đại thần hầu bên trong đỉnh tiêm, ở đâu là Tôn Ngộ Không tại huyết mạch thiên phú bên trên cũng không sánh nổi hắn. Dù sao Tôn Ngộ Không huyết mạch linh minh thạch hầu huyết mạch thiên phú là thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Hơn nữa Thông Tí Viên Hầu còn có thể sớm đoán trước hoa cát, liền xem như bắt hắn cũng khó khăn bắt. Bên trên một cái Thông Tí Viên Hầu là Phong Thần Lượng kiếp thời kỳ Mai Sơn thất quái lão đại viên hồng, này người huyết mạch cường đại, chiến lực phi phàm, tại Phong Thần Lượng kiếp thời kỳ càng là dũng mãnh vô cùng. Tại tiệt giáo bại lui sau, dứt khoát quyết nhiên mang theo 6 cái huynh đệ bóc đại thường chiêu hiền nạp sĩ hoàng bảng, trợ giúp đại thường chống cự Tây Kỳ đại quân, một thân bát cựu huyền công ngay cả Dương Tiễn cũng không có cách nào chiến thắng hắn. Cuối cùng bị Lục Gáp đạo nhân chạm tiên phi đao cùng nữ hoa nương nương Sơn Hà xã tắc độ liên thủ chém, lên Phong Thần bảng, dưới tay hắn 6 cái huynh đệ cũng đều lên Phong Thần bảng. Mà bây giờ Vô Thiên thế mà tạo ra được một cái khác Thông Tí Viên Hầu. Vô Thiên nhìn thấy Không Diệu như thế do dự, cũng là mở miệng nói, "Thế nào? Sợ sư đệ của ngươi nuốt không được bọn hắn hai cái?" "Không được, ngươi vẫn là phải đem con khỉ kia thu hồi đi." Vô Thiên đầy mắt nghi hoặc, cũng là không hiểu Không Diệu ý nghĩ, tại hắn ngay từ đầu ý nghĩ bên trong, hắn muốn dùng chính mình cái này Thông Tí Viên Hầu thôn phệ hết Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm an bài Lục Nhĩ Mi Hầu, từ đó thay thế Tôn Ngộ Không đi lấy kinh. Nhưng bây giờ hắn biết Tôn Ngộ Không cùng Không Diệu sư đệ, vậy thì cải biến sách lược, cùng Không Diệu đồng loạt ra tay, nhường Tôn Ngộ Không thôn phệ Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu. Thế là mang theo như vậy nghi hoặc mở miệng nói, "Cái này là vì sao?" Không Diệu cũng là giải thích nói, "Ba người bọn hắn huyết mạch đều đến từ Hôn Thế Ma Viên, là tứ đại thần hầu, nếu là lấy ra lẫn nhau thôn phệ chẳng phải là đáng tiếc, ngươi bây giờ thủ hạ cũng không có bao nhiêu người tay, cái này Thông Tí Viên Hầu huyết mạch mạnh như thế, cho ngươi làm thủ hạ chẳng phải là tốt hơn?" Vô Thiên nhẹ gật đầu, hắn vốn chính là dự định bồi dưỡng cái này Thông Tí Viên Hầu, dù sao hắn hiện tại liền bên người một cái đồng tử, liền chân chính thủ hạ đều không có. Hắn về sau nếu là công chiếm Linh Sơn, nhất định phải có một nhóm trung tâm thủ hạ, mà không phải đơn thương độc mã. Vô Thiên nhìn về phía Không Diệu, do hỏi, sắp xếp của ngươi đâu? Không Diệu suy nghĩ một chút, lập tức lời nói, đã dạng này, cái này thông tí viên hầu không bằng liền xem như chuẩn bị ở sau à, đợi đến cái này một khó qua về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp đem hắn an bài tới vị trí thích hợp. Vô Thiên biểu thị tán thành, cũng tốt, đã như vậy vậy theo ý ngươi lời nói, bất quá cái gì? Lần trước ngươi ta ước định thời điểm, ta đi truyền giáo, ngươi đi phân hóa thỉnh kinh người, chuyện này ta cũng nên hỏi một chút tiến trình. Dù sao cũng không thể chỉ làm cho ta một người làm việc, A Đường Tăng đều bị ngươi cái kia thông tí viên hầu một gậy đánh bay không biết bao nhiêu dặm, không biết rõ chết chưa. Vô Thiên lại là vẻ mặt lạnh nhạt, yên tâm hắn không có dễ dàng chết như vậy, cho dù chết, Phật môn cũng biết đem hắn cứu sống, hơn nữa nếu là thỉnh kinh người liền dễ dàng như vậy liền có thể chết rồi, hắn Phật môn còn lấy cái dám trải qua à? Cút về ngủ ngon tốt. Không Diệu suy nghĩ một chút, cảm giác cũng là có đạo lý. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, Vô Thiên quay người rời đi, Không Diệu tại nguyên chỗ suy tư một hồi, sau đó cũng rời đi nơi đây. Chương 111, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gặp mặt. Chương 111, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gặp mặt. Tôn Ngộ Không lái cân đầu vân sau khi rời đi, nghe theo Không Diệu đề nghị, trực tiếp đi đến Nam Hải Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm tìm kiếm Quan Âm trợ giúp. Bồ Tát, đệ tử có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tôn Ngộ Không rơi vào Tử Trúc Lâm bên ngoài, cao giọng hô. Mặc dù biết mình căn cơ là Phật môn hủy, nhưng là Không Diệu lại là nói cho hắn biết, muốn đem Tây Du Lượng Kiếp tiến hành tiếp, không tại sao, bởi vì có công đức cẩm. Cho nên Tôn Ngộ Không hiện tại đối ở hiện tại Phật môn vẫn như cũng là tự xưng đệ tử, tranh công đức đi, túi đầu gì gì đó, không có coi. Không bao lâu, Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay tịch bình, chân đạp đài sen hiện thân, nàng ánh mắt bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước, Ngộ Không, chuyện gì vội vã như thế? Tôn Ngộ Không liền vội vàng tiến lên, đem chuyện ngọn nguồn nói tới, Bồ Tát, có người giả mạo ta lão Tôn đã thương ta sư phụ. Vừa rồi đi khất thực trở về, Bát Giới cùng Sa Sư đệ lại nói ta lão Tôn đã thương sư phụ, còn nói ta lão Tôn đánh xong một lần chưa đủ nghiền, lại trở về một gậy đem ta sư phụ đánh bay vài dặm chi địa. Hai người bọn họ còn muốn cùng ta liều mạng. Có thể ta lão Tôn rõ ràng là bị yêu nhân vây khốn, nơi nào có thời gian đi làm như thế sự tình. Bồ Tát minh giám, đệ tử oan uổng a. Tôn Ngộ Không đem cái này một bụng nước đắng toàn bộ đổ ra. Quan Âm Bồ Tát nghe xong khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có một tia ngoài ý muốn, Lục Nhĩ Mi Hầu là nàng an bài không giả, nhưng nhường nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Chư Bát Giới lại còn nói đánh xong một lần chưa đủ nghiền, lại ngoặt trở về cho Đường Tăng một gậy. Chẳng lẽ Đường Tăng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu có thủ? Đánh một lần chưa đủ nghiền còn muốn đánh hai lần. Nhớ tới trước đó xảy ra chuyện kiếp nạn, Quan Âm trong lòng đã có suy đoán, tám thành lại xảy ra chuyện. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đã ra khỏi rất nhiều chuyện, không kém lần này, không có chuyện gì, ta đã thành thói quen. Nhưng chuyện cụ thể vẫn là phải hỏi một chút Lục Nhĩ Mi Hầu đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế là Quan Âm chậm rãi mở miệng nói, Ngộ Không, việc này thật có kỳ quặc, ngươi có thể từng nghĩ tới kia giả mạo ngươi người sẽ đi hướng nơi nào? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, cái này Quan Âm gấp tiếp tục mở miệng, nhưng nàng nhìn như là suy đoán, lại càng giống là dẫn đạo. Hoa Quả Sơn chính là ngươi căn cơ sở tại, yêu quái kia nếu là chuẩn bị hoàn toàn giả mạo ngươi, chỉ sợ sẽ tiến về Hoa Quả Sơn. Ngươi không ngại tiến đến xem xét, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cảm giác lời ấy có lý, đa tạ Bồ Tát chỉ điểm. Ta lão Tôn cái này về Hoa Quả Sơn dứt lời một cái bổ nhào lật lên mây, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Ngay tại Tôn Ngộ Không rời đi không lâu, Sa Tăng cũng đội vàng đuổi tới Tử Trúc Lâm. Mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng, quỳ lạy tại Quan Âm trước mặt, Bồ Tát cứu mạng, sư phụ bị kia yêu hầu độc thủ, bây giờ sinh tử chưa biết, cầu Bồ Tát vẻ từ bi cứu Quan Âm. Bồ Tát thở dài một tiếng, Kim Thiền Tử bị kiện nạn này, cũng là chúng đích một kiếp. Ngươi về trước đi, bảo vệ tốt nhục thể của hắn, ta tự sẽ nghĩ biện pháp cứu cùng hắn. Sa Tăng nghe xong Quan Âm lời nói, cũng là minh bạch sự tình tầm quan trọng, đội vàng giá vân trở về, hắn muốn trở về bảo vệ tốt Đường Tăng nhục thân. Tôn Ngộ Không lái cân đầu vân, đảo mắt liền đến Hoa Quả Sơn. Hắn đệ xuống đám mây, xa xa chỉ nghe thấy thủy liêm động trước truyền đến trận trận bầy khỉ vui lùa ầm ĩ thanh âm. Chỉ thấy một cái cùng hắn ngày thường giống nhau như lúc hầu tử, đầu đội cánh phượng tử kim quan, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bước mây dày, đang ngồi cao trên bệ đá, ăn lấy trong tay trái cây. Bên cạnh đứng đấy chính mình trước kia thủ hạ Băng Tướng Quân, thỉnh thoảng cùng hắn nói lên một đôi lời, theo Băng Tướng Quân trong ánh mắt đến xem, hiển nhiên hắn đối lần này Tôn Ngộ Không trở về rất là cao hứng, bằng không thì cũng sẽ không cố ý cử hành trái cây sẽ. Chỉ là hắn không biết là trước mắt Mi Hầu Vương không phải Tôn Ngộ Không, mà là Lục Nhĩ Mi Hầu. Dưới đáy hầu tử khỉ tôn nhóm nhảy cẫng hoan hô, nhìn về phía ngồi trên đài cao Lục Nhĩ Mi Hầu tràn đầy sùng bái cùng kính ý, lộ ra nhưng đã đem nó xem như chân chính Mỹ Hầu Vương. Ngươi là từ đâu tới dội quái, dám giả mạo ta lão Tôn? Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn, bước qua Không Diệu bố trí định hải đại trận từ trên trời giáng xuống. Kim cô động trong nháy mắt xuất hiện trong tay, lăng không nhảy lên, rơi ầm ầm thủy liêm động trước. Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh Băng Tướng Quân nhìn thấy trước mắt đông nhiên xuất hiện Tôn Ngộ Không cũng là sững sờ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lớn tiếng nói thế nào có hai cái đại vương lời này vừa nói ra. Dưới đáy khỉ nhỏ cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại, không dám nói nữa, nhìn xem hai cái Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu ổn thỏa trên đài, chậm rãi gặm lấy trong tay đào, đối với Tôn Ngộ Không đến không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cắn một cái đào sau, nói rằng, ngươi là từ đâu tới yêu quái, dám đang mạo danh ta lão Tôn, tại ta lão Tôn địa bàn dương ai? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Tôn Ngộ Không tức giận đến sổ một câu nói tục, Kim Vô Đồng trực chỉ đối phương, ngươi yêu quái này, biến thành ta lão Tôn bộ dáng thì cũng thôi đi, dám đến Hoa Quả Sơn giả mạo ta lão Tôn. Hôm nay không đem ngươi đánh cho hiện ra nguyên hình. Ta lão Tôn liền không họ Tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy cười ha ha, trong tiếng cười mang theo khinh cuồng. Hắn tiện tay đem không ăn xong đào quăng ra, đứng dậy run run người bên trên giáp trụ, trò cười. Ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tiên Sinh Địa Dưỡng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta một cái họ. Ngươi!
Tôn Ngộ Không lập tức nổi trận lôi đình, Kim Vô Đồng xoay tròn coi như đầu đập tới, muốn ăn đòn. Lục Nhĩ Mi Hầu không chút hoang mang, trong tay kim quang lóe lên, lại cũng hiện ra một cây kim cô đồng, ken một tiếng chống chọi công kích. Lục Nhĩ Mi Hầu vũ khí gọi là Tùy Tâm Thiết Can Bình, bên ngoài cùng Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng như thế, công năng cũng là lớn nhỏ giống nhau, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, đầy đủ dĩ giả loạn chân. Tùy Tâm Thiết Can Bình cùng như ý kim cô đồng chạm vào nhau, bắn ra chói mắt hỏa hoa, hai người đều có thu liễm, không có phát động đại quy mô chiến đấu thủ đoạn, bởi vì nơi này là Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không là bởi vì nơi này là chính mình căn cơ sở tại, mà Lục Nhĩ Mi Hầu là sợ làm lớn, không tốt kết thúc đến lúc đó không rượu một bàn tay đem chính mình chụp chết. Bởi vì hắn phát hiện trên người mình có không rượu lưu lại một đạo ấn nhớ, chính là tại không rượu cho yêu bài của mình bên trên, theo lệnh bài chậm rãi đánh vào, hiển nhiên không rượu hiện tại đối với mình rất không yên lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng phát hiện lúc sau đã chậm, lúc ấy cũng là thống mạ không rượu không giữ lời hứa. Nếu là không rượu biết Lục Nhĩ Mi Hầu ý nghĩ, đương nhiên sẽ không coi như sự tình gì, không phải liền là một cái ấn ký đi, đến lúc đó ném kiện tiên tiên linh bảo đền bù một chút rồi, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, không có tiền nện bất động người. Tôn Ngộ Không thấy Lục Nhĩ Mi Hầu có thể đón lấy chính mình một vậy, trong mắt lửa giận càng tăng lên. Hắn đột nhiên thu đồng triệt thoái phía sau, kim vô đồng trong tay xoay một vòng, trực chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu, tốt ngươi yêu quái, có bản lĩnh cùng ta lão Tôn đi ra bên ngoài đại chiến một trận sao? Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy cười lạnh, đem Tùy Tâm Thiết Can binh lập trên mặt đất, ông rung động, chả lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay liền để ngươi cái này tên giả mạo kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh dứt lời. Hai người đồng thời hóa thành kim quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt ra Hoa Quả Sơn. Dưới đáy hầu tử Khỉ Tôn nhóng ngửa đầu nhìn quanh, chỉ thấy hai đạo kim quang dây dưa biến mất tại đám mây, chỉ để lại băng tướng quân tự lẩm bẩm, cái này, đây rốt cuộc cái nào mới là thật đại vương á? Chương 112, hai khỉ đánh nhau, pháp tướng thiên địa. Chương 112, hai khỉ đánh nhau, pháp tướng thiên địa. Đông Hải phía trên, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đứng đối mặt nhau. Hai người quanh thân pháp lực khuấy động, quấy đến biển mây bốc lên, cương phong gào thét. Hai người đầu đội cánh phượng tử kim quan, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bước mây dày, tay cầm bề ngoài như thế vũ khí. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, Tôn Ngộ Không kim cô đồng trực chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu, hiện ra nguyên hình, ta lão Tôn tha cho ngươi khỏi chết. Lục Nhĩ Mi Hầu ngửa mặt lên trời cười to, nên hiện nguyên hình chính là ngươi. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời bạo khởi. Bành! Kim cô đồng cùng Tùy Tâm Thiết Can binh chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, lần này hai người đều không có thu liễm khí tức. Kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, phía dưới mặt biển bị mạnh mẽ ép ra một cái đường kính ngàn trượng lõm, bốn phía biển nước hình thành hình khuyên sóng lớn hướng nơi xa trào lên. Keng, keng, keng. Mỗi một lần binh khí chạm vào nhau đều như là thiên lôi nổ vang, chấn động đến phương viên vạn dặm tầng mây tơ tán. An ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không đông nhiên biến chiều, kim vô đồng hóa thành ngàn vạn tôn ảnh, như mưa to chút xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên phân hóa, trong nháy mắt biến ra trăm ngàn phân thân, mỗi cái phân thân đều vùng vẫy đáng tin binh nên kích. Rầm rầm rầm. Vô số binh khí va chạm hỏa hoa trên không trung nở rộ, tựa như một trận hoa mỹ mưa sao băng. Hai người càng đánh càng hăng, quay đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Một lần cuối cùng sau khi va chạm, hai người nhao nhao bay ngược ra đến, Tôn Ngộ Không cảm nhận được Lục Nhĩ Mi Hầu lực lượng, sắc mặt nghiêm túc, bởi vì trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, mặc kệ là thần thông, binh khí, giáp trụ, đều cùng mình giống nhau như lúc. Giống như là cùng mình trong một cái mô hình khắc đi ra như thế, hiện tượng này nhường Tôn Ngộ Không không khỏi hơi khẩn trương lên. Lục Nhĩ Mi Hầu đồng dạng là có chút khẩn trương, bởi vì trước mắt Tôn Ngộ Không, thực lực cùng mình giống nhau, chính mình trong lúc nhất thời thế mà không cách nào chiến thắng hắn. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng một chiêu kia sao? Trong lòng hai người đồng thời nói rằng, trong lúc nhất thời hai người thế mà không có khởi xướng tiến công, mà là đứng tại chỗ, bởi vì một chiêu kia dùng một lát, trận chiến này liền rốt cuộc không thu được tay. Bởi vì một chiêu kia là bọn hắn khắc vào trong huyết mạch thần thông, ma viên chân thân, kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, phóng xuất ra to lớn lăn lộn thế ma viên chân thân, từ đó nhường thực lực của mình tăng lên mấy lần. Nay thần thông lực lượng mạnh, nhưng là tác dụng phụ cũng lớn, bởi vì sử dụng hết chiêu này sau, sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, mà trong khoảng thời gian này nếu là không có người bảo hộ, như vậy chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là mặc người chém giết. Trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc xuống, cuối cùng là Lục Nhĩ Mi Hầu đánh vỡ trầm mặc, đối với Tôn Ngộ Không giễu cợt nói, "Ta nói, ngươi cái này tên giả mạo, là chính mình nhận thua vẫn là chờ ta đem ngươi đánh tới nhận thua đâu?" Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không lập tức tới hòa khí, lúc này cũng là bất kể nhiều như vậy, trực tiếp thôi động thể nội pháp lực, chỉ thấy Tôn Ngộ Không toàn thân phóng xuất ra chói mắt kim quang. Một đạo cự đại pháp tướng theo phía sau hắn dâng lên, sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp dung nhập kia to lớn pháp tướng bên trong, trong lúc nhất thời to lớn pháp gần giống nhau là đã sống như thế, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu tại cái này đạo cự đại pháp tướng trước mặt như là một con run rế như thế, một cước đều bị dâm chết. A, coi là liền ngươi biết sao? Ta cũng biết pháp tướng thiên địa. Mở một máy mắt, một đạo cự đại pháp tướng giống nhau xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hóa thành một đạo kim quang chui vào. Thứ Tôn Ngộ Không đối với Lục Nhĩ Mi Hầu mở ra pháp tướng thiên địa không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này pháp tướng thiên địa chỉ cần là tu luyện có thành tựu tu sĩ đều sẽ. Cho dù là thiên đình một cái bình thường thiên binh đều sẽ phương pháp này là đem nguyên thần của mình lấy pháp tướng hình thức bày ra, từ đó tăng lên lực lượng của mình. Mà một loại khác thần thông pháp thiên tượng địa kia mới là chân chân chính chính đại thần thông, có thể đem tu sĩ toàn bộ thân thể biến lớn vô số lần, đồng thời lực lượng tốc độ phản ứng tăng lên gấp đôi, đỉnh đầu 33 trọng thiên, chân đạp 18 tầng địa ngục, là chân chân chính chính vô thượng thần thông. Tại Tây Du nguyên tắc bên trong, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn hai người sẽ sử dụng phương pháp này. Lúc ấy hai người một trận chiến, dẫn tới đầy trời thần Phật đều đến quan sát. Hai đạo vạn trượng pháp tướng tại Đông Hải phía trên giằng co, kim quang cùng kim quang xen lẫn, quái phương viên vạn dặm phong vân. Tôn Ngộ Không pháp tướng cầm trong tay kình thiên như cự trụ kim cô đồng, Lục Nhĩ Mi Hầu pháp tướng cầm giống nhau to lớn tùy tâm thiết ca bình, hai tôn quái vật khổng lồ tản ra uy áp làm cho cả Đông Hải đều đang run rẩy. Vâng, kim cô đồng cùng tùy tâm thiết can binh va chạm lần nữa, lần này sóng xung kích trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm nước biển bốc hơi, lộ ra đáy biển dãy núi. Đông Hải Long cung kịch liệt lay động, vô số san hô cung điện sụp đổ, lính tôn tướng của chạy trốn từ phía. Hai vị đại thánh khoan động thủ đã. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng rốt cục kìm nén không được, mang theo quy thừa tướng phủ ra mặt biển. Hắn đối với đang tại chiến đấu Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu khuyên giải nói, còn mời hai vị đại thánh rời bước chỗ hắn, ta cái này Đông Hải thực sự chịu không được như vậy dày vò a. Tôn Ngộ Không pháp tướng cúi đầu liếc qua, âm thanh như lôi đỉnh, lão Long Vương chớ xen vào chuyện bao đồng. Chờ ta lão Tôn thu thập cái này rồi quái lại nói. Lục Nhĩ Mi Hầu pháp tướng cười lạnh một tiếng, lão nê thu lan đi. Hôm nay ta nhất định phải cái này tên giả mạo hiện ra nguyên hình. Dứt lời, hai tôn pháp tướng lần nữa chiến làm một đoàn, Tôn Ngộ Không xách theo to lớn kim cô đồng quét về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cam chịu yếu thế, cầm tùy tâm thiết can binh từ trên xuống dưới đánh xuống, chặt đứt trăm dặm tầng mây, mỗi một lần va chạm đều để Đông Hải kịch liệt chấn động, đáy biển vỡ ra đạo đạo vực sâu. Đông Hải Hải Nhãn một đôi to lớn con người chậm rãi mở ra, nhường cái này đèn nhánh vô cùng hải nhãn bên trong xuất hiện hai đạo ánh sáng, hắn hoạt động một chút to lớn vô cùng nhưng vết thương chồng chất thân thể. Vẹn vẹn đống lúc ních, liền cảm giác từng đạo đau đớn theo thân bên trên truyền đến. Cảm thụ được Đông Hải trên không chiến đấu hai đạo khí tức, hắn khẽ thở một hơi, dường như đang nhớ lại cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu, ai sau đó hai mắt bế đi, như cùng chết đi đồng dạng, không có phát ra cái gì khí tức. Thủy Tinh cung bên trong Ngao Quảng đi qua đi lại, bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tại Đông Hải trên không đánh nhau đã ảnh hưởng đến Đông Hải, nhưng là hắn cũng không thể đi ngăn cản, bởi vì làm căn bản đắc tội không nổi hai người bọn họ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lần nữa đi vào Đông Hải trên không, đối với đang tại chiến đấu hai đạo cự đại pháp tướng la lớn, hai vị đại thánh thần thông quảng đại, sao không đi thiên đỉnh điểm phân biệt thật giả? Đông Hải thực sự không chịu nổi hai vị như vậy đánh nhau a. Lục Nhĩ Mi Hầu pháp tướng cười lạnh một tiếng, lao nê thu lan đi. Hôm nay ta nhất định phải cái này tên giả mạo hiện ra nguyên hình. Dứt lời lại muốn động thủ. Ngao Quảng gấp đến độ đội vàng hô to, đại thánh à, ngài hai vị tiếp tục đánh xuống, ta cái này Đông Hải Long cung liền muốn sụp. Lính tôn tướng của tử thương vô số, mong rằng đại thánh giơ cao đánh cái a. Tôn Ngộ Không pháp tướng trong mắt kim quang lấp lóe, trầm ngâm một lát sau nói, cũng được, lao Long Vương lui ra sau, ta lão Tôn tự có chừng mực. Sau đó Tôn Ngộ Không đối với Lục Nhĩ Mi Hầu khiêu khích nói, ngươi yêu quái này, có dám hay không cùng ta lão Tôn đi thiên đỉnh bên trên điểm thật giả? Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh hừ một tiếng, có gì không dám. Nói xong cũng dẫn đầu thu hồi pháp tướng hóa thành một đạo kim quang phóng hướng chân trời, Tôn Ngộ Không cũng đi theo phía sau, hai đạo kim quang dây dưa cùng nhau lấy đi đến thiên đỉnh. Ngao Quảng nhìn về phía hai người chiến đấu đưa đến thảm trạng, có chút đưa tay, to lớn pháp lực bắt đầu tu bổ những cái kia bởi vì hai người chiến đấu mà đổ xuống đáy biển vực sâu. Tu bổ xong, vị này Đông Hải Long Vương thở dài một hơi, ta đây là gặp cái gì nghiệt đã. Chương 113, Na Cha ngươi bạn xấu, tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao. Chương 113, Na Cha ngươi bạn xấu, tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao. Hai đạo kim quang như là cỗ sao chổi vạch phá thiên cung, tại Nam Thiên Môn bên ngoài ầm vang chạm vào nhau, Tứ Đại Thiên Vương bị khí lãng vén đến rút lui mấy bước. Tứ Đại Thiên Vương lập tức cầm kiếm cản trở, Ma Lễ Thanh Nghiêm nghị quát, yêu nghiệt phương nào tự tiện xông vào Nam Thiên Môn. Kim quang tán đi, hiện ra hai cái giống nhau như lúc Tôn Ngộ Không. Bên trái cái kia kim cô đồng trực chỉ bên phải, Tứ Đại Thiên Vương đến rất đúng lúc. Nhanh giúp ta lão Tôn nhìn xem, người này là yêu quái gì biến. Bên phải cái kia cười lạnh một tiếng, trợ to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, đến tột cùng ai mới là thật Tế Thiên Đại Thánh. Đại ca chớ nóng nội. Ma Lễ Hải Xích lại gần nhìn kỹ, đột nhiên đưa tay đi xé bên trái Tôn Ngộ Không mặt, đợi ta thử một chút ra mặt này là thật là giả. Kim Cô Đồng trực tiếp đem tay của hắn mở ra, bên trái Tôn Ngộ Không trợn mắt tròn xoe, đi, bên trên đi một bên, bên phải cái kia thừa cơ nói, nhìn xem. Yêu quái này chột dạng, hắn nhất định là yêu quái, xem chiêu ngươi mới yêu quái. Ma Lễ Thanh liền đội vàng tiến lên ngăn lại hai người, khuyên giải nói, hai vị đại thánh chậm đã, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy, nơi này từ đâu tới hai vị đại thánh, tên kia là yêu quái ngươi mới yêu quái, ngươi mới là yêu quái ngươi dám cùng ta so tay một chút sao? Chả lẽ lại sợ ngươi? Ma Lễ Thanh lần nữa quên đủ, hai vị, nơi này dù sao cũng là Nam Thiên Môn tăng trưởng Thiên Vương. Ma Lễ Thọ đống nhiên vỗ chán một cái, có, đại thánh như ý kim cô đồng trọng 13,500 cân, ta thử một lần liền biết. Hai cái Tôn Ngộ Không đồng thời đem kim cô đồng hướng trên mặt đất một sự, chấn động đến Nam Thiên Môn tốc tốc phát run. Ma Lễ Thanh Thọ vận khởi pháp lực, di chuyển hai lần hai cây kim cô đồng, cuối cùng thật lâu không nói gì. Ngươi nói a, đến cùng ai là thật, ai là giả? Ma Lễ Thọ không nói gì, mà là lặng lẽ đem Ma Lễ Thanh kéo qua một bên, thì thầm vài câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai là thật? Ai là giả? Hai người Ma Lễ Thanh xoay người lại, cái chán đã đổ mồ hôi, cuối cùng mới mở miệng nói, hai cây. Nếu như thế trọng thật sự là phế vật. Hai cái Tôn Ngộ Không chăm miệng một lời mắng, lập tức lại lẫn nhau chỉ vào đối phương, học ta làm gì? Bên trái cái kia bỗng nhiên nhún người nhảy lên, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp tìm Ngọc Đế Lao Nhi,
ta cũng không tin, cái này đầy trời chúng thần liền không có một cái nào nhận được bên phải cái kia lập tức đuổi theo, vừa đi vừa nói, chính hợp ý ta, đi hai thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang xuyên qua Nam Thiên Môn, Ma Lễ Thọ mong muốn ngăn cản, nhưng lại bị Ma Lễ Thanh một ánh mắt ra hiệu, tay chậm một bước, ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lấy bọn hắn phóng tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế đang cùng chúng thần nghị sự, đột nhiên cửa điện ầm vang mở rộng, chúng thần nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy hai cái tôn ngộ không nhanh chân xâm nhập, cả kinh hai bên tiên quan liên tiếp lui về phía sau. Ngọc Đế Lao Nhi hai thanh âm đồng thời vang lên, nhanh cho ta lão tôn phân biệt thật giả. Ở đây chúng thần nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế mà ngây người rất lâu. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên mặt đất chấn động mạnh, phát ra mạnh đại thanh âm đem lực chú ý của chúng nhân kéo lại. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là lạnh hừ một tiếng. Ngọc Đế đối với phía dưới chúng thần hô, chư vị ái khanh nhưng có thượng sách. Thấy này Tháp Tháp Lý Thiên Vương cách mọi người đi ra, vậy hạ, thần có chiếu yêu kính ở đây. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói rằng, đã như vậy, vậy liền nhanh nhanh lấy ra chiếu yêu kính, chiếu bên trên vừa chiếu, nhường yêu quái kia hiện ra nguyên hình Lý Thiên Vương tế ra bảo kính, kim quang tại hai cái Tôn Ngộ Không thân bên trên qua lại bắn phá, trong kính hiện hiện nhưng đều là mặt lông lôi công chủy bản tướng, liền một sợi lông đều không kém. Cái này Lý Thiên Vương nhìn xem trong gương dáng vẻ, cũng là trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, vậy hạ, cái này chiếu yêu kính hỏng, có thể là thời gian dài không có sửa chữa, chờ hạ thần hướng về sau sẽ đem đưa đi sửa chữa điện sửa chữa. Mọi người ở đây nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh bị, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Tôn Ngộ Không thấy chiếu yêu kính cũng phân biệt không ra thật giả, tức giận đến vò đầu bứt tai, đột nhiên một cái bước xa vọt tới Văn Khúc Tinh Quân trước mặt, nắm chặt cổ áo của hắn, lao con nhi, ngươi ngày thường nhất biết nghiền ngẫm từng chữ một, nhanh cho ta lão tôn nhìn xem ai là thật. Văn Khúc Tinh Quân dọa đến râu ria thẳng run, khép mắt tại hai cái Tôn Ngộ Không ở giữa qua lại dò xét, cuối cùng ấp úng nói, cái này, đại thánh à, lão phu chỉ có thể nhìn văn trường, cái này đi. Tôn Ngộ Không một tay lấy hắn đẩy ra, Lục Nhĩ Mi hầu cũng là kéo qua Thiên Lý Nhãn, Thiên Lý Nhãn, ngươi không phải danh xưng có thể nhìn ngàn dặm sao? Đến, cho ta lão tôn ngó ngó Thiên Lý Nhãn xuất mồ hôi chán, vận khởi thần hồng, trong mắt kim quang lấp lóe, có thể nhìn hồi lâu, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, đại thánh, tại hạ chỉ là nhìn xa, hơn nữa hai người các ngươi, liền trên người lông khỉ số lượng đều giống nhau như lúc. Cái này khiến tại hạ như thế nào phân biệt ra? Tôn Ngộ Không nhìn đứng tại Ngọc Đế bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh, trực tiếp một nháy mắt đi vào Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Tốc độ này đem Thái Bạch Kim Tinh cho giật nảy mình. Tôn Ngộ Không lại là không có để ý nhiều như vậy, mà là nắm lấy y phục của hắn hỏi, lão con nhi, ngươi ta quen biết đã lâu, năm đó ta lão tôn hai lần bên trên Thiên Đình làm quan, đều là ngươi mang theo đi lên, hơn nữa ngươi bình thường nhất biết nhìn người, ngươi nói, ai là thật? Thái Bạch Kim Tinh bị hắn mang theo cổ áo, tiếp mắt trái xem phải xem, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, đại thánh à, lão hủ mắt mở, thật sự là không phân rõ a. Tôn Ngộ Không khí giận không chỗ phát tiết, buông ra Thái Bạch Kim Tinh, tại Thiên Đình chúng thần bên trong qua lại liếc nhìn. Một bên khác Lục Nhĩ Mi hầu cũng là đi vào Xích Cước Đại Tiên trước mặt, Xích Cước Đại Tiên, năm đó ở hội bàn đảo lúc, ta lão tôn thật là hóa thành ngươi bộ dáng tiến hội bàn đảo, ngươi nói, hai chúng ta ai là thật ai là giả? Xích Cước Đại Tiên tại trên thân hai người đánh giá, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ nói, hai vị đại thánh dáng dấp giống nhau như lúc, liền khí tức đều như thế, tiểu tiên thực sự không nhận ra a. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn cùng Tôn Ngộ Không không hẹn mà cùng nhìn về phía Tháp Tháp Lý Thiên Vương đứng bên cạnh Na Tra. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy Na Tra đang đứng tại Lý Thiên Vương bên cạnh, lúc này một cái bước xa tiến lên, kéo lại Na Tra, "Na Tra, hai ta thật là hảo huynh đệ, ngươi dù sao cũng nên nhận ra được a." Lục Nhĩ Mi hầu cũng giữ chặt Na Tra một bên khác, "Cái rắm, đây là huynh đệ của ta, ngươi yêu quái này cút sang một bên, Na Tra là huynh đệ của ta, đây là huynh đệ của ta, huynh đệ của ta, ngươi yêu quái này, liền huynh đệ của ta đều muốn đoạt thả ngươi mẹ nó con bê cái rắm, cái này rõ ràng là huynh đệ của ta a." Chớ ồn nào nhìn thấy hai nhân mã bên trên liền phải ầm ĩ lên, Na Tra liền vội vàng che lỗ tai hô lớn. Hai người nghe được Na Tra hô to, cũng là liên tục ngậm miệng. Na Tra tránh thoát hai người trói buộc, quan sát tỉ mỉ Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu, cau mày. Hắn vòng quanh hai người chuyển vài vòng, thậm chí đưa thay sở sở kim cô đồng cùng tùy tâm thiết căn binh, cuối cùng lại lắc đầu bất đắc dĩ, "Hầu tử, ngươi cái này, ta cũng phân biệt không được a." "Cái gì?" Tôn Ngộ Không trừng to mắt, tức giận tới mức giơ chân, "Tốt ngươi Na Tra, ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, thời khắc mấu chốt không có tác dụng gì. Bạn xấu, tuyệt giao." "Nhất định phải tuyệt giao." Lục Nhĩ Mi hầu cũng theo sát lấy bổ lao đạo, "Tuyệt giao, về sau ta không biết ngươi." Na Tra buông tay cười khổ, "Hầu tử, cái này thật không trách ta à, hai ngươi liền kìm cô bổng đều như thế trọng, khí tức, pháp lực, thần thông tất cả đều giống nhau như lúc, này làm sao nhận?" Tôn Ngộ Không quanh tay, vẻ mặt ngạo kiểu, "Vậy ta mặc kệ, ngươi là huynh đệ của ta, ngươi cũng không nhận ra ta, tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao." Na Tra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Cái này cũng không thể trách ta à, ta liền chưa từng gặp qua giống như vậy, hai người các ngươi có phải hay không thân huynh đệ à?" Ngồi ở chủ vị Ngọc Đế nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng nói, "Đầu khỉ, ngươi lần trước đại náo thiên cung trước, trên trời dưới đất đều nhận ra ngươi, ngươi đi nơi khác nhìn xem." Tôn Ngộ Không nghe vậy nhẹ gật đầu, "Tốt, kia ta lão tôn, liền cho lão ca ca một bộ mặt, liền hướng nơi khác nhìn xem." Cao Tử nói hắn nhìn về phía Lục Nhĩ Mi hầu, "Ngươi yêu cái này, có dám hay không cùng ta lão tôn đi nơi khác nhìn xem?" Lục Nhĩ Mi hầu tự nhiên không sợ, có gì không dám. Đi nói hai người lại lần nữa hóa thành kim quang dây dưa cùng nhau lấy rời đi thiên đỉnh. Cái này đều là chuyện gì a? Ai Na Cha nhìn xem rời đi Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu, phát ra cảm khái. Chương 114, Bồ Tát ngươi đây không phải cởi quần đánh giám sao? Chương 114, Bồ Tát ngươi đây không phải cởi quần đánh giám sao?
Hai đạo kim quang như là cỗ sao trời rơi vào u minh địa phủ, âm trầm quỷ khí bị quấy đến bốc lên không ngừng. Thủ vệ Nưu Đầu Mã Diện còn chưa kịp phản ứng, liền bị khí lãng lật tung đi ra, sau đó hai đạo lưu quang trực tiếp chui lại môn. Nưu Đầu Mã Diện mong muốn ngăn cản, nhưng là thì đã trễ. Diêm La lão nhi, cho ta lão tôn lăn ra đây. Tôn Nộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời hét lớn, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Sâm La Điện. Sâm La Điện là địa phủ cất giữ nhân tư sinh tử bộ cùng phán quan bút địa phương, đồng thời cũng là thập điện Diêm La thương nghị sự vụ địa phương. Thập điện Diêm La cuốn quýt theo Sâm La Điện bên trong nên ra, Tần Quảng Vương nơm nớp lo sợ nói, đại thánh bất giận Tôn Ngộ Không một thanh nắm chặt Tần Quảng Vương cổ áo, bớt nói nhảm. Nhanh tra sinh tử bộ, nhìn xem ai mới là thật tể tiên đại thánh. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tới trước một bước, hôm nay như cha không ra như thế về sau, ta lão tôn liền phá hủy ngươi cái này địa phủ. Diêm La Vương lau mồ hôi lạnh, đại thánh an tâm chớ đổi, phán quan, nhanh lấy sinh tử bộ đến. Phán quan đội vàng rời đi, không một chút thời gian, liền run rẩy nâng đến thật dày sinh tử bộ. Diêm La Vương lật đến ghi chép khí thuật kia một tờ, cẩn thận xem xét. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một trái một phải nhìn chằm chằm hắn, kim cô đồng trên mặt đất gõ đến thùng thùng rung động. Cái này Diêm La Vương cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, sinh tử bộ bên trên biểu hiện, thể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không xác thực đã xóa bỏ danh hào. Mà lại năm đó vẫn là đại thánh ngươi tự mình làm Tôn Ngộ Không lập tức yên lặng, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức bắt lấy cơ hội, vội vàng chỉ trích nói, lớn như thế cái sự tình ngươi đều quên, ngươi là giả Tôn Ngộ Không lập tức giận dữ hét, đánh giám, ngươi mới là giả mắt thấy hai cái Tôn Ngộ Không lại muốn đánh nhau. Tần Quảng Vương liền vội vàng khuyên đủ, hai vị đại thánh chấm đã. Sinh tử bộ mặc dù cha không ra, nhưng địa phủ còn có nghiệt kính đài có thể chiếu kiếp trước kiếp này. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời quay đầu, chăm miệng một lời, dẫn đường. Phán quan lơm lớp lo sợ dẫn đường, thập điện Diêm La theo sát phía sau, đi vào nghiệt kính đài trước. Mặt này cổ kính treo cao trong điện, mặt kính hiện ra yếu ớt thanh quang. Ai trước chiếu? Lục Nhĩ Mi Hầu khiêu khích nói. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tôn Ngộ Không một cái bước nhanh về phía trước, đứng tại trước gương. Trong kính lập tức hiện hiện cảnh tượng, hoa quả sơn tiên thạch vỡ toang, long cung đập bảo, đại náo thiên cung. Mỗi một màn đều có thể thấy rõ ràng. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, cũng đứng ở trước gương. Làm cho người khiếp sợ là, trong kính lại hiện ra hoàn toàn giống nhau cảnh tượng. Cái này Tần Quảng Vương trợn mắt hốt mồm, nghiệt kính đài cũng chiếu không ra khác nhau. Đó cái này phá tấm gương hỏng. Hai cái Tôn Ngộ Không đồng thời nổi giận, kim cô đồng bung lên, trong ầm ầm nổ vang, nghiệt kính đài bị nện đến nát bấy. Tần Quảng Vương đau lòng đến thẳng dậm chân, đại thánh a, đây chính là thượng cổ thần khí ngầm miệng. Tôn Ngộ Không một thanh nắm chặt Tần Quảng Vương, nhất định là ngươi lão nhi này âm thầm dở trò. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, đề nghị, không bằng đem thập điện Diêm La đều đánh một trận thập điện Diêm La nghe vậy, đồng loạt quỳ lấy đất, đại thánh tha mạng a. Ngay tại kim cô đồng sắp rơi xuống lúc, địa phủ đông nhiên Phật ánh sáng đại thịnh, địa tạng vương đáp lấy đế thính thu chậm rãi đến, Ngộ Không, dừng tay. Hai cái Tôn Ngộ Không đồng thời thu đồng, nhìn về phía địa tạng vương chăm miệng một lời, ngươi là người phương nào? Ta lão tôn chưa từng thấy qua ngươi, ngươi vì sao nhận ta? Địa tạng chắp tay trước ngực, đi một cái phần lễ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vần tăng địa tạng Tôn Ngộ Không tự nhiên nghe nói qua địa tạng danh hảo, đội văn nói, Bồ Tát đến rất đúng lúc. Nhanh cho ta lão tôn phân xử nhìn xem yêu quái này đến cùng là yêu nghiệt phương nào, ngươi mới yêu quái, ngươi yêu quái. Địa tạng không có để ý hai cái mắng nhau, mà là theo đế tính trên thân nhảy xuống tới, sau đó khẽ vuốt đế tính đầu, đế tính, ngươi lại nghe một chút. Thần thú đế tính cúi đầu lắng nghe, một lát sau tại địa tạng vương bên thai nói nhỏ vài câu. Địa tạng khẽ vuốt cằm, mở miệng nói, việc này bẩn tăng không tiện nhúng tay, cáo từ Tôn Ngộ Không lập tức có chút không vui, hợp lấy ngươi qua đây là cởi quần đánh giam đúng không, tới ngươi cũng không nói, một thanh ngăn cản muốn đi địa tạng. Địa tạng vương Bồ Tát, đến đều tới, tổng không thể nói chuyện nói một nửa a. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tới một bên, cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ ngăn chặn hắn, đúng vậy à, Bồ Tát, ngươi cũng nên giải thích rõ ràng a. Địa tạng vương Bồ Tát thấy đường đi bị ngăn cản, đành phải than nhẹ một tiếng, hai vị đại thánh làm gì chấp nhất. Đế tính đã cáo chi vần tăng trận tướng, chỉ là cái gì? Mau nói. Hai cái Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu bức hai. Đế tính bỗng nhiên miệng nói tiếng người, hai vị vốn là một thể đồng nguyên, khó phân thật giả, nếu muốn phân biệt, cần đi Linh Sơn cầu kiến Như Lai Phật Tổ. Đánh rắm. Tôn Ngộ Không lập tức giận dữ, trực tiếp phẫn nộ quát, ta lão Tôn rõ ràng liền đứng ở chỗ này, ở đâu ra một thể đồng nguyên? Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cười lạnh nói, ngươi xuất sinh này biết cái gì? Nhất định là cái này Bồ Tát tại lừa gạt người. Đế tính nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu mắng hắn xuất sinh, cũng không giận, dù sao ai cũng không đáng cùng đồ đần phân cao thấp, hơn nữa làm cùng hắn không phải động vật như thế. Địa Tạng Vương lắc đầu, nói một câu, bần tăng nói đến thế thôi. Dứt lời thân hình dần dần hư hóa, lại hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hai mặt nhìn nhau, đồng thời gắt một cái, suối quẩy. Tần Quảng Vương thừa cơ tiến lên, đại thánh, đã Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ điểm đường đi, không bằng ngậm miệng. Kim Cô Đồng đột nhiên xử tại Tần Quảng Vương trước mặt, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Đi, đi Linh Sơn. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chăm miệng một lời, lập tức lại lẫn nhau trừng mắt, học ta làm gì? Chỗ tối hậu đức điện bên trong hậu thổ nhìn xem trong tấm hình Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, không khỏi che miệng khẽ cười nói, cái này hai con khỉ thật thú vị à, nếu có thể bắt tới một cái dùng, địa phủ cũng coi là có bên ngoài cường giả. Một bên Cửu Phượng cũng là gật đầu nói, tỷ ngươi làm ớn. Mỗi một cái lớn thế lực đều có một vị bên ngoài chiến thần, Vu tộc năm đó không phải cũng có Hình Thiên sao? Xiển giáo cũng có Dương Tiễn, còn nữa cái này Tôn Ngộ Không muốn là dựa theo tình huống bình thường sẽ trở thành Phật môn chiến thần. Chỉ là Tôn Ngộ Không là không diệu sư đệ, hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem Tôn Ngộ Không như vậy trở thành Phật môn bên trong người, phải biết hắn đối Phật môn thật là không có tốt bao nhiêu hảo cảm. Cửu Phượng lập tức đã hiểu, nhưng nàng vẫn có chút do dự, tỷ tỷ làm muốn. Thật là Phật môn bên kia. Hầu thổ điểm một cái Cửu Phượng cái chán, sợ cái gì? Ngươi đi, đem cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu bắt trở lại, sau đó trực tiếp cho bọn họ điểm phân biệt thật giả. Nếu là cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thật có thể cho chúng ta sử dụng, như vậy cũng không cần sự tình gì đều muốn ngươi đi chạy. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng là như thế lý, dù sao địa phủ hiện tại thật sự là không có bao nhiêu người dùng à, nếu không phải hiện tại vu tộc trên cơ bản không có bao nhiêu chuyện, nàng cũng rút ra không được thân. Thế là Cửu Phượng lúc này cũng không còn lưu thêm, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến về bắt Lục Nhĩ Mi Hầu, mà hậu thổ cũng vận dụng đại pháp lực ngăn cản hai người rời đi địa phủ. Chương 115, Pháp Thiên Tượng Địa. Chương 115, Pháp Thiên Tượng Địa. Một bên khác đang rời đi địa phủ Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là phát hiện không đúng, bởi vì dựa theo hai người cân đầu vân tốc độ, bình thường lăn lộn mấy vòng liền có thể rời đi địa phủ. Mà bây giờ hai người đã đi đã lâu như vậy, kết quả hai người hay là tại địa phủ, chung quanh cảnh tượng vẫn là không có thay đổi. Tôn Ngộ Không đột nhiên phanh lại cân đầu vân, Kim Vô Đồng hướng hư không một sự, nghiêm nghị quát, yêu nghiệt phương nào ở đây quấy phá. Dám vây khốn ta lão Tôn, nhanh cho ta lão Tôn lăn ra đây. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng phát giác dị dạng, không ngừng mà quét mắt bốn phía, cái này địa phủ khi nào biến rộng lớn như vậy? Định là có người động tay động chân. Ha ha ha, một hồi nữ tính tiếng cười theo trong hư không truyền đến, thật không hổ là sư đệ của hắn, ngay cả cỗ này ngạo khí đều là tương tự như vậy. Tôn Ngộ Không lúc này thôi động hỏa nhãn kim tinh mở to, bắt đầu không ngừng quét mắt hư không, phẫn nộ quát, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cho ta lão Tôn lăn ra đây. Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên biến sắc, bởi vì hắn có một loại dự cảm bất tường, đây không phải bất kỳ thiên phú thần thông mang tới, mà là trực giác. Hai người trước mắt hoàng quang lóe lên, người mặc váy vàng Cửu Phượng theo trong hư không đi ra. Tôn Ngộ Không đồng chỉ Cửu Phượng, phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào? Vì sao vây khốn ta lão Tôn? Cửu Phượng che đậy môi khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cỗ này ngạo khí thật sự là bẩm sinh, ngươi đang nói cái gì? Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời giơ lên vũ khí, phẫn nộ quát, Huyên Tuyên ở nơi đó nói cái gì? Cửu Phượng ánh mắt không ngừng mà tại giữa hai người liếc nhìn, ngữ khí hơi có tiếc nuối nói, hai người các ngươi bản nguyên đều giống như vậy, trong lúc nhất thời ta cũng không phân biệt được. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này lạnh hừ một tiếng, hừ, mau cút đi. Nghe đến lời này, Cửu Phượng vừa mới còn hi hi ha ha trên mặt hiện lên một tia lanh ý, mặc dù ta không phân biệt được hai người các ngươi, nhưng là ta biết hai người các ngươi bên trong có một cái là thật, một cái là giả, về phần cái nào là giả, như vậy hôm nay ta liền đem các ngươi đánh ra đến. Vẹn vẹn một cái mắt, Cửu Phượng lại đột nhiên nổi lên, tốc độ nhanh chóng, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Cửu Phượng hai quyền đầu đánh vào người trực tiếp kích bay ra ngoài. Hai người bị một quyền này đánh bay mấy ngàn mét mới khó khăn lắm dừng bước lại, vu tộc phong cách chiến đấu chính là như thế, cầm nhục thân truy bọn hắn, cho dù là có nguyên thần Cửu Phượng vẫn như cũng như thế. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trên không trung ổn định thân hình, liếc nhau, đồng thời quát lên một tiếng lớn, khá lắm bắt phụ. Hai đạo kim quang trong nháy mắt vạch phá địa phủ vẻ lo lắng, Kim Vô Đồng cùng Tùy Tâm Thiết Can binh mang theo Hủy Thiên Diệt Địa chi thế hướng Cửu Phượng lập tới. Bắt phụ, ngươi mới bắt phụ, cả nhà ngươi đều là bắt phụ. Nghe được lời của hai người, Cửu Phượng lập tức có chút tức giận, coi như ngươi là không rượu tiểu sư đệ, hôm nay ta cũng phải thật tốt giáo huấn các ngươi một chút. Đối mặt Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh tới một kích này, Cửu Phượng không tránh không né, hai tay giao nhau lấy nhục thân đón đỡ một kích này. Cửu Phượng nhục thân cũng sớm đã tới một cái kinh khủng tồn tại, đón đỡ hậu thiên công đức linh bảo như ý Kim Cô Đồng, kia là dư xài. Lục Nhĩ Mi Hầu Tùy Tâm Thiết Can binh có thể cùng Tôn Ngộ Không như ý Kim Cô Đồng đánh có qua có lại, phẩm cấp cùng như ý Kim Cô Đồng cũng là tương xứng. Đón đỡ hai đạo hậu thiên công đức linh bảo công kích, Cửu Phượng cảm giác vấn đề không lớn, cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Vâng. Nổ dung trời bên trong, Cửu Phượng không nhúc nhích tí nào, nhưng chung quanh mặt đất lại là tại cái này hai cỗ lực lượng va chạm hạ ẩm vang sụp đổ, phương viên trăm dặm quỷ khí bị chấn động đến chạy từ phía. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, hai tay chấn động mạnh một cái. Một cỗ kinh khủng lực đạo theo binh khí truyền đến, chấn động đến Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hổ khẩu run lên, sau đó hai đạo pháp lực theo trong tay ngưng tụ, đem hai người trực tiếp đánh lui ra ngoài. Hai người tới bay mấy chục bước, lại liền lùi lại mấy bước, mới dừng bước. Thật mạnh nhục thân. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vừa mới bị tập kích bất ngờ còn có thể giải thích, nhưng là hiện tại người này đều có thể chọi cứng vũ khí trong tay của mình, cái này nên là loại tồn tại gì? Cái này bà nương nhục thân thế mà có thể chống đỡ được Kim Cô Đồng, thật mạnh. Tôn Ngộ Không trong mắt chiến ý càng tăng lên, có ý tứ. Nhìn ta lão Tôn lợi hại, thuấn ảnh loạn côn dứt lời thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa ra trăm ngàn phân thân, đầy trời côn ảnh như mưa to chút xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cam chịu yếu thế, thân hình lóe lên xuất hiện tại Cửu Phượng phía sau, Tùy Tâm Thiết Can binh thẳng đến hậu tâm, an ta một vậy. Cửu Phượng khỏe miệng hơi bệnh, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, sau một khắc, thân ảnh của nàng một màn trướng, hai tay phân biệt chống chọi tiền hậu giáp kích. Quá chậm, Cửu Phượng cười khẩy, đống nhiên một cái xoay người, thon dài đùi ngọc như roi giống như quét ngang mà ra. Thực lực của hai người mặc dù nhưng đã tại toàn bộ tam giới bên trong được xếp hàng hảo, nhưng ở Cửu Phượng loại này theo Vu Yêu đại kiếp bên trong sống sót cường giả đến xem, thật sự là quá yếu. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời bị đá bay, đụng nát vài tòa âm sơn mới dừng lại. Cái này bà nương khó giải quyết, thực sự có chút khó giải quyết. Tôn Ngộ Không phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Phượng nhìn thấy Tôn Ngộ Không thổ huyết động tác, trong lòng ám kêu không tốt, vừa mới tại nổi nóng, không cẩn thận ra tay nặng, kết thúc, đợi lát nữa nên giải thích thế nào. Nghĩ đến đây, Cửu Phượng ảo não vô vô chính mình cái đầu nhỏ, trong miệng gọi thẳng, kết thúc, ra tay nặng một chút. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Mi Hầu, "Uy, ngươi cái này tên giả mạo, chiêu kia ngươi có thể hay không? Không phải pháp thiên tượng địa sao?" "Ta sẽ." Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên biết Tôn Ngộ Không nói là cái gì. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì lật lên kinh đảo hải lãng, mẹ nó, trước mắt cái này tên giả mạo, đến cùng là lai lịch gì, thế nào liền pháp thiên tượng địa đều sẽ. Nhưng dưới mắt không phải xoắn suýt thời điểm, bởi vì hai người địch nhân trước mắt là vừa vặn mấy năm đấm cho hai người bọn hắn đánh bay ra ngoài cửu phượng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú, quanh thân kim quang đại thịnh. Pháp thiên tượng địa, mở hai tiếng quát to vang lên, hai người cao vạn trượng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai người đều có chỗ thu liễm, không có đem pháp thiên tượng địa mở đến cực hạn, vẹn vẹn chỉ là có mấy vạn trượng thân cao. Không có đạt đến đỉnh đầu 33 trọng thiên, chân đạt 18 tầng địa ngục trình độ kinh khủng. Nhưng là tăng phúc lại là không giảm chút nào, hai đạo so vừa mới cường đại không biết bao nhiêu lần khí tức theo trên thân hai người phóng thích ra. Cùng một thời gian, địa phủ bên trong một đạo cự đại luân hồi pháp tắc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ địa phủ, đem toàn bộ địa phủ toàn bộ bao phủ lại. Địa phủ dị dạng rất nhanh liền dẫn đến vô số đại năng thả ra thần thức xem xét, nhưng vô luận như thế nào xem xét, đều là không thu hoạch được gì. Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử uống một ngụm trà, lung lay chén trà trong tay, nhìn thoáng qua bên người Thanh Phong. Thanh Phong rất là không hiểu, nghi hoặc mở miệng nói, "Lão gia, ngươi là đang nhìn cái gì?" Trấn Nguyên Tử lại là không có trả lời hắn, lần nữa uống một ngụm trà, không biết rõ qua bao lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Không có gì, chỉ là nhớ tới mấy cái cố nhân mà thôi." Chương 116, cái này bà nương thật hung. Chương 116, cái này bà nương thật hung. Địa phủ chỗ sâu, Cửu Phượng đối mặt Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu mở ra pháp thiên tượng thân thể khổng lồ, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn, lúc này mới có chút ý tứ thật là, "Ta cũng biết ta, Vu tộc chân thân mở đang." Khi nói chuyện, thân thể của nàng đột nhiên cất cao, rất nhanh liền cùng hai người như thế cao lớn, nàng rất lâu đều không dùng vu tộc bản thể chiến đấu qua, vẫn luôn là lấy nhân tộc thân cao sinh hoạt, chỉ có tại về vu tộc thời điểm mới có thể hiện lộ ra vu tộc chân thân. Địa phủ chỗ sâu, ba đạo cao vạn trượng thân ảnh rằng co mà đứng, cuồng bạo khí tức quấy cửu lũ âm khí, toàn bộ địa phủ đều tại rung động. An ta láo Tôn một gậy. Tôn Nộ Không dẫn đầu làm có dễ, kim cô đồng đón gió liền dài, hóa thành kình thiên trụ lớn quét ngang mà ra. Lục Nhĩ Mi Hầu gần như đồng thời ra tay, tùy tâm thiết can binh xé rách hư không chém thẳng vào Cửu Phượng mặt. Cửu Phượng không chút nào tránh, quanh thân hiện hiện huyền ảo phù văn, những phù văn này là vu tộc văn tự, có thể nói là vu văn, có thể cực lớn tăng phúc lực chiến đấu của nàng cùng nhục thân cường độ. Cửu Phượng đối mặt với đánh tới như ý kim cô đồng cùng tùy tâm thiết can binh, tay trái thành chào đón đỡ kim cô đồng, tay phải nắm tay đánh phía đáng tinh binh. Vành ba cố lực lượng đụng nhau sóng xung kích trong nháy mắt san bằng ba người phụ cận ngàn dặm âm sơn, vong xuyên nước sông cũng bị cái này đạo cự đại sóng xung kích cuốn ngược mà lên. Chỗ tối, hậu thổ đang vẽ mặt bên trong nhìn lấy ba người chiến đấu, khẽ cười nói, "Cửu Phượng nha đầu này, chơi hơi lớn, tính toán, theo nàng đi thôi." Ngược lại cũng nhẫn nhị đã lâu như vậy, một bên khác Cửu Phượng trong mắt chiến ý hừng hực, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, sau một khắc, nàng lại xuất hiện tại Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng, song quyền mang theo phá hủy tinh thần chi lực đánh phía hai người hậu tâm. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đội xoay người lại hình, binh khí bắt chéo đón đỡ, vẫn bị đẩy lui trăm dặm, tại mặt đất cày ra thật sâu khe rãnh. Lục Nhĩ Mi Hầu thôi động quanh thân pháp lực, ngàn vạn phân thân giống như thủy triều tuôn ra. Mỗi cái phân thân đều cầm trong tay đáng tin binh, tạo thành huyền diệu chiến trận đem Cửu Phượng bao bọc vây quanh. Tôn Ngộ Không thừa cơ nhảy vọt đến không trung, kim vô đồng hóa thành đầy trời côn ảnh, mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn liệt địa chi uy. Cửu Phượng không chút hoang mang, đưa tay vạch ra một cây to lớn trường thương vừa ra, vô số lôi điện trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, đem những cái kia côn ảnh phân thân toàn bộ hoành diệt. Cửu Phượng nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này cây trường thương trên cán thương khắc lấy hai chữ, Lôi Liên. Lôi Liên thương, tiên tiên cực phẩm linh bảo, bởi vì lôi thuộc tính bá đạo, thương này tại công kích lực bên trên tuyệt đối phải so đại đa số đồng cấp linh bảo mạnh hơn. Cái này cây trường thương là đồng bảo của nàng ca ca Cường Lương đưa cho hắn, Tổ Vu Cường Lương, Lôi Chi Tổ Vu, xem như Cường Lương đồng bảo muội muội Cửu Phượng tự nhiên kế thừa Lôi Chi đại đạo. Xem như vu tộc cái thứ hai có được nguyên thần vu tộc, xem như Tổ Vu bên trong một cái nhỏ nhất, nếu không phải là bởi vì bản cổ tinh huyết không đủ, Cửu Phượng tuyệt đối là vị thứ 13 Tổ Vu, mà không phải đại vu. Bởi vì là nhỏ nhất duyên cớ, Cửu Phượng tại toàn bộ vu tộc chuẩn bị được sủng ái, phía trên 12 cái ca ca tỷ tỷ sủng ái, mà cây thương này chính là một lần Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương cùng Thủy Chi Tổ Vu cộng công cùng ra ngoài lúc mang về. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp à, hôm nay sáng biểu diễn a phảng phất là cảm ứng được Cửu Phượng chiến ý, nhỏ xíu lôi điện, tại lôi liên thương bên trên tràn ngập, phảng phất là tại đáp lại Cửu Phượng. Cửu Phượng tay cầm lôi liên thương, quanh thân lôi điện quấn quanh, huyền như thượng cổ lôi thần hàng thế. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, trong mắt chiến ý sôi trào, đã đều chăm chú, vậy ta cũng liền không khách khí. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng, cái này bà nương, lại còn có như thế pháp bảo khủng bố, kinh khủng như vậy à. Quanh Cửu Phượng xuất thủ trước, lôi liên thương quét ngang mà ra, một đạo vạn trượng lôi quang xé rách lu minh, chém thẳng vào hai người. Tôn Ngộ Không kim cô đồng liên tiếp đối cứng lôi đỉnh, lại bị chấn động đến hai tay run lên, dưới chân đại địa từng khúc băng liệt. Lục Nhĩ Mi Hầu thừa cơ cuốn sau, tùy tâm thiết can binh hướng phía Cửu Phượng hậu tâm đập tới, nhưng mà tùy tâm thiết can binh chưa đến, Cửu Phượng phía sau lại trống rỗng hiện hiện một đạo lôi thuẫn, đem công kích toàn bộ ngăn lại. Điều trùng tiểu kỹ, Cửu Phượng thân hình lóe lên, lôi liên thương trở tay quét ngang một kích đánh vào tùy tâm thiết can binh bên trên. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, vội vàng biến chiêu ngăn cản, nhưng một kích này lực lượng khổng lồ nhường Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt bị đánh bay mấy mét. Cửu Phượng động tác không giảm, trong nháy mắt bay người xách theo lôi liên thương liền hướng phía Tôn Ngộ Không đâm tới, trong nháy mắt đâm ra ngàn vạn đạo thương ảnh, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy hủy diệt tính sấm chớp mưa bão, trong nháy mắt trải rộng phương viên trăm dặm. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bị ép liên thủ ngăn cản, Kim Cô Đồng cùng đáng tin binh múa đến kín không kẽ hở, nhưng vẫn bị bức phải liên tục bại lui. Cái này bà nương thế nào mạnh như vậy, chủ quan Tôn Ngộ Không nhà danh nói. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là phụ hòa nói, ngươi nói đúng, ta lão Tôn không chịu nổi. Tôn Ngộ Không rút ra bên hông treo linh đang, chỉ thấy kia linh đang trong nháy mắt biến lớn, từng đạo trong nháy mắt sóng âm đánh tới. Một mực ổn trọng như núi Cửu Phượng nhìn thấy kia linh đang, lại là trong nháy mắt hoảng hồn, cái gì? Đây là Huyễn Huyền Phá Hủy Linh. Hắn liền cái này đều cho ngươi thấy thế, Cửu Phượng trực tiếp đem thập nhị phẩm luân hồi tử liên trực tiếp bộ trên đầu, không dám chút nào chủ quan. Sóng âm trước mắt là tới, nhưng là Cửu Phượng mặt trong nháy mắt sụt xuống, trên mặt khẩn trương, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó chính là nổi giận. Cắt, ta làm là cái gì đây? Ngươi đùa bỡn ta đâu? Cửu Phượng trong nháy mắt nổi giận, xách theo Lôi Liên Thương trực tiếp giết tới đây. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là vẻ mặt một bức, vừa mới còn khẩn trương như vậy, công kích này đánh vào trên người nàng thế nào một chút sự tình đều không có. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu liền thấy một đạo cự đại tử liên hướng thẳng đến hai người đập xuống, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đội vàng trốn tránh, tử liên vừa mới bị trí, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu liền thấy nổi giận Cửu Phượng xách theo Lôi Liên Thương hướng phía mình giết tới. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức kinh hãi, không phải, ngươi thế nào hướng ta tới? Lục Nhĩ Mi Hầu cuống quýt dựng lên tùy tâm thiết can binh đón đỡ, đã thấy Cửu Phượng trong mắt lôi quang tăng gọn, lấy trước ngươi cái này tên giả mạo khai đao Tôn Ngộ Không nghe được Cửu Phượng lời nói, trong lòng vui mừng, cuối cùng là có người nhìn ra tên kia là tên giả mạo, đáng tiếc nhìn ra được là cái này muốn hành hung hai người bọn họ táo bạo bản đương. Tôn Ngộ Không biết chỉ bằng tự mình một người là đánh không thắng Cửu Phượng, chính mình vẫn là phải cùng cái kia tên giả mạo liên thủ. Cửu Phượng tự nhiên biết Tôn Ngộ Không ý nghĩ, trực tiếp đem luân hồi tử liên đã đánh qua. Tôn Ngộ Không mong muốn cứu viện cũng là bị Cửu Phượng trong tay luân hồi tử liên thả ra vô số đầu từ luân hồi pháp tắc kết thành tơ mỏng một mực vây khốn. Cửu Phượng quanh thân lôi điện tràn ngập, lôi rơi đang khi nói chuyện, vô số đạo lôi điện chống rông xuất hiện trong nháy mắt tại chính mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chung quanh bố thành một mảnh lôi hải. Lục Nhĩ Mi Hầu đem tùy tâm thiết can binh trong nháy mắt biến lớn, hướng thẳng đến Cửu Phượng đập tới. Cửu Phượng thấy thế khoẹt miệng cười mỉm, có ý tứ. Thử một chút cái này đang khi nói chuyện, luân hồi tử liên phân ra một nửa lực lượng, vô số tơ mỏng trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tùy tâm thiết can binh, đem nó một mực trói lại. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cả kinh thất sắc, trong lòng không ngừng mà suy nghĩ đối sách, trong tay của hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng một lá vương bài, cái kia chính là thiên phú của mình thần thông ma viên chân thân. Nhưng là Cửu Phượng sao lại cho hắn cơ hội, vô số lôi điện trong nháy mắt biến thành xiềng xích đem Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt trói lại, thừa dịp trong chớp nhoáng này, địa phủ bên trong vô số luân hồi pháp tắc trong nháy mắt đè xuống, đem Lục Nhĩ Mi Hầu pháp thiên tượng địa trong nháy mắt giải trừ. Sau đó hai đạo khổn tiên thẳng theo Cửu Phượng trong tay áo bay ra trong nháy mắt đem Lục Nhĩ Mi Hầu trói gắt gao. Ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu mong muốn dễ rủa lại là càng dễ rủa càng chặt. Ngay tại nàng chuẩn bị bắt chước làm theo trói lại Tôn Ngộ Không thời điểm, thiên cung phía trên bỗng nhiên nở rộ vô lượng Phật quang, một đạo trang nghiêm thanh âm vang vọng u minh, A Di Đà Phật. Cửu Phượng đại bu, còn xin dừng tay. Chương 117, Văn Thủ, Như Lai ta hận ngươi. Chương 117, Văn Thủ, Như Lai ta hận ngươi. Cửu Phượng ngẩng đầu, chỉ thấy Văn Thủ chân đạp đại sen, xuất lĩnh 18 vị La Hán giáng lâm, Phật quang phổ chiếu, đem chiến trường bao phủ. Phật môn. Cửu Phượng cười lạnh, thế nào, các ngươi cũng nghĩ nhúng tay? Văn Thủ chắp tay trước ngực, thanh âm trầm giọng nói, địa phủ chính là lục đạo luân hồi trọng địa, ba vị như tái chiến tiếp, sợ sẽ giao động luân hồi căn cơ, còn mời dừng tay. Cửu Phượng suy cười một tiếng, Lôi Liên Thương trực chỉ Phật môn đám người, muốn đánh liền cùng tiến lên. Bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem, các ngươi Phật môn có thể làm gì được ta. Văn Thủ sắc mặt biến hóa, Cửu Phượng đại bu, chớ có chấp mê bất ngộ. Nghe vậy Cửu Phượng a cười ha ha, trong tiếng cười mang theo niềm ai, chấp mê bất ngộ. Các ngươi Phật môn quản được cũng là rộng, ta địa phủ chuyện lúc nào thời điểm đến phiên các ngươi Phật môn để ý tới. Nhanh chóng tối lui, ta làm chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, không phải hôm nay người nào cản trở ta, ta liền đánh ai. Cửu Phượng nắm chặt Lôi Liên Thương, chờ đợi Văn Thủ trả lời, bởi vì nàng biết hiện tại cùng Phật môn khai chiến thật sự là rất không lý trí. Văn Thủ Bồ Tát mặt sắc mặt nghiêm trọng, trên thân toát ra sáng chói Phật quang, hiển nhiên đã làm xong động thủ chuẩn bị. 18 vị La Hán riêng phần mình kết ấn, Phật môn đại trận trong nháy mắt thành hình, đem Cửu Phượng vây ở trung ương. Đã đại vu khăng khăng như thế, Bần Tăng chỉ có thể đắc tội. Muốn chết, Cửu Phượng trong mắt lôi quang tăng gọn, Lôi Liên Thương quét ngang mà ra, cùng bạo lôi đỉnh cùng Phật quang chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn hòa nhưng không để kháng cự thanh âm theo trong hư không vang lên, tất cả dừng tay a. Ngay tại lúc đó, một đạo pháp lực bao phủ toàn bộ địa phủ, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt lắng lại. Một thân ảnh mờ ảo theo trong hư không đi ra, nàng nhìn về phía Phật môn đám người, thanh âm bình thản, lại dẫn chất vấn, lúc nào thời điểm, địa phủ thành các ngươi Phật môn. Văn Thủ Bồ Tát thấy thế, vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ, Bần Tăng tham kiến hậu thổ nương nương, chúng ta cũng chỉ là lo lắng luân hồi bị hao tổn, cho nên mới hậu thổ ánh mắt đảo qua chiến trường, nhấc vung tay lên bị san bằng âm sơn tự động phục hồi như cũ, vừa mới bởi vì chiến đấu mà sụp đổ đại địa cũng khôi phục ngày xưa dáng vẻ. Nàng nhìn về phía Văn Thủ, thản nhiên nói, Phật môn tay kéo dài quá dài. Văn Thủ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nương nương minh giám, Bần Tăng chỉ là lo lắng luân hồi trật tự, luân hồi là bản tọa đạo trường. Hậu thổ cắt ngang Văn Thủ lời nói, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi Phật môn hai vị thánh nhân chuẩn đề tiếp dẫn đến đây, cũng muốn trước đưa bái tiếp, ngươi không mời mà tới, mang theo nhiều người như vậy là hà đạo lý. Văn Thủ cảm nhận được hậu thổ lửa giận, bị sợ hãi đến thế mà nói không ra lời, nương nương. Tại hạ hậu thổ hiển nhiên không nguyện ý lại cho hắn nói nhảm, mà là trực tiếp một đạo pháp lực đánh ra, đem Văn Thù trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lần này chỉ là hơi trừng phạt nhỏ giới, nếu có lần sau nữa, ngươi liền tiến 18 tầng địa ngục đi một lần. A Hậu Thổ biến mất thân hình, thanh âm theo trong hư không truyền đến, Cửu Phượng, đem kia hai con khỉ mang tới. Cửu Phượng thu hồi lôi bên thường, nhìn về phía Phật Môn đám người, lạnh hừ một tiếng, coi như các ngươi gặp may mắn. Nàng nhấc vung tay lên, đem Tôn Ngộ Không một mực trói buộc chặt, lại nhấc lên bị Khổn Tiên Thẳng trói chặt Lục Nhĩ Mi Hầu, nhanh chân hướng Hậu Thổ điện đi đến, về phần Tôn Ngộ Không bị nàng kéo ở phía sau kéo lấy đi. Chờ Cửu Phượng sau khi đi, bị Hậu Thổ một kích đánh thành trọng thương Văn Thù, chậm rãi đứng lên, phốc phun ra một ngụm máu tươi sau, trong lòng ngăn không được hô to, Như Lai, ta hận ngươi. Cửu Phượng kéo lấy bị Khổn Tiên Thẳng trói buộc Lục Nhĩ Mi Hầu, đi theo phía sau bị luân hồi pháp tắc quấn quanh Tôn Ngộ Không, nhanh chân bước vào Hậu Đức điện bên trong. Trong điện, Hậu Thổ nương nương ngồi ngay ngắn sen trên đài, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt luân hồi chi lực, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hậu Thổ trước tiên mở miệng nói, "Đầu khỉ, ngươi có thể nhận ra ta?" "Nhận ra, ngươi không phải liền là đại từ đại bi Hậu Thổ nương nương sao?" "Ta lão Tôn nhận ra nói Tôn Ngộ Không vùng vẫy hai lần trói buộc, phát hiện không tránh thoát, có chút xấu hổ, thế là cười đùa tí từng nói, "Hậu Thổ nương nương, ta lão Tôn chỉ là đến địa phủ biện thật giả thật không nghĩ nháo sự a." Nghe vậy, Hậu Thổ khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi cái này đầu khỉ cũng là nói ngọn, ta tự nhiên sẽ hiểu mục đích của ngươi tới kia nương nương, ngươi nếu không đem ta lão Tôn giải khai." "Ngươi cái này đầu khỉ" cũng là nói. Hậu Thổ vung tay lên, trói buộc Tôn Ngộ Không luân hồi pháp tắc trong nháy mắt bị giải khai. Tôn Ngộ Không hoạt động hai lần thân thể, vội vàng nói nói cảm ơn, đa tạ nương nương. Hậu Thổ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng bị Khổn Tiên Thẳng trói buộc Lục Nhĩ Mi Hầu, thản nhiên nói, "Về phần ngươi, giả mạo Tôn Ngộ Không, từ đó nhiễu loạn địa phủ trật tự, phải bị tội gì?" Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ trấn định, "Hậu Thổ nương nương minh giám, ta mới thật sự là Tế Thiên Đại Thánh. Người này giả mạo tại ta, còn mời nương nương là ta làm chủ đánh giám." Tôn Ngộ Không nghe vậy giận dữ, kim cô đồng trong nháy mắt vào tay, "Ta lão Tôn hôm nay không phải đánh cho ngươi hiện ra nguyên hình không thể." "Đủ." Hậu Thổ khẽ quát một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho cả đại điện vì đó yên tĩnh. Nàng nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, trong mắt luân hồi chi lực lưu chuyển, "Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi có biết tại địa phủ bên trong, bất kỳ ngụy trang đều không thể gạt được bản tọa ánh mắt." Đang khi nói chuyện, cường đại luân hồi pháp tắc trong nháy mắt rót vào Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. "A." Hậu Thổ thu hồi pháp lực, bởi vì nàng cảm nhận được không diệu tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân lưu lại ân ký. Thật sự là không nghĩ tới hắn thế mà sớm như vậy lại bắt đầu. Nàng nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, giọng nói chuyện đều nhu hòa không ít, "Lục Nhĩ Mi Hầu, niệm tình ngươi tu hành không dễ, lần này là vi phạm lần đầu, liền phạt ngươi trấn áp 18 tầng địa ngục ngàn năm." Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy kinh hãi, dãy rủa lấy hô, "Nương nương minh giám." "Ta là lời còn chưa dứt." Hậu Thổ tay áo vung khẽ, một đạo luân hồi chi lực phong bế miệng của hắn. Cửu Phượng thấy thế trực tiếp tiến lên, một tia chớp đánh vào Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, đem Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn kích choáng. "Thật sự là ồn ào." Cửu Phượng lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, "Cái này con khỉ ngang ngược xử trí như thế nào?" Tôn Ngộ Không đội vàng khoát tay giải thích, "Ta có thể không phải cố ý đến địa phủ gây chuyện." Hắn nhìn về phía Hậu Thổ dò hỏi, "Nương nương đã chuyện đã xong, ta có hay không có thể trở về?" Hậu Thổ lại là mỉm cười, "Đừng nội, đã tới địa phủ, không ngại hơi dừng lại." "Cửu Phượng, dẫn hắn đi thiên điện nghỉ ngơi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng hắn nói." "Nương nương, ta còn có chuyện, ta còn có chuyện." Nhưng là Cửu Phượng cũng sẽ không cho hắn cơ hội cự tuyệt, làm mời thủ thế. Ách, nhớ tới Cửu Phượng kia kinh khủng như vậy sức chiến đấu, Tôn Ngộ Không đành phải bất đắc dĩ đi tới, làm phiền tiền bối. "Tôn Ngộ Không, ta tuyệt đối là tự nguyện, tuyệt đối không phải là bởi vì đánh không lại hắn." Hậu Thổ nhìn xem rời đi Cửu Phượng cùng Tôn Ngộ Không, không khỏi che miệng cười khẽ, "Cái này đâu khỉ, cũng là đáng yêu." Chương 118, không rượu, Hậu Thổ ngươi nảy ra ta góc tường. Chương 118, không rượu, Hậu Thổ ngươi nảy ra ta góc tường. Ai ai, ta nói Cửu Phượng tiền bối, ngươi liền không có dạng này nhìn chằm chằm vào ta đi. Đi ở phía trước Tôn Ngộ Không bị Cửu Phượng chằm chằm gắt gao, khiến cho rất là không được tự nhiên. Cửu Phượng lại là cười lạnh, "Đừng cho là ta không biết rõ ngươi muốn có ý đồ gì. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, ngươi chạy không ra được." Ách, thấy này Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, ngược lại nói bóng nói gió lên, "Cái kia tiền bối, ta lão Tôn muốn hỏi một chút, ngươi mới vừa cùng ta giao thủ thời điểm, ngươi nói kia Huyền Phá Hủy Linh là bảo bối gì?" "Muốn biết." Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, biểu thị chính mình rất muốn biết. "Tiếng la dễ nghe, ta liền nói cho ngươi biết ta." Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không lập tức ngộng, đây là muốn làm loại nào? Cửu Phượng lại là thúc giục nói, "Nhanh hô, không hô, ta liền không nói cho ngươi." Ách, cái này nhìn thấy Tôn Ngộ Không như thế do dự, Cửu Phượng lần nữa thúc giục nói, "Hô không hô." "Cửu Phượng tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta đi." Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không lập tức đem đầu chuyển qua một bên. Cửu Phượng lại là bật cười, "Tính ngươi cái này đầu khỉ thượng đạo đã như vậy, ta liền nói cho ngươi biết, ta cái này Viễn Huyền Phá Hủy Linh là trước đây thật lâu một vị cường giả pháp bảo, vị cường giả kia dựa vào cái này Viễn Huyền Phá Hủy Linh cùng thực lực bản thân tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong tạo nên uy danh hiển hách." Tôn Ngộ Không hỏi tiếp, "Sau đó thì sao?" Cửu Phượng trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, "Về sau, vị cường giả kia tại một trận đại chiến thất lạc cái này Viễn Huyền Phá Hủy Linh, từ đây cái này Viễn Huyền Phá Hủy Linh là xong không tin tức." Thì ra là thế. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, nhưng trời sinh thông tuệ hắn, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, chung này là chính mình sư huynh không diệu cho, nhưng là Cửu Phượng trước đó rõ ràng nói là, không có nghĩ tới là, hắn thế mà liền cái này Viễn Huyền Phá Hủy Linh đều cho ngươi. Theo câu nói này suy đoán ra, Cửu Phượng hẳn phải biết chung này là ai cho. Cửu Phượng nhìn Tôn Ngộ Không rơi vào trầm tư, "Uy, hầu tử, nghĩ gì thế?" Tôn Ngộ Không liền đội vàng lắc đầu, "Không có gì, không có gì." Cửu Phượng phảng phất là phối hợp nói rằng,
có thời gian cho ngươi vị sư minh kia mang tin, nhường hắn đến địa phủ nhìn ta Ách Tôn Ngộ Không không xác định mà hỏi thăm, tiền bối nói là ta vị sư minh nào à? Cửu Phượng lại là liếc mắt nhìn hắn, phản phất là đang nhìn đồ đần như thế, ngoại trừ Không Diệu bên ngoài, ngươi còn có những sư minh khác hiện thế sao? Ta nói chính là hắn, nhường hắn tranh thủ thời gian đến địa phủ nhìn ta. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không chỗ nào vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, trước mắt vị này Cửu Phượng đối sư minh của mình, tám thành là tồn tại một chút không giống ý nghĩ. Uy, ta nói chuyện cùng ngươi, đã nghe chưa? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Cửu Phượng kia sắp giơ lên nằm đấm, liền vội vàng gật đầu, như là gà con mổ thóc đồng dạng, biết đồng thời trong lòng ngăn không được mà thầm nghĩ, cái này bạo lực nữ, nếu là sư minh thật lấy về nhà, sư minh đánh bại ở sao? Đừng đến lúc đó sư minh hàng ngày bị nàng ức hiếp, nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi giật mình một cái. Uy, nghĩ gì thế? Không có gì, không có gì, tẩu tẩu tốt, vừa mới chỗ mạo phạm, mong rằng tẩu tẩu chớ trách, lời nói ta nhất định đưa đến, nhất định khiến ta sư minh đến địa phủ nhìn ngươi. Việc đã đến nước này, Tôn Ngộ Không trực tiếp đem Không Diệu bán. Nghe xong lời này, Cửu Phượng lập tức vui vẻ ra mặt, thật sự là thượng đạo, đã ngươi đều nhận ta cái này tẩu tẩu, ta cũng nên cho ý đồ, miễn cho người khác đều nói ta hẹp hòi. Tẩu tẩu không cần, Cửu Phượng lại là bất kể hắn, trực tiếp xuất ra một thanh đoàn đao, vật này là huyền diệt đao, tiên tiên linh bảo, về phần phẩm cấp là nhiều ít, chính ngươi trở về nghiên cứu, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tôn Ngộ Không vội vàng cự tuyệt, tẩu tẩu, không được, không được à, cái này quá quý giá tiên tiên linh bảo, ngươi cái này ra tay đều hào phóng như vậy sao? Quả nhiên là cặp vợ chồng, ra tay đều hào phóng như vậy. Ân, ngươi không cần. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Nói, Cửu Phượng trong tay huyền diệt đao đã là có chút rung động, chỉ sợ một giây sau liền phải bay ra ngoài. Không được a, không được a. Tôn Ngộ Không một bên tự tuyệt, một bên theo Cửu Phượng trong tay tiếp nhận huyền diệt đao, thăm dò tại bên hông. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại là thành thật rất đa tạ tẩu tẩu ban thường bảo. Tẩu tẩu yên tâm, ta nhất định đem sư minh mang đến. Nếu là hắn không chịu đến, ta lão Tôn liền dùng Khổn Tiên Thẳng đem hắn trói tới. Cửu Phượng lại là bật cười, tốt, ta chờ. Tốt, chúng ta đi thiên điện a. Bởi vì biết Cửu Phượng cùng Không Diệu quan hệ, Tôn Ngộ Không trên nét mặt dễ dàng không ít. Cửu Phượng cũng là không ngừng mà theo Tôn Ngộ Không trong miệng tìm hiểu lấy Không Diệu tình huống. Tại Cửu Phượng chân thành, huyền diệt đao hạ, Tôn Ngộ Không kia là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, đem chính mình cùng Không Diệu chung đụng kia trong 3 năm, Không Diệu tập tính, quen thuộc toàn bộ nói ra. Về phần hai người sư thừa, Tôn Ngộ Không lại là không có lộ ra nửa phần, Cửu Phượng cũng không có nhiều hỏi, chỉ là tìm hiểu lấy Không Diệu thói quen. Mà ở xa ở ngoài ngàn dặm Không Diệu, tự nhiên không biết rõ, mình bị Tôn Ngộ Không cầm một cái tiên thiên linh bảo sau bán. Địa phủ một chỗ thiên điện bên trong, đang tính tọa tu luyện Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh lại là đồng thời mở mắt. Ánh mắt hai người nhìn phía cùng một cái phương hướng, mà cái hướng kia chính là Tôn Ngộ Không vị trí. Tôn Ngộ Không không biết rõ vì sao, phân biệt hướng phía hai người phương hướng nhìn lại. Uy, hầu tử nghĩ gì thế? Không có gì. Một bên khác hậu thổ nhìn thấy hai người sau khi rời đi, giải khai áp chế Lục Nhĩ Mi Hầu lực lượng. Hậu thổ nhìn chăm chú Lục Nhĩ Mi Hầu, trong mắt luân hồi chi lực lưu chuyển. Nàng nhẹ giơ lên ngọc thủ, một đạo nhu hòa hào quang màu vàng đất bao phủ tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, kia Khổn Tiên Thẳng tự động giải khai, trượt rơi xuống đất. Ngươi không cần sợ hãi. Hậu thổ chậm rãi nói rằng, thanh âm như là gió xuân hiu hiu. Không có trước đó nghiêm túc, bản tọa biết, ngươi cũng là thân bất do kỷ. Lục Nhĩ Mi Hầu cảnh giác lui lại nửa bước, nương nương, cái này là ý gì? Phật môn hứa ngươi cái gì? Chính quả kim thân. Hậu thổ than nhẹ, có thể từng nghĩ tới, bọn hắn vì sao không trực tiếp thu phục Tôn Ngộ Không, lại muốn ngươi giả mạo? Bởi vì Tôn Ngộ Không là nữ hoa bổ thiên thạch biến thành, đứng sau lưng hoa hoàng cung, mà ngươi chỉ là bọn hắn sử dụng hết tức vứt bỏ quân cờ. Ta tin tưởng, những này đã có người nói cho ngươi biết. Làm sao ngươi biết? Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng càng thêm cảnh giác, chẳng lẽ hắn cùng Không Diệu giao dịch bị phát hiện? Bản cung có thể cho ngươi một cái cơ hội nhập ta địa phủ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa trước đó người kia chỉ sợ là cho ngươi hứa không ít chỗ tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại như thế nào không rõ, người trước mắt đã biết tất cả. Hắn hứa ta thân tự do cùng thoát ly kiếp số hậu thổ sớm có đoán trước, thì ra là thế, đây cũng là phong cách của hắn, đã như vậy, ngươi liền lưu tại địa phủ a, hắn cùng ta địa phủ vốn là đồng minh. Chương 119, Lục Nhĩ Mi Hầu nhập địa phủ. Chương 119, Lục Nhĩ Mi Hầu nhập địa phủ. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nương nương nếu biết ta cùng người kia giao dịch. Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm trầm thấp, trong lời nói tràn ngập hoang mang, lại vì sao còn muốn bởi vì bản cung có thể cho ngươi càng nhiều, hơn nữa, mặc kệ ngươi là nhập bọn họ hạ vẫn là nhập môn hạ của ta, kỳ thật đều không hề khác gì nhau. Nàng chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều dường như đạp ở Lục Nhĩ Mi Hầu tiếng lòng bên trên, chỉ là người kia có thể bảo đảm ngươi thoát ly kiếp số, mà ta địa phủ có thể để ngươi chân chính nhảy ra luân hồi. Trong điện ánh đến bỗng nhiên chợt trợn, chiếu rọi ra Lục Nhĩ Mi Hầu âm tình bất định khuôn mặt. Hắn nhớ tới Không Diệu cặp kia dường như có thể nhìn thấu tất cả ánh mắt, lại nhìn trước mắt vị này chấp trưởng luân hồi thánh nhân. Người kia, Không Diệu tiền bối nói qua. Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn thận cân nhắc từ ngữ, Tây Du Lượng kiếp về sau hắn có phải hay không còn nói cho ngươi, sau khi chuyện thành công sẽ giúp ngươi chặt đứt cùng Phật môn nhân quả. Hậu ngươi chu toàn. Hậu thổ đông nhiên cười khẽ, ống tay áo nhẹ phẩy ở giữa, Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt hiện ra một bức tranh, đúng là hắn cùng Không Diệu tại Hoa Quả Sơn mật đàm cảnh tượng. Lục Nhĩ Mi Hầu con ngươi đột nhiên co lại, nương nương liền cái này đều bản cung không chỉ biết đến thế. Hậu thổ trong mắt quang mang lưu chuyển không chừng, còn biết Như Lai cho lời hứa của ngươi là sau khi chuyện thành công để ngươi thay thế Tôn Ngộ Không, nếu là chuyện không thành phong ngươi làm Lục Nhĩ Minh Vương đúng không? Lục Nhĩ Mi Hầu toàn thân rung động, đây là hắn bí ẩn nhất tâm sự, liền Không Diệu cũng không từng cáo chi.
Hậu thổ thanh âm bỗng nhiên biến mờ mịt, nhưng ngươi có biết, Phật môn minh vương đều cần bị quản chế tại Phật môn. Tựa như Khổng Tức đại minh vương trước mắt đến xem vĩnh viễn trốn không thoát Phật môn, lòng bàn tay một giọt mồ hôi lạnh theo Lục Nhĩ Mi hầu cái trán trượt xuống, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Phật môn còn có cái loại này bí ẩn. Hậu thổ cảm nhận được Lục Nhĩ Mi hầu cảm xúc nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Phật môn chính quả, xưa nay đều là mang công xiềng, ngươi bằng lòng bị Phật môn làm cả một đời quân cơ sao? Nhập ta địa phủ. Hậu thổ thấy Lục Nhĩ Mi hầu không có trả lời, phối hợp nói rằng, ngươi chính là ta địa phủ U Minh quỷ tướng, không nhận luân hồi ước thúc, không dính lượng kiếp nhân quả, liền xem như Phật môn cũng không dám làm khó dễ ngươi, thế nào? Suy nghĩ một chút. A Lục Nhĩ Mi hầu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, hắn chậm rãi quỳ một chân trên đất. Nương nương nói cực phải. Thanh âm hắn trầm thấp mà kiên định, Lục Nhĩ nguyện nhập địa phủ, từ đây mặc trò phân công. Hậu thổ khẽ môi khẽ nhếch, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo U Minh ấn ký. Kia ấn ký hiện ra hào quang màu u lam, chậm rãi trôi hướng Lục Nhĩ Mi hầu mi tâm. Đây là địa phủ quỷ tướng chi ấn, có này ấn, ngươi liền vào ta địa phủ, này ấn có thể trợ ngươi ẩn nấp thiên cơ, Phật môn khó tìm nữa ngươi tung tích. Lục Nhĩ Mi hầu nhắm mắt chịu ấn, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi lực rót vào thần hồn, giờ phút này hắn mới chính thức cảm nhận được nhẹ nhõm. Hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia giải thoát chi sắc. Đa tạ nương nương thành toàn. Hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta địa phủ người. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, tại lượng kiếp kết thúc trước, ngươi cần tại địa phủ bế quan, không thể ra địa phủ một bước. Nương nương, cái này là vì sao? Hậu thổ giải thích nói, thực lực của ngươi quá yếu, Thái Ức Kim Tiên thực lực, tại cái này lượng kiếp bên trong thực sự tự thân khó đảm bảo. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, hậu thổ nói rất đúng, thực lực của hắn quá yếu. Ngươi hôn thế ma viên phong cách chiến đấu cùng vu tộc phong cách chiến đấu, ngược là có chút chỗ tương đồng, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại địa phủ a, ta sẽ an bài người thật tốt dạy bảo ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt lóe lên một chút hy vọng, đội vàng nói, đa tạ nương nương đã như vậy, ngươi liền đi xuống đi. Hậu thổ gọi tới một vị thị nữ đem Lục Nhĩ Mi hầu mang xuống dưới. Chờ Lục Nhĩ Mi hầu sau khi đi, hậu thổ nhìn về phía một chỗ, trêu chọc nói, ngươi còn phải xem bao lâu? Không gian ba động, không rượu theo không gian bên trong đi ra, phàn nàn nói, nương nương, ngươi cái này làm chính là không phải có chút không trượng nghĩa a. Lục Nhĩ Mi hầu là ta chọn chúng người. Ngươi cứ như vậy nảy ra đi. Hậu thổ nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, ta đây không phải nhìn hắn là đáng làm chi tài, hơn nữa địa phủ hiện tại cũng thiếu người, cho nên mới nhìn thấy Không Diệu kia vẻ mặt u hoán, tốt tốt, về sau ta cho chút bồi thường a. Nghe được đền bù, Không Diệu lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Hậu thổ hỏi lần nữa, ngươi không phải đi ngũ trang quan sao? Thế nào đống nhiên đến địa phủ? Không Diệu cũng là giải thích nói, ta đi ngũ trang quan trên đường, nhớ tới một chút chuyện quan trọng, liền đi xử lý. Hậu thổ cũng là nhẹ gật đầu, có thể để ngươi cảm giác được trọng yếu thời điểm. Tất nhiên không là chuyện nhỏ. Nói nàng lời nói xoay chuyện, ngươi kế tiếp có tính bằng gì? Ngươi bị tiểu sư đệ kia, hiện tại thật là tại địa phủ đâu quên đi thôi, vẫn là không cùng hắn gặp mặt. Ta đang suy nghĩ đã hai người bọn họ đều tại địa phủ bên trong biện thật giả, như vậy Phật môn sẽ nghĩ như thế nào? Hậu thổ lại là thờ ơ khoát tay áo, Phật môn tới một người, bị ta một bàn tay quả bay, về phần chết hay không, vậy vẫn là ẩn số thô bạo như vậy không phải đâu. Chẳng lẽ còn ôn tồn mời bọn họ rời đi địa phủ sao? Ta không có một bàn tay hoàn toàn chụp chết hắn cũng không tệ rồi. Hậu thổ gấp nói tiếp, cái kia gọi Tử Hà nữ hải, ngươi dự định tính thế nào? Không Diệu suy tư một chút, nàng đi đừng nói cho ta, ngươi coi trọng nàng. Không Diệu vội vàng giải thích, loạn nói cái gì đó, chớ nói lung tung, ngươi đây là nói xấu. Hậu thổ bật cười, lời nói xoay chuyển, nói chính sự, ngươi dự định an trí nàng, cũng không thể một mực đem nàng an trí tại địa phủ ác ách, điều này cũng đúng. Đã như vậy không bằng an bài nàng cùng Tôn Ngộ Không gặp một lần. Cũng tốt. Hậu thổ nhẹ gật đầu, Bạch Tinh Tinh đâu? Ách, cái này thấy Không Diệu thái độ như thế, hậu thổ thở dài một hơi, Bạch Tinh Tinh trời sinh phù hợp luân hồi pháp tắc, ta ngược lại thật ra muốn thu nàng làm đệ tử a. Thu nàng làm đệ tử? Như thế nơi đến tốt đẹp, nàng khẳng định sẽ đồng ý, dường như là nghĩ đến cái gì. Hậu thổ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nàng nhìn xem Không Diệu chậm rãi mở miệng, ta hiện tại lo lắng chính là đi về phía tây 80 mức khó, một nạn một công đức, ngươi một cái phá hủy Phật môn nhiều như vậy kiếp nạn, ta sợ bọn họ. Không Diệu lại là thoải mái cười một tiếng, nương nương, cái này có cái gì lo lắng, ta cùng Phật môn đã sớm là địch nhân. Ta cướp sạch Nhiên Đăng pháp bảo, lấy hắn nhỏ nhen như vậy tính cách, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Hậu thổ vẫn còn có chút lo lắng, lượng kiếp bên trong vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Mà thôi, ngươi có ngươi phong cách làm việc, lấy tính cách của ngươi, ta nghĩ ta không khuyên nổi ngươi. Ngươi ta nếu là hậu thổ châm trước đường này, cũng không biết rốt cuộc muốn nói như thế nào quan hệ của hai người. Mà thôi, tất cả cẩn thận mới là tốt, nếu là khó khăn nói cho ta chính là, ta tự sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Hai người hàn huyên thật lâu, bao quát kế hoạch sau này an bài, đối với Tôn Ngộ Không an bài, hai người cuối cùng đạt thành ước định nhường hắn cùng Tử Hà gặp mặt một lần. Chương 120, Tử Hà, ngươi cái này đáp lời phương thức tốt cũ. Chương 120, Tử Hà, ngươi cái này đáp lời phương thức tốt cũ. Địa phủ bên trong, Tử Hà cảm nhận được kia cố không hiểu khí tức quen thuộc, liền kết thúc tu luyện, đi tới cầu Đại Hà bên cạnh. Từ khi nàng bị Không Diệu đưa đến địa phủ sau, vẫn chờ lấy hắn nói người bạn kia, kết quả chờ nhiều ngày như vậy, liền tin đều không có. Nếu là không là món kia tiên tiên pháp bảo linh đan, còn tại nàng bên hung treo, nàng đều muốn hoài nghi, Không Diệu có phải hay không đang đùa nàng. Thật sự là kỳ quái, hắn rốt cuộc muốn để cho ta trị liệu ai vậy? Tử Hà trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn lên trước mặt cầu Đại Hà. Cầu Đại Hà hạ, là vòng xuyên sông, vòng xuyên sông phát ra tiếng nước rất là êm tai. Đông nhiên nàng lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về cầu đuôi, một người mặc khoác thân ảnh đang hướng bên này đi tới. Đợi cho người tới đến gần, nàng mới nhìn rõ là con khỉ, dáng dấp còn rất xuất khí. Ngươi là Tử Hà? Không tự giác hướng trước bước nửa bước. Nàng trông thấy kia hầu tử mắt vàng bên trong chiếu ra cái bóng của mình, rõ ràng là lần đầu gặp nhau, lại không hiểu cảm thấy quen thuộc. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mặt Tử Hà, đột nhiên dừng bước, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc truyền đến, đó là một loại đến từ huyết mạch cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn xem Tử Hà cũng nhìn xem nàng, hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Rốt cục Tôn Ngộ Không đánh vỡ trầm mặc, hắn nhìn về phía Tử Hà bên hông khối kia hiện ra tử quang ngọc, cô nương ngọc bội kia, ta cảm giác rất là quen thuộc, không biết là lai lịch ra sao. Tử Hà cúi đầu mơn trớn bên hông ngọc bội, đầu ngón tay nổi lên ánh sáng nhạt, này ngọc bội tự biến hóa lúc liền theo ta, làm bạn ta đã lâu, dứt lời nàng nâng lên hai con ngươi, hỏi, ngươi nhận ra? Lão Tôn cảm thấy ngọc bội kia rất là quen thuộc, Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt, giống như là ở đâu gặp qua. Nghe vậy Tử Hà cười khẽ một tiếng, phá vỡ vừa rồi vi diệu không khí. Ngươi cái con khỉ này, đáp lời phương thức thật cũ, ngươi nửa dưới câu có phải hay không còn muốn nói, giống như là ở nơi nào gặp qua ta. Tử Hà trong lời nói tràn đầy trêu chọc, nhưng là rất nhanh nàng lời nói xoay chuyển, bất quá, ta cũng có đồng cảm, giống như là nơi nào thấy qua ngươi, cảm giác ngươi rất là quen thuộc. Tôn Ngộ Không nghe được Tử Hà lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, ta lão Tôn cũng không có gạt người, ngọc bội kia bên trên đường vân, ta thật rất quen thuộc. Tử Hà hơi sững sờ, ngón tay không tự giác vuốt ve ngọc bội, vậy không bằng ngươi nói một chút, ngươi cảm giác chỗ nào quen thuộc. Tôn Ngộ Không cũng là mở miệng nói, ngọc bội kia bên trên hoa văn, cùng ta Hoa Quả Sơn một chỗ trên vách đá khắc lấy đường vân rất là tương tự. Tử Hà nhìn Tôn Ngộ Không kia chăm chú dáng vẻ, cảm giác hắn không giống như là nói láo, lập tức tới hào hứng, ngươi đến từ Hoa Quả Sơn. Đúng vậy a. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe lên, ngựa khí nhanh nhẹ, ta lão Tôn là kia Hoa Quả Sơn mỹ hầu vương, thiên sinh địa dưỡng, theo trong viên đá đụng tới. Ngươi ngọc bội kia bên trên tử khí, giống như là ta lão Tôn biến hóa tảng đá kia bên cạnh quanh quần hào quang màu tím. Tử Hà chấn động trong lòng, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái vụn bạc hình tượng, băng liệt cự thạch, đầy trời Tử Hà. Có thể lại nghĩ lại lúc, nhưng lại cái gì đều bắt không được. Thật sự là kỳ quái, nàng thấp giọng nỉ non nói, ta rõ ràng chưa hề đi qua Hoa Quả Sơn, vì cái gì ngươi nói những này, ta giống như đều gặp. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, quỷ thần xui khiến xích lại gần một bước, chóp mũi khẽ nhúc nhích, trên người ngươi có cố mùi vị quen thuộc. Giống như là hắn nhíu mày suy tư, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Tử Hà bị hắn đột nhiên tới gần cả kinh lui lại nửa bước, gương mặt hơi nóng, ngươi cái con khỉ này, thế nào như vậy vô lễ. Tôn Ngộ Không cái này mới phản ứng được, vội vàng khoát tay, thật có lỗi cô nương. Lão Tôn nhất thời kích động, đường đột cô nương. Hắn vò đầu bứt tai, có vẻ hơi quấn bách, chỉ là ngươi này khí tức thực sự đặc biệt, nhường ta nhớ tới trước đây thật lâu sự tình. Tử Hà gặp hắn bộ dáng như vậy, phản lại cảm thấy thú vị, hé miệng cười một tiếng, ngươi cái con khỉ này, cũng là thú vị. Ta gọi Tử Hà, ngươi đây. Ta là 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn lưỡng ngực, ngựa khí kiêu ngạo. Chỗ tối, ba người đang lặng lẽ nhìn xem một màn này, thỉnh thoảng trêu chọc vài câu. Tề Thiên Đại Thánh. Tử Hà trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, khó trách cảm thấy quen hay, thì ra ngươi chính là cái kia đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh. Hắc hắc, chính là ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không đắc ý lung lay đầu, cô nương như là đã biết ta danh hiệu, có thể hay không nói cho ta lão Tôn lai lịch của ngươi? Đương nhiên, cô nương nếu là khó xử, quên đi. Tử Hà nhìn về phía Vong Xuyên Sông, ánh mắt hơi có vẻ mê mang, ta kỳ thật nhớ không rõ quá nhiều chuyện, chỉ biết mình sau khi biến hóa vẫn tại trong đạo trường tu luyện, về phần cái khác ta nhớ không rõ ràng lắm. Thì ra là thế, cô nương kia, ngươi không phải địa phủ bên trong người, lại tại sao lại đến địa phủ? Tử Hà lại là hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta không phải địa phủ bên trong người? Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, ta lão Tôn nhìn ra được, địa phủ hoàn cảnh âm u, hẳn là sinh ra không được tiên tử người loại này. Tử Hà nói, ta chỉ là đáp ứng một vị tiền bối đến giúp hắn trị liệu một người, về phần là ai bọn hắn không có nói cho ta, hắn chỉ nói người kia xuất hiện lúc ta tự sẽ biết được. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ, đống nhiên vỗ tay một cái, đúng dịp, ta lão Tôn cũng là bị người dẫn tới địa phủ tới, nói là muốn gặp cái gì cố nhân. Chẳng lẽ lại hắn nhìn từ trên xuống dưới Tử Hà, trong mắt kim quang lấp lóe, chúng ta thật sự là quen biết cũ. Tử Hà bị hắn ngay thẳng ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, nghiêng mặt đi, ai biết được, có lẽ là kiếp trước hữu duyên a. Chỗ tối, ngay tại nhìn lén Tử Phượng, che miệng ha ha cười không ngừng, cái con khỉ này, lấy nữ hải tử niềm vui cũng là có một bộ, không giống một ít người à, cùng khối gỗ như thế nói. Cửu Phượng ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn về phía một bên Không Diệu, ý tứ không cần nói cũng biết. Không Diệu trên mặt có chút xấu hổ, chạy thế nào đến ta nơi này? Hậu Thổ lại là ngắt lời nói, đi, nhìn cho thật kỳ à, tình cảnh như vậy tại địa phủ thật là không thấy nhiều. Chỉ là vừa mới nhường kia đầu khỉ thấy Tử Hà thời điểm, hắn nhưng là đủ kiểu không tình nguyện. A Cửu Phượng cũng là nói bổ sung, còn không phải sao, xuyên khoác có thể là phi thường không tình nguyện, cái này không, vừa mới gặp mặt liền trò chuyện. Không Diệu thức thời không nói gì, bởi vì hắn sợ mới mở miệng hỏa lực đều bị hấp dẫn tới chính mình nơi này đến. Câu lại hà kiếp trước. Tôn Ngộ Không gãi gãi cái cằm, ta lão Tôn có thể không nhớ rõ có cái gì kiếp trước. Bất quá, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đã cảm thấy quen thuộc, cái kia chính là duyên phận. Cô nương không bằng cùng ta lão Tôn nói một chút, ngươi bây giờ địa phủ đều làm những gì? Tử Hà bị hắn thời mở thái độ lây nhiễm, cũng trầm tĩnh lại, hiện vào ngày thường chính là tu luyện, ngẫu nhiên nhìn xem cái này Vong Xuyên Sông cảnh sắc, địa phủ mặc dù âm trầm, nhưng cũng có kiểu khác mỹ. Ha ha, nói đúng. Tôn Ngộ Không cười to, ta lão Tôn cũng cảm thấy nơi này so vài chỗ có ý tứ nhiều, ít ra không có quy củ nhiều như vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mới gặp cảm giác xa lạ dần dần tiêu tán. Chương 121, Tôn Ngộ Không, hai vị tiên tử, đi nhà ta nhìn thấy thế nào? Chương 121, Tôn Ngộ Không, hai vị tiên tử, đi nhà ta nhìn thấy thế nào? Hầu ca nguyên tắc qua thảm như vậy,
thỉnh thoảng liền bị đuổi về nhà, thụ nhiều như vậy bị quất, vẫn là cho thêm Hầu ca điểm yêu a. Chỗ tối ba người Cửu Phượng nhìn xem hình tượng hai người chợt nhớ tới một vấn đề, nàng nhìn về phía Hậu Thổ dò hỏi, "Ai, Hậu Thổ tỷ tỷ, ta đang muốn là hai người bọn họ thật có thể thành, đồng thời kết làm đạo lữ." Tử Hà đã là Đại La Kim Tiên, kia Hầu tử mới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, liền Đại La đều không có đột phá đâu, về sau nếu là hai người cãi nhau, đánh không lại Tử Hà, đến lúc đó Phu Cương bất chấn nói đến đây, Cửu Phượng thực sự nhịn không được, ha ha cười không ngừng. Hậu Thổ vừa đỡ cái chán, đầu đầy đều là hắc tuyến, con bé này trong đầu đến cùng là đang suy nghĩ gì? Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà trò chuyện vui vẻ lúc, Cầu Nại Hà một chỗ khác bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một vị thân mang trắng thuần váy dài nữ tử chậm rãi đi tới, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, dường như một đóa nở rộ bạch liên, là Bạch Tinh Tinh. Chỗ tối đang rình coi không rượu trực tiếp bị kinh đứng lên, không phải nàng sao lại tới đây? Cửu Phượng lắc đầu, không phải ngươi an bài sao? Tâm của ngươi cũng là lớn, dự định để ngươi tiểu sư đệ kia trái ôm phải ấp, cũng không sợ đến lúc đó hậu cung bốc cháy không rượu, đội vàng giải thích nói, không phải. Đây không phải ta an bài a, làm cái gì đi a? Không phải ngươi an bài. Cửu Phượng kinh ngạc nói, ngươi xem đi, ta liền nói, đây nhất định là ngoài ý muốn, ngươi thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ không phạm cái này sai lầm. Ách, được rồi Hậu Thổ trực tiếp cắt ngang hai người, người ta đến đều tới, cứ như vậy xem tiếp đi à, cũng không thể lại cho Bạch Tinh Tinh bắt trở lại tốt ta, cũng chỉ có thể dạng này. Bạch Tinh Tinh vốn chỉ là lần theo kia cố không hiểu khí tức quen thuộc mà đến, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải Tôn Ngộ Không. Cước bộ của nàng có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, đoạn thời gian trước một màn kia dường như lại hiện lên ở trước mắt, cây kia kim cô đồng không chút lưu tình rơi xuống, đưa nàng đánh về nguyên hình. Là hắn. Tôn Ngộ Không Bạch Tinh Tinh thấp giọng nỉ non, ngón tay không tự giác siết chặt ống tay áo. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm chấn động, tiếp tục đi đến phía trước. Tôn Ngộ Không phát giác được có người tới gần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh lệ thoát tục nữ tử đang hướng bên này đi tới. Bạch Tinh Tinh thân bên trên truyền đến khí tức nhường hắn cảm thấy một tia không hiểu quen thuộc, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Vị cô nương này là Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nghi hoặc mà hỏi thăm. Tử Hà cũng chú ý tới Bạch Tinh Tinh, mỉm cười nói, vị đạo hữu này, ngươi cũng là đến thưởng vòng xuyên sông cảnh sát sao? Bạch Tinh Tinh mỉm cười, ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại Tôn Ngộ Không trên thân, chỉ là đi ngang qua, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, liền tới xem một chút. Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy người trước mắt giống như đã từng quen biết, lại không nói ra được, cô nương, chúng ta có thể từng gặp. Bạch Tinh Tinh rủ xuống tầm mắt, che giấu đi trong mắt cảm xúc, có lẽ vậy, có lẽ là trong mộng a. Tử Hà phát giác được giữa hai người vi diệu bầu không khí, tò mò hỏi, các ngươi nhận biết? Tôn Ngộ Không lắc đầu, lão Tôn không nhớ do gặp qua vị cô nương này, nhưng luôn cảm thấy có chút quen mắt. Bạch Tinh Tinh ngẩng đầu, lộ ra một vẻ cười nhạt cho, thế gian tương tự người sao mà nhiều, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Nàng nhìn về phía Tử Hà, cũng nhìn thấy Tử Hà bên hông ngọc bội, liền rời đi chủ đề, vị tỷ tỷ này, ngươi ngọc bội hảo xinh đẹp. Tử Hà lần nữa túi đầu nhìn một chút bên hông ngọc bội, cười nói, tạ ơn, nó đã làm bạn ta rất lâu. Bạch Tinh Tinh gật gật đầu, ánh mắt lần nữa lơ đãng đảo qua Tôn Ngộ Không, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng từng hận qua hắn, hận hắn kia một gậy để cho mình hồn phi phách tán, nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc, hấp thu luân hồi phát tác, thực lực phát triển so trước kia càng thêm tốt. Đối với Tôn Ngộ Không nàng cũng nói không nên lời đến cùng là cảm giác gì, là hận vẫn là tốt xoắn suýt a. Có lẽ đây chính là luân hồi ý nghĩa a. Nàng ở trong lòng mặc niệm nói. Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy Bạch Tinh Tinh nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hắn gãi đầu một cái, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cô nương đã tới, không bằng cùng một chỗ tâm sự. Cái này địa phủ khó được náo nhiệt. Bạch Tinh Tinh mỉm cười, tốt. Ba người sóng vai đứng tại cầu Đại Hà bên cạnh, nhìn qua dưới chân chạy xuôi vòng xuyên nước sông, nhất thời không nói gì. Trên cầu, Tử Hà đột nhiên mở miệng, nói đến, ta còn không biết vị đạo hữu này danh tự đâu. Bạch Tinh Tinh nghiêng đầu, nói khẽ, ta gọi Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh Tử Hà đọc lấy cái tên này, cảm thấy phá lệ êm tai, thật sự là người cũng như tên, thanh lệ thoát tục. Bạch Tinh Tinh cười nhạt một tiếng, tỉ tỉ quá khen. Tôn Ngộ Không ở một bên chen vào nói, Bạch cô nương, ngươi cũng là bị người dẫn tới địa phủ tới sao? Bạch Tinh Tinh nhẹ gật đầu, ân, là, ta là bị một vị tiền bối mời tới a. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, một vị tiền bối. Tôn Ngộ Không muốn từ bản thân đến thời điểm, chính mình vị kia tiện nghi sư minh nói lời, Ngộ Không, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng nên trước gặp bên trên kia áo tím nữ hài một mặt, đừng cho ta vẻ mặt cầu xin, thấy xong, có thích hợp hay không chúng ta lại nói tại không rượu cường ngánh hạ, cùng chính mình vị kia tương lai tiện nghi tẩu tẩu Cửu Phượng lắc lư dưới nắm tay, Tôn Ngộ Không thỏa hiệp. Chẳng lẽ người trước mắt cũng là sư minh của mình tìm đến? Không phải sư minh, ngươi đến cùng hướng địa phủ kéo nhiều ít người à, cái này địa phủ đều nhanh thành nhà ngươi. Tôn Ngộ Không ở trong lòng âm thầm nhà danh nói. Bạch Tinh Tinh nhìn hắn một cái, tự tiếu phi tiểu nói, đúng vậy à, một vị tiền bối, nói đến, người kia và quan hệ của ngươi thật là phi phàm a. Tử Hà cảm giác được giữa hai người như có như không vi diệu bầu không khí, trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là suy đoán nói, tiền bối. Ngươi nói tiền bối là vị nào? Bạch Tinh Tinh lắc đầu, ta cũng không biết, hắn không có nói cho ta tên của hắn thì ra là thế. Tử Hà trong lòng cũng là minh bạch, gấp nói tiếp, hôm nay có thể kết bạn hai vị, cũng coi là tử tiêu may mắn. Bạch Tinh Tinh cũng là gấp nói theo, hôm nay cũng là Bạch Tinh Tinh may mắn. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, đã đại gia hữu duyên, không bằng chúng ta rời đi địa phủ, tìm một chỗ thật tốt tâm sự như thế nào.
Địa phủ mặc dù có cái này vong xuyên sông tóm lại là có chút âm u, Bạch Tinh Tinh hơi sững sờ, đại thánh vẫn là như vậy hào sảng cô nương lời nói này, giống như hiểu rất rõ lao tôn dường như Bạch Tinh Tinh ý thức được chính mình thất ngôn, vội vàng che giấu nói, "Tề Thiên đại thánh danh hảo, tam giới ai không biết ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới ta lão tôn đã nổi danh như vậy." Bạch Tinh Tinh lời nói, nhường Tôn Ngộ Không rất là cao hứng, thế là đề nghị, "Không bằng hai vị tiên tử, cùng ta lão tôn cùng một chỗ về Hoa Quả Sơn như thế nào? Cũng làm cho ta lão tôn thật tốt chiêu đãi hai vị tiên tử cái này." Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh liếc nhau, trong mắt lóe lên do dự. Chỗ tối không rượu nhìn xem Tôn Ngộ Không thao tác, lập tức kinh điệu cái cằm, không phải, cái này. Lần thứ nhất gặp mặt liền hướng trong nhà lĩnh, cái này không được đâu, sư đệ à, ngươi thêm chút tâm có được hay không, ngươi như thế vậy, cô bé nào bằng lòng đi theo ngươi đi. Chương 122, mang hai người về Hoa Quả Sơn. Chương 122, mang hai người về Hoa Quả Sơn. Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một chút do dự. Nhưng rất nhanh, Tử Hà liền nhuận miệng cười, gật đầu nói, tốt, vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn đại thánh nói tới khối kia cùng ta ngọc bội đường vân tương tự với đá. Bạch Tinh Tinh thấy Tử Hà bằng lòng, cũng nói khẽ, đã Tử Hà đạo hữu có hứng thú, vậy ta cũng cùng nhau đi tới à. Tôn Ngộ Không thấy hai người đồng ý, lập tức vui mừng nhướng mày, vò đầu bứt tai nói, quá tốt rồi, ta lão Tôn Hoa Quả Sơn phong cảnh tú lệ, cam đoan nhường hai vị tiên tử lưu luyến quên về chỗ tối. Nhìn thấy hai người đồng ý một màn, không rượu càng thêm rung động, cái con khỉ này, thế nào dễ dàng như vậy liền đem người mà chạy. Không phải, chuyện này đối với sao? Ta Lạc Hậu Cửu Phượng lại cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, ngươi người sư đệ này cũng là dứt khoát, lần thứ nhất gặp mặt liền dẫn người về nhà, cũng là so ngươi cái này gỗ mạnh hơn nhiều không phải, tại sao lại kéo tới trên đầu ta tới? Chính mình muốn ách không rượu dứt khoát trực tiếp vào miệng, hắn nói không lại Cửu Phượng. Hậu thổ cũng là cười nói, xem ra chúng ta trước đó lo lắng đều là dư thừa, cái con khỉ này tự có biện pháp của hắn không rượu bất đắc dĩ lắc đầu, mà thôi, theo hắn đi thôi, ngược lại có Tử Hà vị này đại la kim thiên tại, hắn cũng sẽ không náo ra loạn gì. Chỉ là, ta tương đối lo lắng chính là, Phật môn bên kia động tác, cái này một nạn công đức bị chúng ta thu, Phật môn bên kia sẽ xử lý như thế nào? Hơn nữa, chúng ta địa phủ cường giả chân chính vẫn là quá ít thấy không rượu nói đến chính sự, Cửu Phượng cũng là nghiêm túc lên, nói rằng, Phật môn bên kia mặc dù tới một cái văn thủ, nhưng là chỉ sợ là tới dò xét lời nhắn. Hơn nữa địa phủ bên trong các cái thế lực người đều có, Phật môn còn tại địa phủ bên trong sắp xếp một cái địa tạng, Thiên Đình bên trong cũng phái không ít người tại địa phủ bên trong, mặc dù bây giờ bọn hắn không có động tác, đó là bởi vì chúng ta cùng Thiên Đình có cùng chung địch nhân. Phật môn không rượu nhẹ gật đầu, biểu thị Cửu Phượng nói rất đúng. Hậu thổ cũng theo sát lấy nói bổ sung, hiện tại Thiên Đạo bên kia đã thật lâu không có động tác, nhưng là lấy suy đoán của ta đến xem, Thiên Đạo đối Thiên Đình cùng Phật môn đã là rất bất mãn à. Không rượu cùng Cửu Phượng đồng thời nhìn về phía hậu thổ, không rượu càng là hỏi, nương nương có ý tứ là? Hậu thổ giải thích nói, Hồng Hoang tự khai tích đến nay, đã kinh nghiệm mấy lần lượng kiếp, mặc kệ là Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu lượng kiếp, vẫn là lần trước Phong Thần lượng kiếp, vạn tộc sinh linh đều là đánh thiên băng địa liệt. Mà lần này nếu không phải ngươi ra tay, cùng Phật môn người xảy ra xung đột, dựa theo bọn hắn dự định lộ tuyến đến xem, lần này lượng kiếp có thể nói là rất bình ổn liền có thể đi qua, cùng mấy lần trước lượng kiếp so sánh, kia thật là trên trời dưới đất. Không rượu nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì hậu thổ nói rất đúng, nhưng hắn cũng biết, lần này lượng kiếp là tại lợi dụng sơ hở, mà chân chính lượng kiếp là lần tiếp theo Phật ma lượng kiếp, một lần kia lượng kiếp là chân chính quét sạch toàn bộ tiên giới. Nhân gian cũng là không có chịu ảnh hưởng rất lớn, đương nhiên không có chịu cái này ảnh hưởng rất lớn là cùng tiên giới đến so. Hậu thổ có chút lo lắng nói, ta hiện tại sợ chính là Thiên Đạo có phải hay không tại thai nghén kiếp khí, lần tiếp theo lượng kiếp bên trong toàn bộ phóng xuất ra cái này. Ngược lại không phải là không có khả năng. Cửu Phượng nhìn về phía hậu thổ, do hỏi, hậu thổ tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Hậu thổ suy tư một chút, nói rằng, hiện tại trọng yếu nhất chính là địa đạo thức tỉnh cùng nhân đạo khôi phục, chỉ cần hai đạo bên trong có bất kỳ một đạo khôi phục, như vậy chúng ta cũng sẽ không rất gian nan. Hơn nữa địa phủ bên trong hiện tại đã bị sắp xếp không biết bao nhiêu nhà tuyến, ta bây giờ nghĩ trước dọn dẹp một chút địa phủ nội bộ. Nghe xong lời này, Cửu Phượng lập tức đứng lên, kích động nói, hậu thổ tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc quyết định sao? Quá tốt rồi, chúng ta đã sớm nên làm như vậy. Cửu Phượng ngươi ngồi xuống trước. Gã Cửu Phượng sau khi ngồi xuống, hậu thổ nói tiếp, hiện tại địa phủ bên trong cường giả thật sự là quá ít, một khi đem bọn hắn thanh lý mất, ta sợ đến lúc đó địa phủ xuất hiện loạn gì, từ đó làm cho lục đạo luân hồi xuất hiện trọng đại nguy cơ. Cái này Cửu Phượng lập tức trầm mặt xuống. Không rượu đề nghị, nương nương, trước ngươi không phải nói muốn cùng nhân tộc hợp tác sao? Nhân tộc anh tài vô số, như là nhân tộc chịu phái người tới, như vậy việc này có lẽ liền có thể giải quyết. Hậu thổ lại là có chút khó khăn nói, cái này có thể là nhân tộc bên kia, ta không có cách nào phái người đi à? Cửu Phượng là vu tộc, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Nói nàng có ý riêng nhìn về phía Không Diệu, ý tứ không cần nói cũng biết. Không Diệu nghe xong lời này, lập tức minh bạch hậu thổ ý tứ, hợp lấy ở chỗ này chờ ta đây. Vậy không bằng để ta đi. Hậu thổ nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy làm phiền đạo hữu nương nương khách khí ngũ trang quan bên kia, tạm thời thì không nên đi. Trấn Nguyên Tử cũng sẽ không như thế nhanh thay đổi chủ ý. Ân một bên khác đám mây phía trên, Tôn Ngộ Không giá vân, Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh đứng tại hắn hai bên, ba người một đường hướng phía Hoa Quả Sơn bay đi. Tử Hà nhìn qua dưới chân phi tốc xẹt qua núi non sông ngòi, trong mắt tràn đầy mới lạ, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Ta còn là lần đầu tiên đi ra. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, cái này tính là gì, chờ đến Hoa Quả Sơn, ta lão Tôn mang các ngươi đi xem tốt hơn. Cảnh sắc Bạch Tinh Tinh đứng ở một bên, trầm mặc không nói, nàng cúi đầu nhìn xem dưới tầng mây mặt đất bao la, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Tôn Ngộ Không phát giác được sự trầm mặc của nàng, quay đầu hỏi, Bạch cô nương, ngươi tại sao không nói chuyện?
có phải là không thoải mái hay không? Bạch Tinh Tinh lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Tử Hà Ân cần nói, nếu là không thoải mái, chúng ta có thể chậm một chút. Bạch Tinh Tinh lắc đầu, không cần, ta rất khỏe. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy không hiểu, vậy là tốt rồi, đúng rồi, các ngươi nhìn, phía trước chính là Đông Hải, Hoa Quả Sơn chính ở đằng kia theo ngón tay hắn phương hướng. Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh thấy được một mảnh xanh thẳm biển cả, biển trời đụng vào nhau chỗ, một tòa tiền sơn như ẩn như hiện. Tử Hà tán thán nói, thật đẹp địa phương. Tôn Ngộ Không cười ha ha, kia là đương nhiên, ta lão Tôn Hoa Quả Sơn, thật là thiên hạ đệ nhất phúc địa. Tưởng Vân chậm rãi đáp xuống Hoa Quả Sơn thủy liêm động trước, một bầy khỉ khỉ tôn thấy Tôn Ngộ Không trở về, nhao nhao reo hò, đại vương trở về, đại vương trở về. Tôn Ngộ Không nhảy xuống đám mây, thua tay nói, các con, ta lão Tôn mang theo hai vị quý khách, nhanh đi chuẩn bị được rượu. Hầu tử nhóm hiếu kỳ đánh giá Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh, một năm miệng mười nghị luận, hai vị này tiên tử thật xinh đẹp. Đúng vậy a, so tiên nữ trên trời còn mỹ. Tử Hà bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, Bạch Tinh Tinh thì vẻ mặt lạnh nhạt. Tôn Ngộ Không dẫn hai người tiến vào thủy liêm động, trong động có động thiên khác. Tử Hà sợ hãi than nói, đại thánh, ngươi động phủ này thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, hắc hắc, tạm được. Đến, mời tới bên này. Ba người tại thạch trước bàn ngồi xuống, rất nhanh có hầu tử bưng lên hoa quả tươi rượu ngon. Tôn Ngộ Không nâng chén nói, hoan nên hai vị tiên tử đi vào Hoa Quả Sơn, ta lão Tôn uống trước rồi nói. Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh cũng nâng chén nhấp nhẹ. Qua ba ly rượu, Tôn Ngộ Không hào hứng cao hơn, lôi kéo Tử Hà nói, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem trên vách đá cái kia đường vân. Tử Hà vui vẻ đáp ứng, Bạch Tinh Tinh yên lặng theo ở phía sau. Ba người tới một chỗ trước vách đá, Tôn Ngộ Không chỉ vào phía trên đường vân nói, Tử Hà cô nương, ngươi nhìn, có phải hay không cùng ngươi trên ngọc bội rất giống? Tử Hà xích lại gần xem xét, quả nhiên phát hiện trên vách đá đường vân cùng mình trên ngọc bội cực kỳ tương tự, nàng kinh ngạc nói, thật giống như. Đây là có chuyện gì? Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta lão Tôn cũng không biết, từ lúc ta lần đầu tiên tới cái này thủy liêm động thời điểm, cái này đường vân ở chỗ này. Bạch Tinh Tinh đứng ở một bên, đông nhiên mở miệng nói, có lẽ đây là thiên ý. Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà đồng thời nhìn về phía nàng, Bạch Tinh Tinh nói khẽ, thế gian vạn vật đều có nhân quả. Đại thánh theo trong viên đá sinh ra, Tử Hà cô nương ngọc bội cùng vách đá này đường vân tương tự, có lẽ giữa các ngươi sớm có duyên phận. Tử Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Tôn Ngộ Không thì cười ha ha một tiếng, Bạch cô nương nói rất có lý, đến, chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem. Cứ như vậy, ba người tại Hoa Quả Sơn chơi ròng rã một ngày. Tôn Ngộ Không cũng là đã lâu buông lòng xuống, về phần thỉnh kinh. Lấy trái chứng a, thỉnh kinh nơi nào có hiện tại dễ chịu. Chương 123, Như Lai, ông đây mặc kệ. Chương 123, Như Lai, ông đây mặc kệ. Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà lúc đầu nghĩ đến chờ hai ngày liền đi, Tôn Ngộ Không nói Hoa Quả Sơn bên trong còn có một chỗ bí cảnh, theo Hoa Quả Sơn sinh ra lúc liền tồn tại, hắn một mực không có thời gian đi, cho nên muốn để cho hai người bồi tiếp chính mình cùng đi. Hai người ngay từ đầu còn cự tuyệt, nhưng ở Tôn Ngộ Không dưới yêu cầu mạnh mẽ vẫn là lưu lại. Ba người ước định tại ba ngày cùng nhau xuất phát tiến vào cái kia bí cảnh. Tôn Ngộ Không bên này là dễ chịu, nhưng là Phật môn thật là sôi trào. Nguyên bản yên lặng uy nghiêm Linh Sơn đại điện, quanh quẩn lấy một cỗ vẻ bại khí tức. Ngày xưa yên tĩnh tưởng hòa chúng Phật, sớm đã không còn ngày xưa bình tĩnh, từng đợt than thở. Như Lai cũng không có ngày xưa bình tĩnh, trực tiếp tại trên đại điện bạo nói tục, tờ mờ, con mụ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra, theo tờ mờ, con mụ nó, ngay từ đầu đến bây giờ liền không có an ổn qua, đến cùng chuyện gì xảy ra. Quan Âm đến cùng là an bài thế nào? Tranh thủ thời gian truyền âm cho nàng hỏi một chút. Lục Nhĩ Mi hầu đâu? Chạy thế nào tới địa phủ đi? Cái này thời gian còn thế nào qua? Đại điện bên trong chúng Phật bị sợ hãi đến run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Như Lai hiện tại là càng xem càng thiền, trực tiếp đối với đại điện bên trong đám người quát, còn sững sờ làm gì? Đi a, đứng tại Như Lai trước mặt Già Diệp đội đội vàng vàng thôi động pháp lực, liên hệ Quan Âm. Không chỉ trong chốc lát Già Diệp đạt được Quan Âm hồi phục, đối với Như Lai cung kính nói rằng, khởi bẩm Phật tổ, Quan Âm Bồ Tát đến báo nói, nàng hiện tại đang truy tra xuất hiện một cái khác hầu tử ta đi tờ mở, con mụ nó, Ngũ Vương bóc đế đâu? Vì cái gì xuất hiện cái thứ hai hầu tử? Vì cái gì không báo cáo? Nghe xong lời này, Như Lai lập tức nổi giận, tợn mờ, con mụ nó, chính là Phật môn tiền không có cho đủ sao? Các ngươi ở nơi đó mò cá đâu? Cái này nhìn thấy Già Diệp như thế ấp úng, Như Lai càng thêm tức giận, trực tiếp quát, cái này cái gì cái này? Mau nói. Già Diệp đội bằng nói, khởi bẩm Phật tổ, Ngũ Phương Bóc Đế đã báo qua, Phật môn cũng hạ đi truy tra, chỉ là cái kia thêm ra hầu tử tựa như không còn hình bóng như thế tợn mờ, con mụ nó, phế bẩn, đều tợn mờ, con mụ nó, chính là phế bẩn, chơi, chơi, chơi mẹ nó, chơi cái rắm, còn lớn hơn hưng, ta nhìn, mọi người cùng nhau đi ăn đất à, đại hưng, cái rắm à, mẹ nó, ông đây mặc kệ, ta đi mẹ nó. Một nháy mắt Như Lai hóa thành một đạo lưu quang, rời đi đại điện. Chỉ để lại cả điện mộng bức chúng Phật, hôm nay Phật tổ, là gần nhất áp lực công việc quá lớn, bị hóa điên. Đám người không nhìn thấy, vừa mới Như Lai sau khi rời đi, hắn tọa hạ cửu phẩm công đức kim liên bên trong, mang theo một tia như có như không hắc khí. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh kiểm kê vật phẩm, đi tới một chỗ sơn động. Sơn động thường thường không có gì lạ, Bạch Tinh Tinh nghi hoặc mà hỏi thăm, ta nói hầu tử, ngươi xác định nơi này có bí cảnh? Mấy ngày nay ở chung, quan hệ của ba người cũng thân mật không ít, xưng hô lên cũng càng thêm tùy ý. Tôn Ngộ Không vô cùng xác định nói, không sai, nơi này tuyệt đối là có bí cảnh, ta vô cùng xác định. Nghe vậy Tử Hà cũng là hoang mang không thôi, ngươi là thế nào phát hiện? Tôn Ngộ Không cũng là giải thích nói, kỳ thật tại ta lão Tôn tu luyện có thành tựu sau lần thứ nhất về Hoa Quả Sơn, ta lão Tôn liền phát hiện trong này có một chỗ bí cảnh, chỉ là lúc kia chuyện nhiều lắm, dẫn đến một mực không có thời gian đến xem. Tử Hà nhẹ gật đầu, thì ra là thế, cho nên ngươi lần này mang hai chúng ta trở về, chính là vì mở cái này bí cảnh. Nhìn không ra à, ngươi cái này đầu khỉ tâm cơ rất sâu a. Tôn Ngộ Không vội vàng khoát tay giải thích, Tử Hà ngươi cái này hiểu lầm ta. Lão Tôn Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà lập tức tới hào hứng, trong miệng một lời nói, chúng ta chờ ngươi giải thích. Khu cụ Tôn Ngộ Không ho nhẹ hai lần, che giấu xấu hổ, kỳ thật ta trong cõi u minh cảm giác, cái này bí cảnh cần ba cá nhân tài năng mở ra, cho nên đi, ta liền muốn thừa dịp các ngươi đều tại, chúng ta cùng một chỗ mở ra. Nói đến đây Tôn Ngộ Không lại sợ hai người hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta không phải ngay từ đầu liền mang các ngươi tới mở bí cảnh, ta ngay từ đầu là muốn mang các ngươi đến Hoa Quả Sơn chơi. Tử Hà bật cười, trêu chọc nói, nhìn ngươi nói, làm sao chúng ta sẽ như vậy nghĩ ngươi đâu. Tinh Tinh ngươi nói đúng a. Bạch Tinh Tinh cũng là liên tục gật đầu, chúng ta chỉ là thuận miệng nói. Tôn Ngộ Không lập tức thở dài một hơi, đã chúng ta người đều đến đông đủ, chúng ta liền đi vào trung a. Tốt, chỉ là bí cảnh nhập khẩu ở nơi nào? Tôn Ngộ Không đi vào một khối thường thường không có gì lạ tảng đá bên cạnh, nhẹ nhàng gõ hai lần, chỉ thấy tảng đá kia lập tức sáng lên hào quang nhỏ yếu. Tôn Ngộ Không đi lên chính là một quyền đập tới, nắm đấm bên trong mang theo tinh thuần pháp lực, lập tức một đạo tinh thuần quang mang theo trong viên đá tán phát ra, một đạo vòng xoáy khổng lồ dâng lên. Mở Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, chúng ta đi vào đi. Ngay tại ba người mong muốn đi tới thời điểm, Tôn Ngộ Không tựa như là nhớ ra cái gì đó như thế, ngăn cản đi theo phía sau mình hai người. Chờ một chút, Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh lập tức nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Bạch Tinh Tinh càng là nghi ngờ nói, thế nào? Tôn Ngộ Không từ bên hông cởi xuống một cái màu xanh linh đan, đưa cho Bạch Tinh Tinh, ngươi tu vi hiện tại, ta sợ đến lúc đó ta bảo hộ không được ngươi, cái này linh đan ngươi mang theo, đến lúc đó nó sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn xem Tôn Ngộ Không đưa tới linh đan, Bạch Tinh Tinh trong lúc nhất thời có chút lô mang thần. Tôn Ngộ Không lắc lư một cái linh đan phát ra thanh âm thanh thúy, nhường Bạch Tinh Tinh lấy lại tinh thần. Bạch Tinh Tinh đưa tay tiếp nhận linh đan, trong lòng nổi lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nàng tiền thân là bị Tôn Ngộ Không đánh chết, nhưng là mình bây giờ lại là cùng Tôn Ngộ Không thành bằng hữu. Kỳ thật dạng này cũng không tệ, Bạch Tinh Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Tử Hà nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong tay màu xanh linh đan, cũng từ bên hông cởi xuống viên kia tử sắc linh đan. Tôn Ngộ Không nhìn thấy linh đan lập tức kinh ngạc nói, Tử Hà, ngươi cũng có linh đan? Tử Hà nhẹ gật đầu, là vị tiền bối kia tặng cho ta ách, thế nào luôn là tiền bối. Tôn Ngộ Không đều cảm giác đau cả đầu, chính mình sư huynh này làm việc, tám thành là theo sư phụ mình, tổng là ưa thích làm thần bí. Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh đồng thời cười một tiếng. Tử Hà càng là trêu chọc nói, ta cũng không biết ta và ngươi đến Hoa Quả Sơn thời điểm, đều không có cho hắn bắt chuyện qua, ta sợ đến lúc đó hắn trách tội xuống. Nói ta cầm linh đang chạy, dứt khoát Tôn Ngộ Không trực tiếp kết thúc cái đề tài này, ai nha, chuyện này sau này hãy nói à, chúng ta trước tiến vào bí cảnh a. Hai người nhẹ gật đầu, bước vào vòng xoáy sau, là một phương tiểu thế giới bên trong, vô số gốc cây khổng lồ cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khổng lồ mà tươi tốt nhánh cây lá cây đem dương quang cơ hồ che chắn sạch sẽ. Ba người nhìn lên trước mặt nhiều như vậy cây cối cảnh giác không thôi. Tôn Ngộ Không triệu hoán ra kim cô đồng, Tử Hà từ bên hông rút ra tử thanh bảo kiếm, Bạch Tinh Tinh triệu hồi ra một cây trường thương. Ba người cảnh giác nhìn xem xung quanh. Đúng lúc này, to lớn cây cối bắt đầu đung đưa kịch liệt, vô số sợi đằng trong nháy mắt đánh tới, để cho người ta quỷ dị chính là trên mặt đất càng là dâng lên ngọn lửa màu đỏ. Chương 124, Kim Châm Tùng, Tôn Ngộ Không muốn đột phá. Chương 124, Kim Châm Tùng, Tôn Ngộ Không muốn đột phá. Coi chừng, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, không do dự nữa. Vô số phân thân trong nháy mắt xuất hiện, mỗi một cái phân thân đều tay cầm kim cô đồng, những này phân thân không có quá nhiều dây dưa sợi đằng, mà là lao thẳng tới những cái kia cao lớn cây cối mà đi. Tử Hà xem thấu Tôn Ngộ Không ý đồ, thôi động tử thanh bảo kiếm, một nháy mắt vô số đạo tử thanh hai màu kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia chút phân thân trước đó, không ngừng mà vì đó chặt đứt dây leo. Bạch Tinh Tinh cũng không cam chịu yếu thế, trong tay pháp lực ngưng tụ, trường thương bên trên tử sắc quang mang lấp lóe. Rất nhanh một đạo cự đại điểm sáng màu tím xuất hiện, trên mặt đất những cái kia quỷ dị hỏa diễm bắt đầu hướng phía trường thương mà đi, không ngừng mà bị tia điểm sáng màu tím hấp thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất chấn động, vô số khe hở trong nháy mắt lan tràn. Coi chừng, Bạch Tinh Tinh hô to một tiếng, Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không nghe được động tĩnh vội vàng né tránh khe hở, phóng lên tận trời. Nhưng này vô số dây leo vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định bắt đầu hướng phía bầu trời dâng lên. Bọn gia hỏa này thật sự là đáng ghét, ta Tôn Ngộ Không không cần phải nhiều lời nữa. Pháp Thiên Tượng Địa mở một cái mắt, Tôn Ngộ Không thân thể lập tức biến lớn vô số lần, trực tiếp một gậy hướng phía dưới cây cối đập xuống. Những cái kia to lớn cây cối tại Tôn Ngộ Không một gậy này từ lực lượng kinh khủng hạ, lập tức bị một côn nện nước. Chỉ một lát sau, vừa mới vẫn là rậm rạp vô cùng rừng rậm, hiện tại đã biến thành một mảnh hỗn độn. Nguy hiểm giải trừ sau, Tôn Ngộ Không thu hồi Pháp Thiên Tượng Địa, Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh lập tức xuống tới. Tử Hà kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi còn có thần thông như thế. Bạch Tinh Tinh cũng là gấp nói theo, đúng vậy à, ngươi vừa mới cái dạng kia nhìn thật là uy vũ khí phách a. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, ha ha ha, quyền vợ nhỏ việc nhỏ bản sự, ha ha ha. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía kia một mảnh hỗn độn mặt đất, lo lắng nói, thật không nghĩ tới, cái này bí cảnh cư nhiên như thế quỷ dị, giải thích rõ nơi đây khẳng định có trọng bảo. Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Tử Hà mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta cẩn thận một chút tốt. Ba người tiếp tục hướng phía nội bộ mà đi, không biết rõ qua bao lâu, ba người rốt cục đi tới một chỗ bên cạnh hồ. Bạch Tinh Tinh phòng đoán nói, nơi này hẳn là tiểu thế giới này trung tâm. Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà nhẹ gật đầu, ba người cùng nhau đi tới kinh nghiệm không ít chuyện. Chỉ là
nơi này đến cùng có đồ vật gì, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Tôn Ngộ Không nhìn về phía hồ nước. Tử Hà lại là đề ý kiến khác biệt, không thể, này đồng hồ nước mặt bình tĩnh, nhưng là chỗ tối không biết rõ giấu bao nhiêu nguy hiểm, tùy tiện xuống dưới, chỉ sợ sẽ bỗng nhiên Bạch Tinh Tinh chỉ một chỗ, a đó là cái gì? Còn tại động hai người theo Bạch Tinh Tinh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại hồ nước mở bên kia, một gốc giống thảo như thế đồ vật, ngay tại di chuyển nhanh chóng. Nhanh bắt lấy nó một cái mắt, ba đạo lưu quang trong nháy mắt hướng phía bờ bên kia mà đi, kia thảo cảm nhận được lưu quang tốc độ càng tăng nhanh hơn, nhưng hắn lại nhanh làm sao có thể nhanh qua hai cái Thái Ức Kim Tiên cùng một cái Đại La Kim Tiên. Rất nhanh ba người liền đem kia thảo bao bọc vây quanh, Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mặt bụi cỏ này, trước mắt thảo toàn thân kim sắc, mang theo góc cạnh. Chẳng lẽ đây là năm kim châm tùng? Tử Hà nhìn trước mắt thảo, trong lòng lập tức dâng lên một loại suy đoán. Cái gì? Nam Kim Châm Tùng. Nam Kim Châm Tùng, Tiên Tiên Thập Đại Linh Căn, được vinh dự thần bí nhất thập đại linh căn, tên không nổi danh, nhưng nó hiệu quả tuyệt đối không kém gì bất kỳ tiên thiên linh căn. Nam Kim Châm Tùng, mỗi 5000 năm biến đổi, thành thục một mùa cần 1.500.000 năm, mỗi lần kết quả 50 mai, chia làm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, mỗi loại quả 10 cái, phục thêm một viên tiếp theo có thể tiết kiệm đi mấy năm khổ tu. Tử Hà lại quan sát một hồi, chậm rãi mở miệng nói, chỉ là cái này mai Nam Kim Châm Tùng bên trên, không có ngũ hành pháp tắc khí tức, chỉ có nồng đậm kim thuộc tính khí tức. Tôn Ngộ Không tinh tế cảm thụ một chút, xác thực không có cảm ứng được. Bạch Tinh Tinh mở miệng nói, xem ra cái này mai năm kim châm tùng là kia thứ nhất gốc năm kim châm tùng kết quả một lần nữa trưởng thành, dựa theo thuộc tính hẳn là gọi hắn là kim châm tùng, chỉ là không biết rõ ngoại trừ cái này mai kim châm tùng bên ngoài còn có hay không cái khác thuộc tính. Ba người liếc nhau, lập tức hiểu ý, ba người lần nữa tại bí cảnh bên trong siêu tập lên, nhưng là bất luận thế nào siêu tập đều không thu hoạch được gì. Ba người lần nữa trở lại kia hồ nước bên cạnh, Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh liếc nhau. Bạch Tinh Tinh đề nghị, hầu tử, không bằng cái này mai kim châm tùng liền từ ngươi ăn vào. A nghe vậy Tôn Ngộ Không vội vàng khoát tay cự tuyệt, à ta không không không, cái này kim châm tùng là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, sao có thể từ ta ăn vào đâu. Bạch Tinh Tinh cũng là giải thích nói, vật này đối ta cùng Tử Hạ đều không có cái gì đại dụng, đối ngươi đi ta cảm giác rất hữu dụng, cho nên vì để tránh cho lãng phí, ngươi liền ăn vào à, đến lúc đó ngươi lại cùng chúng ta cùng đi tìm thích hợp chúng ta thiên tài địa bảo đền bù chúng ta đi. Thấy Tôn Ngộ Không vẫn còn do dự, Tử Hạ cũng là khuyên đủ, ngươi dù sao cũng là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, sao có thể như thế bức tích, còn không bằng hai chúng ta nữa lưu hạ người đâu. Cái này tốt, ta Tôn Ngộ Không tiếp nhận kim châm tùng. Bạch Tinh Tinh cũng là nói đã đồ vật đã lấy được, chúng ta liền ra ngoài đi ân. Tốt, ba người ra bí cảnh một lần nữa về tới Hoa Quả Sơn, đi vào thủy liêm động. Tử Hà cũng là đề nghị, không bằng ngươi liền trực tiếp ăn vào trái cây kia à, ta cùng Tinh Tinh cùng một chỗ cùng ngươi hộ pháp. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, đem viên kia kim châm tùng ăn vào. Chỉ một lát sau, Tôn Ngộ Không liền cảm giác được một cỗ sắc bén khí tức bắt đầu theo tự thân kinh mạch lan tràn, chỉ một lát sau liền vận chuyển một cái đại chu thiên. Tôn Ngộ Không cảm giác được trên người có một vài thứ tại bị tu bổ, chẳng lẽ là ta căn cơ tại bị tu bổ sao? Ý nghĩ này vừa ra, Tôn Ngộ Không lập tức kích động lên, từ khi biết mình căn cơ bị hủy, Tôn Ngộ Không thật là phiền muộn một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù không diệu rõ ràng nói nhất định sẽ nghĩ biện pháp tu bổ hắn căn cơ, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là cảm giác có chút. Tôn Ngộ Không cũng là gia tăng pháp lực, toàn lực luyện hóa cái này mai kim châm tùng. Theo kim châm tùng bị luyện hóa, một cỗ kim thuộc tính khí tức bắt đầu theo Tôn Ngộ Không kinh mạch, theo trong cơ thể hắn phát ra. Hiện tượng này nhường làm hộ pháp cho hắn Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh kinh ngạc không thôi. Đây là, Tử Hà cảm khái nói, xem ra cái con khỉ này là được cơ duyên, trái cây này cho hắn thật là lựa chọn chính xác. Bạch Tinh Tinh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý theo luyện hóa xâm nhập. Tôn Ngộ Không đã cảm giác thể nội có nhiều thứ bắt đầu thức tỉnh, thân thể những cái kia khe hở đã bắt đầu tự hành tu bổ lên. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền bị một tầng kim sắc màng mỏng bao vây lại, Tôn Ngộ Không khí tức nội liễm. Dị tượng như thế kéo dài dòng dã 3 ngày, Tôn Ngộ Không đột nhiên mở to mắt, hóa thành một đạo lưu quang bay ra thủy liêm động. Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh vội vàng đi theo ra ngoài, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đứng tại Hoa Quả Sơn trên không, ở trên hắn, mây đen to lớn tầng đã bắt đầu tụ tập. Tôn Ngộ Không mặt ngoài thân thể đã tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà liếc nhau, hắn muốn đột phá. Chương 125, ngũ hành lôi kiếp. Chương 125, ngũ hành lôi kiếp. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, cường đại lôi kiếp đã bắt đầu ngưng tụ. Tôn Ngộ Không cảm nhận được trong lôi kiếp cường đại khí tức hủy diệt, lần nữa hóa thành một đạo kim quang, lần này mục tiêu của hắn là Đông Hải. Hoa Quả Sơn là hắn căn cơ, ở chỗ này độ kiếp đau lòng à, bên cạnh Đông Hải chính là lựa chọn tốt nhất. Đông Hải, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Vẹn vẹn một mấy mắt, cường đại lôi kiếp đã ngưng tụ hoàn thành, hướng thẳng đến ngay tại chạy nhanh Tôn Ngộ Không bổ xuống. Chỉ thấy một đạo kim sắc lôi điện gắt gao khóa chặt Tôn Ngộ Không, mặc cho hắn thế nào né tránh đều không thể né tránh, một kích này trực tiếp đem hắn từ giữa không trung bổ xuống dưới, một đầu tiến vào Đông Hải. Một màn này nhường quan sát Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Hầu tử, hầu tử! Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang theo Đông Hải bên trong đột nhiên xông ra, trực diện kia cường đại kiếp vân. Thân thể của hắn tại cái này tụ tập kiếp vân trước mặt như là một con run rế đồng dạng. Nhìn thấy người kia, Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh đồng thời thở dài một hơi, đối mặt liếc nhìn trong mắt đối phương lo lắng. Thiên Đình báo, khởi bẩm bệ hạ, Hoa Quả Sơn có Thái Ức Kim Tiên cường giả độ kiếp một phần tin tức đưa đến Ngọc Đế trước mặt. Nghe được tin tức này, Ngọc Đế càng là trực tiếp kinh đứng lên, bởi vì chuyện này không thể coi thường. Hoa Quả Sơn là Tôn Ngộ Không đạo trưởng, mà Tôn Ngộ Không chính là Thái Ức Kim Tiên, nếu là Tôn Ngộ Không đột phá tới Đại La Kim Tiên, đây chẳng phải là nói nhiều hơn một phần không thể khống. Nhanh chóng triệu tập quần thần đến Lăng Tiêu Bảo Điện là. Phật môn bởi vì Như Lai đã tâm tính sập, nhiên đang mất tích, Dược sư bị bắt, Phật môn bốn đại thủ lĩnh hiện tại chỉ còn lại Di Lặc. Di Lặc cũng thuận thế tạm thời thay Như Lai vị trí. Báo một đạo thanh âm dồn dập theo đại điện ngoại truyền đến. Di Lặc dương mắt nhìn đằng trước từ trước đến nay báo tiểu Sa Di, hỏi: "Phật môn trọng địa, như thế ồn ào, còn thể thống gì?" Cái kia Sa Di cung kính nói rằng: "Khởi bẩm Phật tổ, Hoa Quả Sơn bên kia truyền đến tin tức, có Thái Ức Kim Tiên cường giả độ kiếp." Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều tĩnh. "Tin tức xác định sao?" "Khởi bẩm Phật tổ, xác định Đại Thế Chí Bồ Tát, người dẫn theo linh 300 La Hán, lập tức tiến về Hoa Quả Sơn, tra ra độ kiếp người đến cùng là người phương nào." "Đại Thế đến lĩnh mệnh mà đi." Đông Hải phía trên, mây đen dày đặc, cường đại khí tức hủy diệt ở chỗ này ngưng tụ. Vô số nhỏ xíu lôi điện ở chỗ này tụ tập, sau đó đối với phía dưới đạo thân ảnh kia đột nhiên bổ xuống. Cường đại lôi điện khí tức, làm cho cả Đông Hải chi thủy cũng bắt đầu kịch liệt lật qua lật lại, trong không khí phát ra tư tư tiếng vang, vẹn vẹn một mấy mắt, cái này đạo lôi điện liền biến thành một đầu to lớn lôi long hướng phía Tôn Ngộ Không mà đi. "Tới tốt lắm." Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, triệu hồi ra Kim Cô Đồng. Kim Cô Đồng đột nhiên biến lớn, đối với kia to lớn lôi long liền trực tiếp đập tới. Kim Cô Đồng cùng kia lôi long đột nhiên chạm vào nhau, vẹn vẹn một nháy mắt, lôi long trực tiếp đụng bay Kim Cô Đồng, uy lực không giảm hướng lấy Tôn Ngộ Không mà đến. Cái này khiến phía dưới quan sát Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà Tim đều nhảy đến cổ rồi lên, nhưng hai người hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể quan sát, một khi hai người đúng tay trợ giúp Tôn Ngộ Không ngăn cản. Như vậy cái này lôi kiếp liền sẽ tán đi, sau đó chính là mãnh liệt mấy lần lôi kiếp hạ xuống. Đã thấy Tôn Ngộ Không thân hình một hóa, biến thành một đạo tiểu nhân lôi long, chủ động quấn lên cái kia đạo cự long. Lôi long trong lúc nhất thời tìm không thấy mục tiêu, tại qua lại đảo quanh. Cái này, Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Hai người thế nào cũng không nghĩ đến thế mà còn có loại này độ kiếp phương pháp xử lý. Lôi long cứ như vậy cắm đầu chuyển thật lâu, cuối cùng tiêu tán, Tôn Ngộ Không cũng một lần nữa hóa ra lúc đầu bộ dáng. Lôi vân trong lúc nhất thời thế mà không có trực tiếp rơi xuống công kích. Phía dưới, Bạch Tinh Tinh đối với Tử Hà hỏi: "Tử Hà, hầu tử một chiêu này có thể một mực dùng sao?" Tử Hà lại là lắc đầu, chỉ sợ là không được. Bạch Tinh Tinh lại là nghi ngờ nói: "Có thể là vừa vặn hắn." Tử Hà giải thích nói: "Hắn 72 biến đã tu luyện đến đại thành, có thể tùy tiện biến hóa, cho dù là lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp là có thể khóa chặt một người khí tức, vừa mới hắn biến thành lôi long, bản thân liền là đang bắt chước lôi kiếp khí tức, nhưng lôi kiếp cũng không thể nào là như vậy mà đơn giản liền bị hồ lộ qua, không phải thiên hạ tu sĩ cũng sẽ không có như vậy tại độ lôi kiếp lúc vẫn lạc." Bạch Tinh Tinh điểm một cái, đem ánh mắt tiếp tục xem hướng Đông Hải trên không Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn xem thật lâu không có động tác lôi vân, trong lòng một cố dự cảm bất tường tạo ra, hắn có một loại cảm giác, chỉ sợ lần tiếp theo lôi kiếp tuyệt đối sẽ tới càng thêm hung mãnh. Bành quả nhiên, vô số đầu lít nha lít nhít địa lôi điện hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không bổ xuống. Tôn Ngộ Không đội vàng né tránh, nhưng lần này mặc hắn thế nào biến hóa né tránh, kia đạo lôi điện vẫn như cũ có thể bổ ở trên người hắn. "Ngọa Tào, đừng đến a, ta lão Tôn sai Ngọa Tào!" Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết trải rộng toàn bộ Đông Hải. Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà trực tiếp che mắt, hình tượng không đành lòng nhìn thẳng. Không biết rõ qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại, Đông Hải trên không lại là không có Tôn Ngộ Không cái bóng. Một màn này nhường Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà lập tức luống cuống, hầu tử hai người hô lớn, thanh âm thông qua pháp lực truyền khắp Đông Hải. "Không có việc gì, ta lão Tôn không có việc gì." Một thân ảnh theo trong nước nhảy ra, là vừa vận độ kiếp Tôn Ngộ Không, chỉ là hắn bộ dáng bây giờ không phải đặc biệt đẹp đẽ. Toàn thân lông khỉ đều bị điện giật tiêu, cũng may là không có chịu quá đại thương. "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ta lão Tôn tại sao có thể có sự tình?" Ách Bạch Tinh Tinh vẻ mặt không nói nhìn về phía bên cạnh Tử Hà, tại đối phương trong mắt, nàng cũng nhìn thấy im lặng. "Uy, cẩn thận á!" Tử Hà bỗng nhiên hô lớn. "Cái gì?" Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh sắc lôi đỉnh trực tiếp bổ xuống, lần này, không có giống trước đó lôi điện như thế, hóa thành lôi long hoặc là chia lít nha lít nhít lôi hải, chính là rất trực tiếp một đạo. Đạo này mạnh mẽ bổ vào Tôn Ngộ Không trên thân, chính là cái này không đáng chú ý một kích, lại là nhường Tôn Ngộ Không trực tiếp miệng phun máu tươi, trên thân trải rộng vết thương. Hầu tử Tôn Ngộ Không đã là hai mắt mơ hồ, một kích này nhường hắn cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị thương không nhẹ. Nhưng là lôi kiếp sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, vẹn vẹn gian cách một hơi công phu, lại là một kích đánh hạ, một kích này là sáng chói màu đỏ. "Cái gì? Đây là ngũ hành lôi kiếp?" Tử Hà rốt cục phát hiện không thích hợp. Ngũ hành lôi kiếp, nguy rồi! Bạch Tinh Tinh cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngũ hành lôi kiếp là trong lôi kiếp thượng đẳng lôi kiếp, đều nói tu sĩ độ kiếp, bình thường lôi kiếp chia làm ba cựu lôi kiếp, lục cựu lôi kiếp, cùng cựu cựu lôi kiếp, còn nữa chính là thiên phạt tử tiêu thần lôi. 39, 69, cựu cựu, đối ứng là lôi kiếp nói số, theo thứ tự là 27 đạo, 54 nói, cùng 81 đạo. Nhưng còn có mấy loại đặc thù lôi kiếp, uy lực so bình thường lôi kiếp càng là cường hãn, trong đó có cái này kinh khủng ngũ hành lôi kiếp. Chương 126, Bồ Đề Tổ Sư, không diệu chính là thằng ngu. Chương 126, Bồ Đề Tổ Sư, không diệu chính là thằng ngu. Ngũ hành lôi kiếp kinh khủng nhất chính là trong lôi kiếp lôi điện so bình thường lôi điện muốn mạnh hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là bình thường ngũ hành lôi kiếp liền có 25 đạo, y theo ngũ hành tương sinh chỉnh tự, tiến hành 5 đạo tuần hoàn. Lại sau đó chính là ngũ hành tương khắc lôi kiếp, cũng là 25 đạo, đánh lên 5 đạo tuần hoàn. Đồng thời cái này ngũ hành tương khắc lôi kiếp uy lực là ngũ hành tương sinh gấp 3 thậm chí gấp 3. Kinh khủng nhất là, kinh nghiệm xong ngũ hành tương sinh cùng ngũ hành tương khắc sau, còn có ngũ hành quy nhất mặc dù chỉ có 5 đạo, nhưng là uy lực lại là ngũ hành tương khắc gấp 3. Trong truyền thuyết tại Hồng Hoang bên trong vượt qua cái này, ngũ hành lôi kiếp cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ vị kia ngũ hành lao tổ. Nguy rồi, Tử Hà trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, hầu tử lần này, chỉ sợ là nàng lời còn chưa dứt, nhưng là Bạch Tinh Tinh cũng minh bạch Tử Hà ý tứ. Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Tôn Ngộ Không trong mắt cảm xúc phức tạp, trong lúc nhất thời không nói gì. Màu đỏ lôi điện đã là bổ xuống, Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được thân thể đang run rẩy, giống như là đang sợ. Cái này sao có thể? Ta lão Tôn làm sao lại sợ hãi? Tôn Ngộ Không nhìn về phía kia càng lúc càng gần lôi kiếp, cảm nhận được thân thể bản năng run rẩy, đây là lửa. Hỏa khắc kim, Tôn Ngộ Không mệnh cách chính là kim, kim thẳng tiến không lùi, sáng tạo ra Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất tính cách. Vũ Hành Sơn hạ cho ăn đồng nước sắc hoàn, cũng là Phật môn mong muốn thông qua loại phương pháp này, nhờ Tôn Ngộ Không kim mệnh cách thoái hóa, biến thành sắt hay là đồng. Lửa lại như thế nào? Ta lão Tôn chả lẽ lại sợ ngươi đối mặt với bổ xuống hỏa lôi cướp? Tôn Ngộ Không cưỡng ép ngăn chặn bản năng sợ hãi, ta lão Tôn không sợ lửa, tới đi, hỏa lôi cướp bổ vào Tôn Ngộ Không trên thân, hắn cảm giác được một cỗ nóng bỏng, sau đó chính là cảm giác thân thể tại bị thiêu đốt. A, Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là muốn đem loại tâm tình này phát tiết ra ngoài. Thiêu đốt kéo dài 30 hơi thở, Tôn Ngộ Không thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên bầu trời lôi vân lần nữa ngưng tụ, một đạo màu vàng lôi điện đánh hạ, ngũ hành trong lôi kiếp thổ lôi kiếp. Thổ lôi kiếp đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, cũng làm cho Tôn Ngộ Không vô cùng dễ chịu. Đây là thổ sinh kim, thì ra là thế, xem ra ta lão Tôn chỉ cần có thể gánh vác kia hỏa lôi cướp, cái khác lôi kiếp đều tốt. Nói Tôn Ngộ Không lập tức có phương hướng, vừa mới kích thứ nhất màu xanh một lôi cướp, là hắn chủ quan, hỏa lôi cướp là thuộc tính tương khắc. Trên bầu trời lần nữa ngưng tụ ra một đạo kim sắc lôi kiếp, thổ sinh kim, thổ lôi kiếp đằng sau chính là kim. Tới đi lần này Tôn Ngộ Không trong lòng là đã nắm chắc, nhưng mà sự thật sẽ không theo cái kia dạng phát triển. A, một kích này Tôn Ngộ Không trực tiếp bị kích rơi xuống đáy biển, cường đại lôi kiếp, nhường nước biển trung quanh cũng bắt đầu lốt bốt văng lên. Hầu tử, hầu tử Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà hôm nay đã không biết rõ vì hắn lo lắng bao nhiêu lần. Chủ quan, quên đi kim đối kim, lưỡng bại câu thương, Phương Thốn Sơn một đạo người mặc đạo bào màu trắng thân ảnh nhìn xem hình tượng bên trong bị đánh rơi xuống nước bên trong Tôn Ngộ Không, cũng là một cái tay bưng kín cái chán, hiện nhiên hắn cũng đã bó tay rồi. Xem ra những kinh văn kia chép thiếu đi, hẳn là chép 1000 lần. Hắn lại dương mắt nhìn về phía hình tượng bên trong Tôn Ngộ Không, suy tư thật lâu, hắn tự lẩm bẩm, mà thôi, xem ra ngươi là đồ đệ của ta phân thượng, liền sẽ giúp ngươi một lần. A, hắn nhấc vung tay lên, một đạo lưu quang vượt qua vô số không gian hướng phía Hoa Quả Sơn mà đi. Theo trong nước bỏ ra tới Tôn Ngộ Không nhìn xem phía trên rơi xuống nhất loại sau lôi kiếp, màu lam thủy lôi cướp, chống đỡ một kích này sau. Phía trên kiếp vân mới dừng lại công kích, hắn biết lần công kích sau khẳng định sẽ so trước đó càng thêm cường đại. Cái này vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất tuần hoàn, liền có uy lực như thế, phía sau bốn đạo, cùng kia năm đạo ngũ hành tương khắc, còn có sau cùng ngũ hành quý nhất, ta thật có thể vượt qua đi sao? Giờ phút này Tôn Ngộ Không trong mắt cũng dâng lên mê mang. Ngộ Không, ai? Ai đang nói chuyện thế nào? Ngay cả vi sư thanh âm đều nghe không ra. Sư phụ. Sư phụ, vi sư hiện tại truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi vận chuyển phương pháp này, thôn vệ một bộ phận ngũ hành lôi kiếp, bù đắp ngươi căn cơ. Sư phụ, đệ tử đa tạ sư phụ. Tôn Ngộ Không trong mắt đã trong mắt chứa nhiệt lệ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới lần này đến đây cứu hắn chính là hắn thụ nghiệp ân sư. Ân, một bộ công pháp xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong đầu, Tôn Ngộ Không tinh tế cảm ngộ một chút, không tính là tối nghĩa khó thông, lấy tư chất của hắn nhìn qua liền có thể học 7-8 phần. Đệ tử đa tạ sư phụ ân, độ kiếp thời điểm đừng phân tâm sư phụ ngươi nói. A, nói còn chưa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền bị một đạo thanh sắc lôi điện bổ ra ngoài. Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ sư, bộ mặt tại ta chỗ này kia thông minh lanh lợi đồ nhi, thế nào đi ra ngoài hơn 1000 năm liền biến như thế ngu dốt không chịu nổi. Mà thôi, người đều có mệnh, tám thành là bị không rượu kia ngu xuẩn mang. Trung Bình Tấn ngồi xổm thiếu đi không rượu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sư phụ ngươi cái này đều có thể trách ta. Bồ Đề Tổ sư, ngươi nếu không phải ngu xuẩn, cũng sẽ không lần thứ nhất nhập kiếp sau, thừa một mạch trở về, nhập một lần còn chưa đủ, lần thứ hai lại hấp tấp chạy tới. Khu khu khu, vạn sự không thuận a, hôm nay đến cùng thế nào? Tôn Ngộ Không theo trong nước leo ra, nhìn hướng lên bầu trời bên trong đánh xuống hỏa lôi cướp, lần này hắn không có tránh, mà là ngồi xếp bằng vận chuyển Bồ Đề Tổ sư cho công pháp. Hỏa lôi cướp bổ vào Tôn Ngộ Không trên thân, thuộc tính tương khắc nhường Tôn Ngộ Không vô cùng khó chịu, hắn cố nén khó chịu, vận chuyển công pháp, theo công pháp vận chuyển, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một cỗ lực lượng bị hấp thu tiến vào đan điền. Không có đem đạo này hỏa lôi cướp hoàn toàn hấp thu, vẹn vẹn chỉ là hấp thu ba thành, cái này đã đủ rồi chứng minh công pháp này có hiệu quả. Hắn đây là muốn luyện hóa ngũ hành lôi kiếp sao? Tử Hà trong đầu dâng lên một cái nhường chính nàng cũng không tin ý nghĩ. Màu vàng thổ lôi kiếp đánh xuống, một kích này Tôn Ngộ Không hấp thu năm thành, hắn đã cảm nhận được thể nội có nhiều thứ đã tại tu bổ, cùng trước đó ăn vào viên tiêu kim châm tùng hiệu quả là giống nhau. Quả nhiên có hiệu quả, Tôn Ngộ Không mừng rỡ trong lòng. Kim sắc kim lôi kiếp bổ xuống, lần này Tôn Ngộ Không hấp thu 4 thành. Cuối cùng chính là thủy lôi cướp, hắn cũng hấp thu 4 thành. Quả nhiên, ta ngộ tới Tôn Ngộ Không rốt cuộc hiểu rõ, ngũ hành trong lôi kiếp, thổ là tốt nhất hấp thu, thổ sinh kim, kim cùng nước tiếp theo, kim lôi kiếp cùng hắn kim mệnh cách giống nhau, nhưng kim cùng kim chạm vào nhau sẽ có hao tổn. Kim sinh thủy, cho nên cũng có thể hấp thu 4 thành. Lần này Tôn Ngộ Không đã nắm chắc, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế, hoàn toàn là lấy mạng đang đánh cược. Một vòng lôi kiếp kết thúc, lôi vân một lần nữa ngưng tụ lôi kiếp, đây là lôi kiếp cho tu sĩ thời gian, cũng là tăng lớn lần công kích sau thời gian. Tu sĩ tầm thường đều sẽ bắt lấy thời gian này khôi phục, mà có công pháp Tôn Ngộ Không lại là trực tiếp đối với kiếp vân hô to, "Uy, đến a, đừng sợ." Một cử động kia nhường quan sát Tử Hà cùng Bạch Tinh Tinh lập tức tiểu nào heo rút, trong lòng hai người dâng lên một cái ý nghĩ, cái con khỉ này có phải hay không bị đánh choáng váng. Chương 127,
Trấn Nguyên Tử ra tay chương 127, Trấn Nguyên Tử ra tay quả nhiên, lôi kiếp cảm giác nhận lấy khiêu khích, không ngừng mà bắt đầu tụ tập, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, thanh, đỏ, hoàng, kim, lam năm loại nhan sắc lôi kiếp, đột nhiên bổ xuống. Ngũ hành tương sinh, mang theo lực lượng mạnh mẽ bổ vào Tôn Ngộ Không trên thân, một kích này lực lượng là năm đạo lôi kiếp đơn độc bổ xuống lực lượng gấp 3. Ngoa tạo, chơi lớn rồi, một kích này đau Tôn Ngộ Không nhè răng toét miệng, vừa mới hấp thu năm loại lôi kiếp lực lượng bổ dưỡng ngũ tạng, lần nữa nhận công kích. Bạch Tinh Tinh bây giờ nhìn không nổi nữa, muốn xông tới cái con khỉ này là điên rồi sao? Tử Hà liền vội vàng kéo một bên muốn xông tới Bạch Tinh Tinh, ngươi là nghĩ hắn bị đánh chết sao? Ngươi bây giờ đi qua, đừng nói giúp hắn, ngược lại nhường tình cảnh của hắn càng thêm gian nan. Bạch Tinh Tinh lập tức trì trệ, ta. Vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn hắn bị Tử Hà lắc đầu, nhìn về phía trong lôi kiếp ở giữa Tôn Ngộ Không, ngữ khí có chút tạm đạm, không có cách nào, lúc độ kiếp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là thế gian quy tắc, có thể Bạch Tinh Tinh còn muốn nói tiếp, cũng là bị Tử Hà cắt ngang, không có thật là, người ta không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bạch Tinh Tinh nhìn xem trong lôi vân tâm Tôn Ngộ Không, không tiếp tục nói, mà là tại trong lòng hạ một quyết tâm. Luyện hóa xong đạo này sau, Tôn Ngộ Không cảm giác thể nội căn cơ tại bị tu bổ, rất ít, nhưng là dù sao cũng so không có mạnh. Sau đó chính là đạo thứ tư, đạo thứ năm, cuối cùng hai đạo ngũ hành tương sinh bổ vào Tôn Ngộ Không trên thân, bị Tôn Ngộ Không vận chuyển công pháp hấp thu. Sư phụ đây rốt cuộc cho là công pháp gì à? Ngay cả thiên kiếp đều có thể hấp thu, nghĩ đến đây Tôn Ngộ Không càng thêm cảm thấy Bồ Đề Tổ sư thực lực sâu không lường được. Nhưng là hắn không biết là, cái này hoàn toàn là trùng hợp chính mình độ chính là ngũ hành thiên kiếp, lại trùng hợp Bồ Đề Tổ sư trong tay có như thế một bản công pháp. Nhìn xem phía trên lôi vân, Tôn Ngộ Không biết tiếp theo loại lôi kiếp là ngũ hành tương khắc, cái này một loại sức mạnh so ngũ hành tương sinh còn mạnh hơn. Tới đi, Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, cảm thụ được càng thêm mãnh liệt lôi kiếp, rất nhanh, một đạo ngũ hành tương khắc tuần hoàn trực tiếp rơi xuống, một kích này so ban đầu một đạo lôi kiếp mạnh không biết rõ lần. Tôn Ngộ Không đỉnh đầu dâng lên một cái vòng xoáy, cái này năm đạo lôi kiếp rơi xuống, liền bị cái này một cơn lốc xoáy hấp thu, không ngừng mà bổ dưỡng lấy hắn. Trải qua đoạn thời gian này, Tôn Ngộ Không rốt cục có thể đem Bồ Đề Tổ sư cho mình kia bộ công pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Sau đó chính là cái thứ hai tuần hoàn, cái thứ ba tuần hoàn, cái thứ tư tuần hoàn, cái thứ năm tuần hoàn. Tôn Ngộ Không chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội càng ngày càng vững chắc căn cơ, hắn nhìn về phía trên không tiếp vân, tự lẩm bẩm, còn có nhất loại sau ngũ hành hợp nhất. Vừa dứt lời, một đạo ngũ thải lôi kiếp trực tiếp rơi xuống, tới đi Tôn Ngộ Không ngưng tụ vòng xoáy, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì đạo này lôi kiếp lực lượng thực sự quá mạnh, mạnh đến trực tiếp đem vòng xoáy đánh nát. Nguy rồi, đạo này lôi kiếp mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố hướng phía Tôn Ngộ Không bổ tới, Tôn Ngộ Không mong muốn né tránh, nhưng bất luận hắn thế nào né tránh, đạo này lôi kiếp đều sẽ gắt gao khóa chặt hắn. Lôi kiếp mang tới lực lượng kinh khủng, làm cho cả Đông Hải đều cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp chế. Pháp Thiên Tượng Địa mở một đạo to lớn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Hải trên không, hắn đối với kia đến lôi kiếp, giận dữ hét, tới đi, lần này Tôn Ngộ Không không còn né tránh, mà là trực tiếp xuống tới, cùng kia lôi kiếp mạnh mẽ chạm vào nhau. Lôi kiếp cùng Tôn Ngộ Không đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra to lớn sóng xung kích, cái này một cường đại sóng xung kích, từ trung tâm hướng phía toàn bộ Đông Hải tán đi. Vang một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh, Hoa Quả Sơn bên trên như ẩn như hiện làm quang trực tiếp vỡ vụn, không diệu bày ra định hải đại trận, tại đạo này sóng xung kích hạ trực tiếp vỡ vụn. Tử Hà vội vàng thôi động pháp lực, toàn thân cao thấp tử quang lấp lóe, lấy Tử Thanh Bảo kiếm là trận nhãn, trong lúc đội vã khắc họa một đạo phòng ngự trận pháp đem toàn bộ Hoa Quả Sơn bao phủ trong đó. Bạch Tinh Tinh cũng thôi động pháp lực, cường hóa lấy cái này lớp bình phòng, nhưng cái này to lớn lực trùng kích vẫn là để hai nhân khẩu nôn máu tươi. Đông Hải phía dưới, thủy tinh cũng lắc lư, sông núi lệch vị trí, không biết bao nhiêu sinh linh gặp tai nạn. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cảm nhận được cái này lực lượng cường đại, vội vàng triệu tập trong Long tộc còn sót lại cường giả mở ra hộ tộc đại trận, cái này mới miễn cưỡng ổn định bởi vì sóng xung kích mà lắc lư đáy biển. Đông Hải Hải Nhãn bên trong to lớn con người chậm rãi mở ra, cảm thụ được cái này sóng xung kích bên trong ngũ hành khí tức, hắn tham lam hấp thụ lấy. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua, Đông Hải Hải Nhãn nhìn về phía Đông Hải trên không, tự lẩm bẩm, ngũ hành lôi kiếp, thế gian hiếm thấy. Ta Long tộc cơ hội tới lắc lư một cái trọng thương thân thể, hắn ngưng tụ ra một đạo lệnh bài, đạo này lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang bay ra Đông Hải Hải Nhãn, hướng phía Long tộc thủy tinh cung phương hướng mà đi. Thiên đình đang quan sát, Thiên đình chúng thần nhìn xem Đông Hải trên không cảnh tượng, một thời gian cũng là trầm mặc không nói, trong bọn hắn đa số đều là thánh nhân đệ tử, tự nhiên biết cái này ngũ hành lôi kiếp chỗ kinh khủng. Theo Hồng Hoang có ghi chép bắt đầu, Đại La Kim Tiên lôi kiếp là ngũ hành lôi kiếp, cũng vẹn vẹn chỉ có mấy người. Mà mấy người này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc việt hạng người, cùng cảnh có thể được xưng là vô địch, nhưng những người này đều không ngoại lệ đều chết tại ngũ hành lôi kiếp hạng. Căn cứ ghi chép vượt qua ngũ hành lôi kiếp cũng vẹn vẹn chỉ có Khai Thiên trước sau vị kia ngũ hành lao tổ, dựa vào tự thân là ngũ hành thuộc tính cưỡng ép vượt qua. Phật môn Đại Hùng Bảo Điện bên trong chúng Phật nhìn lên trước mặt hình tượng, cũng là trầm mặc không nói. Ngũ Trang Quan uống một ngụm trà Trấn Nguyên Tử, nhìn lên trước mặt hình tượng, thật sự là không nghĩ tới, ta vị này hiền đệ, thiên tư cao như thế, ngũ hành lôi kiếp, thế gian hiếm thấy, mà thôi, liền để vi huynh giúp ngươi một cái a. Nói hắn lấy ra một cái ngọc giản, đột nhiên bóp nát, sau một khắc, hắn biến mất tại Ngũ Trang Quan. Hầu tử Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà lấy lại tinh thần thời điểm, Đông Hải trên không sớm đã không còn Tôn Ngộ Không cái bóng, hai người không khỏi lo lắng hô to. Hầu tử ngay tại hai người lo lắng vạn phần thời điểm, một thanh âm theo bọn hắn bên tai truyền đến, không cần hô, hắn không chết được. Hai người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạo bào màu vàng người, tay cầm một quyển thẻ tre. Hai người trong nháy mắt cảnh giác lên, có thể trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hai người,
nhiều đại la kim tiên trung kỳ tử hà đều không có phát hiện, điều này nói rõ vị này đạo nhân thực lực tuyệt đối phải tại đại la kim tiên trung kỳ phía trên. Tử hà tiến lên chắp tay thi lễ, vạn bối tử hà, không biết rõ tiền bối tục danh Bạch Tinh Tinh cũng theo sát lấy nói, vạn bối Bạch Tinh Tinh, xin ra mắt tiền bối đạo nhân kia gỡ một chút râu ria, chậm rãi mở miệng nói, tại hạ trấn nguyên tử, hai vị không cần đa lễ, ta cùng kia hầu tử là kết bái huynh đệ. Bạch Tinh Tinh cùng tử hà liếc nhau, Bạch Tinh Tinh mở miệng nói, không biết rõ tiền bối hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Trấn nguyên tử cười ha ha một tiếng, tự nhiên là muốn giúp ta cái này hiền đệ một chút sức lực. Chương 128, Tử Hà cản kiếp. Chương 128, Tử Hà cản kiếp. Bạch Tinh Tinh trong lòng lo lắng không thôi, khẩn cầu, còn xin tiền bối ra tay. Đông Hải bên trong, Tôn Ngộ Không lần nữa theo trong nước leo ra, pháp thiên tượng địa đã giải trừ, hắn toàn thân cao thấp trải rộng vết thương, nhìn xem lần nữa ngưng tụ lôi kiếp, lần này trong lòng của hắn là thật không nắm chắc. Chẳng lẽ ta lão Tôn hôm nay thật liền phải bỏ mạng nơi này sao? Tôn Ngộ Không cười khổ một tiếng, nhìn về phía xa xa Hoa Quả Sơn, nơi đó là hắn biến hóa địa phương, cũng là hắn căn cơ, đạo trường của hắn, nha. Ở đằng kia trên đỉnh núi đứng đấy hai nữ nhân, nhưng Tôn Ngộ Không tập trung nhìn vào, thấy được một vị gần như không có khả năng sẽ xuất hiện người. Trấn Nguyên đại ca. Trấn Nguyên tử hướng Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó cầm trong tay thẻ tre ném ra, chỉ thấy kia thẻ tre hóa thành một đạo hào quang màu vàng, đem Tôn Ngộ Không hộ ở trong đó. Đây là. Trấn Nguyên tử không có nhiều lời, mà là quay người nhìn về phía Hoa Quả Sơn, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống một chỗ trong sơn động, cảm khái nói, cái này Hoa Quả Sơn thật sự là nơi tốt, thật sự là không nghĩ tới, thế mà liền ngươi cũng trốn ở chỗ này. Trấn Nguyên tử lời nói nhường Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ cái này Hoa Quả Sơn bên trong còn có khác tồn tại? Không có trả lời, Trấn Nguyên tử cũng không nổi, chỉ là phối hợp nói rằng, có đôi khi thật nên làm ra lựa chọn, dù sao hắn nhưng là có hy vọng nhất vượt qua cái này ngũ hành lôi kiếp người, đợi thêm chỉ sợ ngươi không biết rõ còn phải đợi bao lâu. Đông Hải trên không, đạo thứ hai ngũ hành hợp nhất lôi kiếp lần nữa ngưng tụ, lần này lôi kiếp so lần thứ nhất càng thêm hung mãnh. Tôn Ngộ Không nghĩ đến thôi động pháp thiên tượng địa, lại là phát hiện tự thân pháp lực đã là thời đáy. Vừa mới tại lần thứ nhất đối bính lúc, Tôn Ngộ Không dùng còn sót lại đa số pháp lực mới miễn cưỡng sống tiếp được, hiện tại pháp lực của hắn đã không khởi động được pháp thiên tượng địa. Khu khu cụ, xem ra lần này Tôn Ngộ Không trong lòng đắng chát, hắn còn có rất nhiều việc không có làm đâu. Lôi kiếp mạnh mẽ hướng phía Tôn Ngộ Không bổ xuống, cảm nhận được kia cường đại khí tức hủy diệt, Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, nhưng là trong tưởng tượng hủy diệt cũng không có đến. Tôn Ngộ Không mở to mắt, phát hiện một đạo màu vàng màng mỏng giúp hắn đỡ được một kích này, màng mỏng cùng lôi kiếp chạm vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cuối cùng lôi kiếp tán đi, màng mỏng bên trên qua mang cũng ảm đạm mấy phần. Trấn Nguyên tử nhìn xem địa thư ảm đạm mấy phần, cũng biết mình chỉ có thể giúp hắn ngăn lại một kích này, còn lại ba đạo còn cần Tôn Ngộ Không tự nghĩ biện pháp. Quả nhiên, sau một khắc địa thư tại không có Trấn Nguyên tử điều khiển hạ tự động tán đi, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống trong tay hắn. Ai, Trấn Nguyên tử thở dài một tiếng, cái này thở dài một tiếng, thật là đem Bạch Tinh Tinh dọa sợ, liền vội bằng hỏi, tiền bối, liền ngươi cũng không có cách nào sao? Trấn Nguyên tử lắc đầu, giải thích nói, thiên kiếp bản cũng chỉ có thể là tu sĩ chính mình vượt qua, vần đạo cũng chỉ là chiếm cái này thổ nguyên tố tiện nghi, mới có thể vì hắn ngăn lại đạo này, về phần cái khác, vần đạo nếu là lại ra tay, chỉ sợ sẽ nhường lôi kiếp tăng cường mấy lần. Trấn Nguyên tử đối với Hoa Quả Sơn lần nữa hô, ta nói, ngươi nếu là lại không ra tay, chỉ sợ ngươi cả đời này đều không có hóa hình cơ hội ai, mà thôi, liền để ta cược một lần a. Một đạo ngũ thải quang mang từ Hoa Quả Sơn bên trong bay ra, hướng phía độ kiếp bên trong Tôn Ngộ Không mà đi. Trên trời cao, đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống, Tôn Ngộ Không đã không có biện pháp gì ngăn cản, chỉ có thể dùng nhục thân chọi cứng. Trước mắt quang mang càng ngày càng sáng, nhưng vào lúc này một đạo ngũ thải quang mang rơi xuống trước mặt hắn. Đây là? Tôn Ngộ Không tràn đầy nghi hoặc. Ngũ thải quang mang cùng ngũ thải lôi kiếp liều mạng chạm vào nhau, ngũ hành chi lực lẫn nhau vận chuyển, bắt đầu không ngừng mà triệt tiêu, cuối cùng hai hai triệt tiêu. Tôn Ngộ Không càng là nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi kiếp lần nữa ngưng tụ. Trấn Nguyên tử thở dài một tiếng, ngay cả hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ một lần, cuối cùng này hai đạo, rốt cuộc muốn thế nào triệt tiêu? Bạch Tinh Tinh liền vội vàng hỏi, tiền bối, vừa mới kia là Nam Kim Châm Tùng, sau đó sẽ giải thích cho ngươi. Ai, Trấn Nguyên tử còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng hắn cảm nhận được một cỗ khí tức, dương mắt nhìn lên, một bóng người rơi vào ba người cách đó không xa. Người tới áo bào mang theo vết máu, hiển nhiên là vừa mới trải qua một phen chém giết, người tới chính là theo địa phủ đội vàng chạy tới Không Diệu, trên đường tới đụng phải đại thế đến cùng hắn mang tới 300 la hán, song phương triển khai một phen chém giết. Đánh tới đằng sau, Phật Môn ngay sau đó phái mấy vị cường giả mà đến, Không Diệu chém giết 6 vị, 300 la hán đều chết tại Không Tuyệt kiếm hạ. Nhìn người tới, Bạch Tinh Tinh lập tức thấy được hy vọng, tiền bối, còn xin ngươi mau cứu hắn. Không Diệu hướng nàng nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói. Hắn nhìn về phía trên Lôi Hải Tôn Ngộ Không, trong lòng đã là có chủ ý, cái kia chính là dùng 36 gia thiên, lúc đầu thủy nguyên làm là Tôn Ngộ Không cản một kích sau, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ có một kích này mà thôi, lại nhiều, liền sẽ để lôi kiếp biến hung mãnh. Không Diệu cho trên Lôi Hải Tôn Ngộ Không truyền âm nói, Ngộ Không, ta dùng pháp bảo vì ngươi cản một kích sau, về phần cái khác đa tạ sư minh. Không Diệu triệu hồi ra 36 gia thiên, 36 gia thiên hướng phía Tôn Ngộ Không mà đi, mẹn mẹn một nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không một mực bảo vệ. Đạo thứ tư lôi kiếp cũng đúng hẹn mà tới, hướng phía Tôn Ngộ Không bổ xuống, lôi kiếp cùng 36 gia thiên chạm vào nhau, không gian pháp tắc cùng gia thiên lúc đầu ẩn chứa thủy chi pháp tắc, bắt đầu không ngừng mà triệt tiêu lấy lôi kiếp. Một kích này sau, 36 gia thiên ảm đạm mấy phần, bên trong thế giới bị phá hư hơn phân nửa, chỉ sợ muốn luẩn dưỡng rất lâu. Không Diệu thu hồi 36 gia thiên, lo âu nhìn xem Tôn Ngộ Không,
lần này hắn không thể ra sức, lôi kiếp là khảo nghiệm, hắn có thể ra tay cũng vẹn vẹn chỉ là cái này Định Hải Thần Châu luyện hóa ra thiên lên hiệu quả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một kích mà thôi. Đạo thứ 5 lôi kiếp còn tại thai nghén, lần này dựng dục thời gian so trước đó càng lâu, đồng thời cũng đại biểu cho lôi kiếp uy lực càng lớn. Không Diệu cũng thừa cơ hội này liên hệ hậu thổ, hỏi nàng một chút có biện pháp gì hay không, đạt được trả lời chắc chắn lại là lôi kiếp chỉ có thể dựa vào tự thân. Tìm sư phụ Không Diệu vội vàng liên hệ Bồ Đề Tổ sư, hiện tại hắn chỗ người quen biết bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có Bồ Đề Tổ sư có thể giúp hắn, nhưng hắn đạt được trả lời chắc chắn lại là mọi thứ đều là mệnh. Mệnh. Không Diệu thế nào cũng không nghĩ đến đạt được trả lời chắc chắn lại là một câu nói kia. Mệnh. Hắn nhìn về phía xa xa Tôn Ngộ Không, tự rêu nói, đúng vậy à, mệnh trung chú định hắn sẽ luôn làm quân cờ, nếu không phải ta nhúng tay, hắn còn có thể làm đấu chiến thắng phận, mà bây giờ lại là chỉ có thể chết ở cái này ngũ hành dưới thiên kiếp. A, hắn nhìn về phía xa xa Tôn Ngộ Không, trong mắt đã là mang theo một chút cố chấp, mà thôi, ngược lại đều phải chết. Ngộ Không, sư minh, dẫn ngươi đánh cược một lần thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Không Tuyệt Kiếm, 36 gia thiên, cái này ba kiện trên người đỉnh tiêm pháp bảo đã bị Không Diệu triệu hoán đi ra, quanh thân lam quang lấp lóe, không gian pháp tắc đã là bắt đầu thôi động. Tính toán của hắn rất đơn giản, cơ người, tại cái này ngũ hành lôi kiếp hạ cơ người. Vô đạo thứ 5 lôi kiếp đột nhiên đánh xuống, Không Diệu chỉ có thấy được một đạo hào quang màu tím, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chạy ra ngoài, tốc độ kia so với hắn không gian xuyên toa nhanh hơn. Lôi kiếp mạnh mẽ đánh xuống, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cái mềm mại đồ vật bổ nhào vào trong ngực của hắn, thay hắn đỡ được một kích này. Phốc, máu tươi rơi xuống trong biển thanh âm, Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần nhìn thấy người kia. Tử Hà chương 129, Hoa khai thập nhị phẩm, cử thế vô song chương 129, Hoa khai thập nhị phẩm, cử thế vô song. Trận này lôi kiếp rốt cục đình chỉ, nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không nhưng không có quản nó ngừng hay không dừng. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong ngực Tử Hà trên thân. Tử Hà hiện tại trạng thái vô cùng không tốt, toàn thân cao thấp cảm giác muốn bể nát như thế, ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ vỡ vụn. Trên người áo tím đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nàng hiện tại ghé vào Tôn Ngộ Không trong ngực, liền ngay cả nói chuyện cũng rất là gian nan, nàng thì thào mở miệng, nhưng thanh âm lại là đứt quãng. "Tốt, tốt. Sống sót Tử Hà thiếu. Ngươi, ta, còn Tử Hà." Tử Hà Thiên Đỉnh, Phật Môn, theo dõi đại năng đều là trầm mặc không nói, ai cũng không nghĩ tới, cái này ngũ hành thiên kiếp một kích cuối cùng thế mà cũng có thể làm cho một vị đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả như vậy chết. Khó trách cái này ngũ hành lôi kiếp nhiều thiên tài như vậy chết trong đó, thế này sao lại là độ kiếp? Đây rõ ràng chính là mưu sát. Trên bờ Bạch Tinh Tinh co quắp ngồi dưới đất, cưỡng ép che miệng lại không để cho mình khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng mà chảy ra. Nàng cùng Tử Hà thời gian trung đụng không dài, cũng mới mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tình cảm của hai người sớm đã tình như tỉ muội. Không Diệu mắt thấy đây hết thảy, cũng không nói gì, ánh mắt bình tĩnh, dường như không thấy gì cả như thế. Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, cũng là không nói gì, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề, bởi vì trên bầu trời kiếp vân còn không có tán đi. Chỉ thấy bên trên bầu trời kiếp vân ấp ủ, vẹn vẹn một cái chớp mắt, một đạo ngũ thải chi trụ theo kiếp vân trong hạ xuống, rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân. Không ngừng mà tu bổ Tôn Ngộ Không thương thế trên người, Tôn Ngộ Không chỉ là bình tĩnh ôm nghi ngờ bên trong đang dần dần trở nên lạnh từ hạ. Tại đỉnh đầu hắn, một đóa ngũ thải nụ hoa hư ảnh xuất hiện. Tu sĩ một khi vào đại la, liền sẽ tu thành trên đỉnh tam hoa, cái này tam hoa đại biểu cho tu sĩ về sau tiềm lực, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, nụ hoa chậm rãi nở rộ, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa đại năng đều đã nín thở, Tôn Ngộ Không xem như cái thứ hai vượt qua ngũ hành lôi kiếp tu sĩ, như vậy tư chất của hắn nên kinh khủng đến cỡ nào? 4 mảnh, 5 mảnh, 6 mảnh, 7 mảnh, 8 mảnh, lái đến mảnh thứ 8 lúc kia ngũ thải cánh hoa không lại tiếp tục. Cái này chẳng lẽ tư chất của hắn chỉ có thể tới cái này để bắt phẩm sao? Hoa khai bắt phẩm, chuẩn thánh chi tư, kẻ này chỉ cần bất tử, chắc chắn thành tựu chuẩn thánh bắt phẩm cùng cựu phẩm bèn bèn nhất phẩm chi chính lệnh, nhưng là đại biểu cho thành thánh cùng không thành thánh, ha ha ha. Cựu phẩm. Từ khi thời đại kia sau, thế gian này liền không còn có cựu phẩm đông đảo lớn có thể không ngừng giao lưu. Theo ngôn ngữ của bọn hắn bên trong có thể nghe ra, bát phẩm cùng cửu phẩm khác nhau, cửu phẩm có thể thành thánh. Chẳng lẽ tư chất của hắn thật chỉ có thể tới bát phẩm sao? Không Diệu nhìn thấy kia đệ cửu phẩm cánh hoa chậm chạp không ra, trong lúc nhất thời cũng không có đáy. Trấn Nguyên Tử cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không đỉnh đầu cánh hoa. Cứ như vậy đi qua nửa canh giờ, mọi người ở đây đều muốn từ bỏ thời điểm. Mảnh thứ 9 cánh hoa xuất hiện, ngay tại lúc đó, một cỗ mênh mông khí tức theo Tôn Ngộ Không thể nội hướng phía chung quanh phát tán ra. Mau nhìn, hoa khai cửu phẩm, thật là cửu phẩm nói còn chưa đoạn, nói còn chưa đoạn. Ha 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 ha, một vị đã nản lòng thoái chí đại La Kim Tiên, nhìn thấy kia cựu phẩm cánh hoa, ha 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 ha, nhưng nhường hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Mảnh thứ 10. Thiên Đình đang quan sát chúng thần, sớm đã là bị khiếp sợ tột đỉnh, cựu phẩm liền có thành thánh chi tư, năm đó một nhóm kia tiên tiên thần ma bên trong người nổi bật, đều không ngoại lệ đều là hoa khai cựu phẩm. Như Tam Thanh, Nữ Hoa, Phương Tây Hai Thánh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hạ. Mỗi một người bọn hắn đều là hoa khai cựu phẩm. Cuối cùng thành thánh mặc dù chỉ có 6 vị, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cái khác tiên tiên thần ma liền không có thành thánh tư cách, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn không có có thành thánh chi cơ, hồng mông tử khí. Mà bây giờ lại là có người hoa khai đột phá cửu phẩm. Cái gì? Ta không có nhìn lầm a? Nhất định là mộng một vị thiên binh tự đủ. Ba ba hai tiếng thanh thúy, ba tiếng vỗ tay vang lên, lần nữa nhìn lại, vẫn như cũng là hoa khai thập phẩm. Ngồi cao tại đế vị Ngọc Đế đã là nói không ra lời, không có người so với hắn cũng biết,
hoa này nở thập phẩm đại biểu cho cái gì? Dưới đáy, một đám thánh nhân đệ tử cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Hoa khai thập phẩm, cái loại này tư chất, không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xem hình tượng bên trong kia đóa tam hoa, đã là quyết định chủ ý, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không thể là bọn hắn tiệt giáo địch nhân. Phật môn hiện tại Phật môn đại điện đã là tính tận gốc, kim châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, những này cao cao tại thượng Phật lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là rung động, cùng thượng vị người ngu xuẩn. Dạng này tư chất cường giả, thế mà đem hắn xem như con cờ, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Di Lặc cũng lần thứ nhất đối với mình tôn kính sư tôn sư bá sinh ra hoài nghi, cái loại này tư chất người vì cái gì không tạo mối quan hệ, ngược lại dùng tự hủy căn cơ phương thức trở mặt. Một khi trưởng thành, chỉ sợ Phật môn sẽ phải gánh chịu hai họa ngập đầu. Thứ 11 phiến, Hồng Hoang yên tĩnh. Thứ 12 phiến, Ngọc Đế càng là trực tiếp bị kinh hãi trực tiếp đứng lên, Hoa khai thập nhị phẩm. Tại toàn bộ Hồng Hoang trong lịch sử, cũng chỉ có vị kia hợp đạo Hồng Quân đạo tổ Hoa khai thập nhị phẩm. Tất cả mọi người đang vì Hoa khai thập nhị phẩm mà kinh ngạc, nhưng thân làm nhân vật chính Tôn Ngộ Không lại là hai mắt vô thần, ngơ ngác đứng ở Đông Hải trên không. Bản thân hắn hẳn là vì chính mình đột phá Đại La Kim Tiên đồng thời nắm giữ cao như vậy tư chất mà cao hứng, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình đột phá Đại La Kim Tiên. Trong lòng ngực Tử Hà toàn thân ngay tại dần dần mất đi nhiệt độ. Không Diệu nhìn xem kia trên không đồng bền thật lâu không có tán đi kiếp vân, trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm xấu. Tâm ma kiếp ý nghĩ này vừa ra, Không Diệu lập tức cảm giác toàn thân lông tơ đều nổ, lấy Tôn Ngộ Không hiện tại trạng thái, thật làm cho hắn đi độ tâm ma kiếp, cái này cùng nhường hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Không Diệu một nháy mắt đi vào Tôn Ngộ Không bên người. Sư Minh, Tử Hà chết, Tôn Ngộ Không hai mắt vô thần. Không Diệu không nói gì, chỉ là đem Tịnh Thế Bạch Liên đem ra, đem ba người bao phủ trong đó. Quả nhiên, vô số bóng đen trong nháy mắt trải rộng tại hai người trung quanh, hoặc là nói là trải rộng tại Tôn Ngộ Không trung quanh. Không Diệu chỉ là thấy được Tôn Ngộ Không run rẩy hai lần, sau đó cả người như là thoát lực như thế, hướng phía dưới rơi xuống. Không Diệu đuổi vội vàng kéo hắn, trong lòng cũng là thở dài một hơi, Tôn Ngộ Không cái này tâm ma cuối cùng là vượt qua. Lập tức vận chuyển không gian pháp tắc đem hắn cùng Tử Hà đưa về Hoa Quả Sơn. Một chỗ trong không gian thần bí, ha 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 ha, tâm ma kiếp chính là như vậy tốt độ sao? Ngươi cho rằng bèn bèn chỉ là dựa vào Tịnh Thế Bạch Liên liền có thể ngăn cản cái này tâm ma kiếp sao? Ha 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 ha, buồn cười a, cùng tiểu bóng đen xuyên tấu qua vô tận không gian nhìn về phía Hoa Quả Sơn. Sau đó nhìn về phía tiên, cười như điên nói, Hồng Quân, ta là hầu chờ ngươi. Ha 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 ha, chương 130, không có tiêu đề chương 130, không có tiêu đề 7 ngày sau Hoa Quả Sơn Tử Hà đừng hô, đột nhiên thanh âm đem Tôn Ngộ Không trực tiếp bừng tỉnh, hắn đột nhiên ngồi xuống, nhìn thấy trong phòng bóng người, Sư Minh bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, sốt ruột bận bịu hoảng liền phải xuống giường, Sư Minh, Tử Hà đâu? Ta muốn gặp nàng. Không Diệu một thanh đệ lại mong muốn đứng dậy Tôn Ngộ Không, cương đại cự lực nhường Tôn Ngộ Không một lần nữa ngồi vào trên giường, thứ không có tiền đồ, trước đem cảnh giới củng cố thật là. Nàng rất tốt, chờ ngươi củng cố xong, ta tự nhiên dẫn ngươi đi gặp nàng. Ngươi nếu là dám bụng trộm chạy, ta liền đem ngươi ném đến một cái trong tiểu không gian, để ngươi đời này đều không gặp được nàng. Thấy Không Diệu thái độ cứng rắn như thế, Tôn Ngộ Không yếu ớt trả lời một câu, là Sư Minh bàn giao vài câu sau, Không Diệu rời khỏi phòng, thời điểm ra đi, cầm 36 gia thiên đem cửa gắt gao phong bế. Hiển nhiên, đây là sợ Tôn Ngộ Không chạy. Đi vào Hoa Quả Sơn đỉnh, nơi này là Tôn Ngộ Không biến hóa địa phương, đối diện chính là Mênh Mông Đông Hải. Không Diệu đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem kia Mênh Mông Đông Hải, trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn hiện tại cũng không biết muốn làm sao đối mặt Tôn Ngộ Không, hắn cũng không biết vì sự tình gì sẽ biến thành cái dạng này. Hắn lúc trước đem Tử Hà tìm đến, chỉ là vì nhường nàng hỗ trợ tu bổ một chút Tôn Ngộ Không căn cơ, kết quả lại tạo thành Tử Hà bất lạc. Hồi tưởng lại theo Phương Thốn Sơn đi ra đến bây giờ, lần thứ nhất hắn đối với mình không có lòng tin. Coi như Tôn Ngộ Không Hoa khai thập nhị phẩm lại có thể thế nào? Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tâm kết này không giải khai, chỉ sợ Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan có thể cứu nàng sao? Không Diệu trong lúc nhất thời cũng không hoàn toàn chắc chắn, thử một chút à, còn có so hiện tại càng kém kết quả sao? Không Diệu đứng người lên xé mở rộng tầm mắt trước không gian, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới đầu xuất cung. Mời thông báo một tiếng, liền nói Không Diệu tới chơi. Thời gian qua một lát, Không Diệu ngay tại đồng tử dẫn đầu hạ, đi tới đầu xuất cung bên trong. Thái thượng lão quân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tại hắn đối diện là một vị thân mặc trưởng bảo thanh niên, người này Không Diệu gặp qua, Huyền Đô. Vẹn vẹn nói chuyện với nhau vài câu, Không Diệu liền theo đầu xuất cung rời đi, hiển nhiên lần này nói không phải đặc biệt tốt. Địa phủ bên trong hậu thổ không ngừng mà thôi diễn, nhưng vô luận như thế nào thôi diễn, đạt được kết quả đều chỉ có một cái. Bên cạnh Cửu Phượng bây giờ nhìn không nổi nữa, khuyên nhủ, hậu thổ tỷ tỷ, đừng suy nghĩ, người ta đều biết, vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, nếu là hồn phách may mắn bảo tồn, cũng chỉ có thể chuyển thế, hơn nữa nàng vẫn lạc tại ngũ hành dưới thiên kiếp, chỉ sợ hồn phách hậu thổ lắc đầu, thở dài một tiếng, ta lại làm sao không biết rõ, lấy tính cách của hắn, hiện tại nhất định là tự trách vô cùng, ta muốn giúp hắn. Cửu Phượng cũng là khuyên nhủ, hậu thổ tỷ tỷ, chuyện này, không phải người ta có thể cải biến, ta biết, để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ a. Tỷ tỷ, hậu thổ không có trả lời Cửu Phượng lời nói, quay người đi vào lục đạo luân hồi. Cửu Phượng thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, thật không hổ là sư minh đệ, tính cách đều giống như vậy, mà thôi, ta còn là đi xem một chút đã. Dứt lời, Cửu Phượng hóa thành một đạo lưu quang rời đi địa phủ, mục tiêu của nàng chính là Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không tinh tế cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, lần này đột phá, thực lực của hắn so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Đại La Kim Tiên tại hiện ở thời đại này đã là có tên tuổi cường giả. Theo lực lượng vững chắc, khí tức của hắn cũng bắt đầu không ngừng mà nội liễm, như thế trải qua 3 ngày thời gian, Tôn Ngộ Không khí tức rốt cục bình ổn lại. Lần này độ ngũ hành lôi kiếp đã hấp thu không ít ngũ hành chi lực, bổ đủ hắn không ít căn cơ, nhưng bởi vì cái này ngũ hành lôi kiếp thực sự quá cường đại, dẫn đến hắn không có hoàn toàn hấp thu, tâm hắn mạch bên trên cái tia đạo lỗ to lớn vẫn tồn tại như cũ. Ném đi tất cả tạp niệm, Tôn Ngộ Không chuyên tâm vững chắc tự thân tu vi, lần này hắn muốn hoàn toàn đem cảnh giới ổn định. Phật môn trong đại điện Di Lặc đã dạng này hai mắt vô thần ngồi thật lâu rồi, phía dưới đám người ai cũng không dám đi quấy rầy hắn. Di Lặc trong đầu vô số suy nghĩ bay tứ tung, vô số phỏng đoán cái này đến cái khác xuất hiện, nhưng là bất luận hắn muốn bao nhiêu lần đều không nghĩ ra được, đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể nhường Tôn Ngộ Không một lần nữa trở lại Thỉnh Kinh đoàn đội. Hứa hẹn chính quả. Người ta hiện tại hoa khai thập nhị phẩm, coi thường. Dùng kim cô chú. Kim cô chú đã bị rút. Cưỡng ép độ hóa. Sư minh của hắn Không Diệu vừa mới chém giết Phật môn 6 vị cường giả cùng 300 la hán, cái loại này sức chiến đấu, cho dù là đặt vào Phật môn bên trong cũng đều là số 1 số 2. Cục diện này làm sao lại làm thành cái dạng này, ta Phật môn thật còn có thể đại hư sao? Di Lặc tự lẩm bẩm. Cục diện bây giờ chính là Thỉnh Kinh tổ 4 người, Tôn Ngộ Không đã không kiểm soát, Phật môn nguyên bản đối đầu thiên đỉnh, ngồi xem Phật môn cùng Không Diệu tranh đấu. Phật môn bắt không được Không Diệu, đồng thời phỏng đoán Không Diệu phía sau còn có một cái thế lực cường đại. Đồng thời càng hỏng bét chính là Phật môn cường giả không ngừng mà giảm bớt, nhân đang mất tích, theo Không Diệu lộ ra 36 gia thiên đến xem, 8 thành là đã bất lạc. Dược sư bây giờ còn đang thiên đỉnh, người đều không có trở về, nguyên bản Phật tổ Như Lai có vẻ như bị hóa điên, trốn ở mật thất không ra. Hiện tại Phật môn chỉ còn lại Di Lặc một cái tới thu thập cái này cục diện rối rắm cục diện. Không có Tôn Ngộ Không, cái này đi về phía tây liền không thể tiến hành xuống dưới, nhưng là nói như thế nào động Tôn Ngộ Không, nhường hắn một lần nữa trở lại Thỉnh Kinh trên đường. Sau khi trở về, một cái đại la kim tiên Tôn Ngộ Không, an bài kiếp nạn bên trong lại có cái nào yêu quái là đối thủ của hắn, lại muốn làm sao trưởng không hắn. Trong lúc nhất thời vô số suy nghĩ tràn vào Di Lặc trong đầu. Mẹ nó, chó Như Lai, ta nhìn ngươi chính là cố ý đem cái này cục diện rối rắm ném cho ta, sau đó mượn bị điên lấy cớ tiêu xái đi. Di Lặc đã ở trong lòng đem Như Lai mắng không biết bao nhiêu khắc cả, ta đi tởm, con mẹ nó. Ta Tinh Tinh ngươi em mở Tinh Tinh không biết rõ mắng bao lâu. Di Lặc lý trí trở về, trong lòng có chủ ý, tìm sư tôn. Sư tôn nhất định có biện pháp một đạo truyền âm theo Linh Sơn phát ra hướng phía Hỗn Độn mà đi. Hòa Vân Động Phục Hy, Thần Ông, Hiên Viên tụ tập cùng một chỗ, vài ngày trước tình cảnh, nhường ba người không thể không một lần nữa phân tích thế cục bây giờ, cùng nhân tộc tương lai. Phục Hy trước tiên mở miệng, hai vị hiền đệ, có ý nghĩ gì, nói thẳng đi, một mực che giấu cũng không tốt. Nghe vậy Thần Ông trước tiên mở miệng, đã như vậy, ta đã nói, Tôn Ngộ Không hoa khai thập nhị phẩm, cái loại này tiền tư có thể nói bên trên là cử thế vô song, như hắn là nhân tộc ta bằng hữu, tất cả còn tốt. Nhưng hắn là yêu tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, chỉ sợ hắn sẽ là nhân tộc ta địch nhân lớn nhất. Hiên Viên cũng đồng ý nói, không tệ, có phải hay không muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn, tiêu trừ cái này một đại uy hiếp. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Phục Hy, chờ đợi ý kiến của hắn. Chương 131, chuẩn đề tiếp dẫn. Chương 131, chuẩn đề tiếp dẫn. Phục Hy suy tư một chút, chậm rãi mở miệng, hắn là yêu tộc, bất kể nói thế nào cũng không thể nhường hắn trở thành kế tiếp yêu hoàng, thành vì nhân tộc địch nhân. Hiên Viên Thần Nông lập tức hiểu ý, có thể lôi kéo liền lôi kéo không được, tốt, ta đi an bài. Hiên Viên dẫn đầu đứng dậy, đi an bài tất cả công việc. Hỗn Độn tu di thiên bên trong tự thành một phương đại thế giới, vô số tiểu thế giới lơ lửng ở trong đó, Phật pháp khí tức nồng đậm vô cùng. Tại ở trong đó ngồi xếp bằng hai đạo nhân ảnh, một người phía sau lóe ra một gốc thất thải bảo thụ, một người khác khuôn mặt khó khăn, phía sau có một tôn pháp tướng sừng sững. Hai người này chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, Tây Phương Giáo sáng lập người, Phật môn người sáng lập, Phật môn hai thánh, chuẩn đề, tiếp dẫn. Tại hai người đối diện bồ đoàn bên trên, có một người ngay tại quanh chân tu luyện, đang là trước kia cùng Không Diệu giao thủ mất tích bí ẩn Nhân Đăng. Nhân Đăng phía sau lóe ra vô số Phật ảnh. Hiển nhiên tại Tu Di Thiên trong khoảng thời gian này, Nhiên Đăng Phật pháp càng thêm tinh tiến. Một đạo lưu quang theo Tu Di Thiên ngoại bay tới, chuẩn đề nhấc vung tay lên, một đạo ngọc giản xuất hiện tại chuẩn đề trong lòng bàn tay, hắn đột nhiên bóp. Một bức tranh xuất hiện tại chuẩn đề trước mắt, Di Lặc thân ảnh xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Di Lặc cung kính hành lễ một cái, đệ tử Di Lặc, bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá. Chuẩn đề nhẹ nhàng quát tay, mở miệng nói, Di Lặc, ngươi lần này gửi thư có thể có chuyện gì? Di Lặc nói rằng, đệ tử sợ hãi, quấy rầy sư tôn sư bá tu hành, nhưng đệ tử thật sự là không có cách nào, hiện tại ta Phật môn đã xảy ra đại vấn đề, đệ tử bất lực giải quyết, do đó đến đây xin giúp đỡ sư tôn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Di Lặc đem trong khoảng thời gian này chuyện toàn bộ nói ra. Chuẩn đề tiếp dẫn nghe xong cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai người mặc dù biết tất cả, nhưng nghe Di Lặc nói ra, vẫn là cảm giác chuyện có chút lớn hơn rồi. Tiếp dẫn trước tiên mở miệng, ngươi trong khoảng thời gian này trước ổn định Phật môn nội bộ, về phần đi về phía tây, liền trì hoãn một mấy ngày này à, về sau kiếp nạn, nghĩ biện pháp bổ sung đệ tử tuân mệnh hình tượng như vậy tán đi. Tiếp dẫn nhìn về phía Nhân Đăng, Nhân Đăng đạo hữu, trong khoảng thời gian này còn mời đạo hữu trở lại Phật môn, trợ giúp Di Lặc ổn định Phật môn nội bộ. A Tôn Thánh Nhân pháp chỉ chờ Nhân Đăng sau khi đi. Chuẩn đề lo lắng nói, sư minh, hiện tại người ta đều không thể ra tay, nội bộ lại ra việc như thế, chỉ sợ là tiếp dẫn lại là đưa tay cắt ngang hắn, sư đệ lại là hồ đồ rồi à. Còn mời sư minh giải thích nghi hoặc. Chuẩn đề cũng không giận, bởi vì nhiều năm như vậy ở chung đến xem, lúc này tiếp dẫn đã là có chủ ý. Tiếp dẫn cũng là em hay nói, sư đệ, ngươi còn nhớ rõ trước lượng tiếp thiệt giáo là bởi vì gì mà bại Ngư Long hữu tạp, không có chấn bảo vệ khí vận chi bảo không tệ, ngươi cảm thấy ta Phật môn bây giờ có thể so tiệt giáo tốt hơn chỗ nào? Chuẩn đề lập tức minh bạch tất cả, ý của sư minh là ta Phật môn hiện tại chỉ là tiệt giáo một cái phiên bản. Tiếp dẫn nhẹ gật đầu, không tệ,
ta giáo đã hấp thu không ít tiệt giáo đệ tử, nhưng trong đó nghiệp lực cuốn thân cũng không ít, bình thường thời kỳ bằng vào ta Phật môn lực lượng ngược là có thể trấn áp, một khi tới đại kiếp thời kỳ, nghiệp lực thanh toán, sư đệ ngươi cảm thấy còn có thể tránh khỏi sao? Cái kia sư minh biện pháp giải quyết là, ta Phật môn trấn bảo vệ khí vận chi bảo, bị mỗi đạo nhân hư hao, chúng ta cần một kiện khác Tịnh Thế Bạch Liên cùng Hồng Mông Lượng Thiên Xích không tệ, Tịnh Thế Bạch Liên cùng Công Đức Kim Liên bản là đồng nguyên chi vận, tự nhiên có thể trấn bảo vệ khí vận, Hồng Mông Lượng Thiên Xích là khai thiên công đức biến thành hậu thiên công đức chí bảo, mặc dù chủ sát phạt, nhưng trong đó mở ra thiên công đức vẫn như cũ có thể trấn bảo vệ khí vận chuẩn đề lại là lo lắng nói, sư minh trước, lượng kiếp tiệt giáo chính là dùng sát phạt chí bảo, Chu Tiên Tứ kiếm tiếp dẫn lại là ngắt lời nói, sư đệ, mặc kệ là Tịnh Thế Bạch Liên vẫn là Hồng Mông Lượng Thiên Xích hiện tại cũng không ở đây ngươi trong tay của ta, ta cái này đi bố cục hai người một cái sẽ nghĩ kế, một cái lực chấp hành phá trận, phối hợp lại quả thực là thiên ý vô phùng, trọng yếu nhất là hai người xưa nay không nội chiến. Hoa Quả Sơn Cửu Phượng đi vào Hoa Quả Sơn đỉnh núi, liếc mắt liền thấy được ngồi đỉnh phong suy nghĩ đời người Không Diệu. Phát giác được sau lưng tiếng bước chân, Không Diệu quay đầu nhìn lại, thấy là Cửu Phượng, trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắn thở dài một tiếng, Cửu Phượng đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Nói hắn đứng người lên. Cửu Phượng đi đến bên cạnh hắn, thở dài một tiếng, việc này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi không cần thiết vì đó tự trách thật là, nàng là ta kêu đi ra, ta có trách nhiệm. Cửu Phượng nhìn xem Không Diệu, trong mắt lóe không rõ qua mang, nàng lần nữa khuyên giải nói, kỳ thật ngươi không cần như thế tự trách. Không Diệu còn muốn nói tiếp, lại là cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cửu Phượng đi vào phía trước, ngồi trên một tảng đá, vỗ vỗ bên người tảng đá, ra hiệu Không Diệu ngồi xuống. Không Diệu không có cự tuyệt, ngồi Cửu Phượng bên người. Hai người trầm mặc thật lâu, Không Diệu trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ngươi lần này tới, chỉ là tới khuyên ta sao? Cửu Phượng nhẹ gật đầu, trêu chọc nói, là, ta ghé thăm ngươi một chút, miễn cho ngươi nghĩ quẩn, chính mình tìm tảng đá đụng vào giải quyết xong quãng đời còn lại. Cửu Phượng cảm ơn ngươi, ngươi ta ở giữa, làm gì đáp tạ nói cũng đúng. Cửu Phượng, cái kia ta sư mình. Sư Minh ngay tại Không Diệu muốn nói cái gì thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, một con khỉ giá vân mà đến, trong ánh mắt của hắn lóe ra kim quang, là vừa bạn xuất Quan Tôn Ngộ Không. Theo khí tức của hắn đến xem, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Người cái này tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, không sai không sai, cảm thụ được Tôn Ngộ Không thân bên trên tán phát khí tức, Không Diệu tán thán nói. Tôn Ngộ Không xuyên thấu qua Không Diệu thấy được phía sau hắn Cửu Phượng, cũng là hành lễ, gặp qua tẩu 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 tẩu. Không Diệu nhìn về phía sau lưng Cửu Phượng, trong mắt rất là không hiểu. Cửu Phượng cũng không có bất kỳ cái gì thật không tiện, nói thẳng, đúng vậy à, tẩu tẩu, ngươi người sư đệ này đều đồng ý, ngươi cái này du một đầu cũng không biết lúc nào thời điểm có thể đồng ý. Cụ cụ Không Diệu cũng là vội vàng đổi chủ đề, hôm nay khí trời tốt, ta cảm thấy ngao du Đông Hải là rất không tệ, dứt lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi nơi đây. Uy, chờ ta một chút. Cửu Phượng cũng theo sát phía sau, nàng muốn hỏi ra Không Diệu hết chỗ chê kia nửa câu nói sau là cái gì. Không phải, sư minh ngươi còn không có nói cho ta, Tử Hà ở nơi nào đâu? Nhìn xem chạy trối chết Không Diệu, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là có một cái suy đoán, chỉ là hắn không dám xác định. Đông Hải trên không hai đạo lưu quang một trước một sau truy đuổi, màu lam phía trước, màu vàng ở phía sau. Uy, chờ một chút. Không Diệu dừng bước lại, sau lưng Cửu Phượng rơi xuống bên cạnh hắn, trong giọng nói có chút trách cứ, "Uy, ta nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?" Không Diệu thở dài một hơi, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, Ngộ Không vừa mới lúc tỉnh, ta lừa hắn nói Tử Hà rất tốt, nhường hắn an tâm vững chắc cảnh giới. Mà bây giờ cảnh giới của hắn đã vững chắc, ta chẳng lẽ còn có thể vô duyên vô cớ nhường Tử Hà sống tới sao? Ta thế nào đối mặt hắn? Chương 132, Hỗn Độn Biển, Hỗn Độn Tử Chi. Chương 132, Hỗn Độn Biển, Hỗn Độn Tử Chi. Ngay vậy, Cửu Phượng cũng không biết trả lời thế nào, điều này cũng đúng, cho nên ngươi có ý tưởng gì hay sao? Không Diệu vẻ mặt càng thêm cô đơn, địa phủ bên trong liền không có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Cửu Phượng lắc đầu, vẫn lạc tại dưới thiên kiếp người, nếu là hồn phách bảo tồn hoàn chỉnh ngược là có thể đầu thai chuyển thế, nhưng là Tử Hà là vẫn lạc tại ngũ hành dưới thiên kiếp, chỉ sợ là bỗng nhiên nàng giống như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, Tử Hà bây giờ ở nơi nào? Ta chế tạo một cái tiểu không gian. Bạch Tinh Tinh bây giờ tại chiếu khán nàng. Cửu Phượng ngón tay nâng cầm lên, như thế biện pháp tốt, Thái Thượng Lao Quân Cửu chuyển hoàn hồn đan có lẽ có thể cứu hắn ta đi, đàm phán không thành. Kém chút không có động thủ a, cái này Cửu Phượng cũng nhất thời không có ý kiến hay, có lẽ chúng ta có thể đi Hỗn Độn nhìn xem Hỗn Độn. Ngươi có ý nghĩ gì? Cửu Phượng giải thích nói, Hỗn Độn bên trong bảo vật đông đảo, có lẽ có thể trị liệu Tử Hà bảo vật đã như vậy, chúng ta bây giờ xuất phát, ta cùng đi với ngươi cái này không được đâu. Cái gì không tốt, đi hai đạo lưu quang theo Đông Hải xuất phát, hướng phía Hỗn Độn mà đi. Hỗn Độn bên trong hai đạo lưu quang một đường đi nhanh, kinh khủng hỗn độn cương phong đánh vào trên thân hai người, liền một điểm vết thương đều không có để lại. Hai người này chính là từ Hồng Hoang bên trong đi vào Hỗn Độn Không Diệu cùng Cửu Phượng. Hai người một đường không nói chuyện, không biết rõ qua bao lâu, Cửu Phượng rốt cục nhịn không được hỏi, "Uy, ta nói, ngươi dọc theo con đường này một câu không nói, coi như cứu Tử Hà rất trọng yếu, ngươi cũng không cần một câu không nói a." Không Diệu trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, "Ta nói, ngươi muốn nói gì à? Tại Hoa Quả Sơn thời điểm, ngươi chưa nói xong kia nửa câu là cái gì?" Không Diệu gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, cái kia nhìn thấy Không Diệu vẫn là ấp úng, Cửu Phượng thực sự có chút khó thở, thật sự là lằng nhà lằng nhằng, có thể hay không giống cái nam nhân như thế, hào phóng điểm. "Uy uy uy, ta không là nam nhân sao? Ta quyết định em dương thuộc về thời điểm không có thuần âm a." Cửu Phượng tức giận nhìn xem hắn, "Vậy ngươi cứ như vậy dạy vò khốn khổ, ngay cả ta nữ nhân này cũng không bằng. Ngươi là nữ bu là, ta là bu tộc, ta là nữ bu, không phải, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Còn có cái kia Bạch Tinh Tinh là chuyện gì xảy ra?" ngươi đến cùng là an bài thế nào? Tại sao ta cảm giác bên cạnh ngươi vây nữ nhân nhiều như vậy? Ngươi thế nào đống nhiên nhiều vấn đề như vậy? Không Diệu dứt khoát trực tiếp che lỗ tai, ta muốn điên mất rồi ngươi còn điên rồi. Ta so ngươi càng điên, hàng ngày treo ta, ngươi chính là thuộc về nhân tộc loại kia cặn bã nam, không chủ động, không tự tuyệt, hàng ngày treo bản cô nương, ta theo biến hóa đến bây giờ, liền không có bị thua thiệt lớn như vậy tốt ta, lỗi của ta ngươi thế nào đền bù ta? Đền bù ta bị ngươi thương lâu như vậy. Tâm Cửu Phượng tức giận nhìn xem hắn, đáy lòng lại là dâng lên một tia chờ mong. Cái kia, nếu không tốt như vậy, vì đền bù ta thời gian dài như vậy sai lầm, ngươi ta kết thành đạo lữ vừa vặn rất tốt. Ta tại ngày sau thật tốt đền bù ngươi, vừa vặn rất tốt. Cái này, nhường bản cô nương suy nghĩ một chút. Cửu Phượng cưỡng chế lấy khỏe miệng ý cười, thận trọng một chút, Luyến Ái Bí Tịch đã nói, không thể nhanh như vậy bằng lòng, cho dù là ta trước đó truy hắn, nữ sinh muốn thận trọng, dù là chỉ thận trọng một chút. Hai người mặc dù nói lời nói, nhưng là bước chân lại là không có dừng lại, ước chừng đi mấy chục vạn tây số. Cửu Phượng nhìn xem Không Diệu cười ha ha, vậy cứ thế quyết định, ngươi nhưng không cho đổi ý, không phải bản cô nương, sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời nói, nói ra, từ trước đến nay sẽ không đổi ý. Tại Không Diệu nói ra câu nói này thời điểm, hai người mệnh cách bên trong một đạo như có như không chuỗi nhân quả chặt chẽ tương liên. Đã như vậy, vậy chúng ta đi, phía trước hẳn là liền phải tới Hỗn Độn Biển đi. Cửu Phượng cưỡng chế sự hoan hỉ trong lòng, tận lực ngự khí giữ vững bình tĩnh, nhưng theo nàng nhếch miệng lên độ còn đến xem. Không biết do đi được bao lâu, hai người tới một chỗ hỗn độn chi khí cực kỳ nồng đậm địa phương. Hai người dừng bước lại, Không Diệu đánh giá nơi này, phát hiện nơi này hỗn độn chi khí mức độ đậm đặc ít nhất phải so Hồng Hoang bên ngoài hỗn độn chi khí nồng đậm hơn trăm lần. Không Diệu chậm rãi nói rằng, nơi này hẳn là Hỗn Độn Biển. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, sau đó bổ sung thêm, là Hỗn Độn Biển, nhưng là nơi này chỉ là bên ngoài, lấy ngươi thực lực của ta, tận lực tránh cho đi bên trong. Không Diệu nhẹ gật đầu, "Ân, chúng ta trước ở ngoại vi lục soát một cái đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới." Tốt, hai người thôi động pháp lực tại hỗn độn hải ngoại vây bắt đầu tìm tòi, công phu không phụ lòng người, hai người tìm tới một tòa cự đại dãy núi. Không Diệu cảm khái nói, "Thật là chuyện lạ a." Trong hỗn độn còn có sơn. Cửu Phượng giải thích nói, tòa dạng núi này là từ hỗn độn chi khí hình thành, cùng Hồng Hoang bên trong dãy núi hình thành hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là chất liệu không giống mà thôi. Đã như vậy, người ta trước hướng bên trong đi xem một chút. Tốt, theo hai người không ngừng mà xâm nhập, cuối cùng tại một chỗ sườn núi bên trong trên một tảng đá phát hiện một gốc linh vật. A, đây là, Cửu Phượng giải thích nói, đây cũng là hỗn độn tử chi, thuộc tính lệnh hỏa mục, cũng là một cái khó lường bổ dưỡng linh vật. Nói xong lời cuối cùng, nàng ý vị không rõ nhìn về phía Không Diệu, trong giọng nói có chút trêu chọc, hẳn là có thể trị tận hư. Không Diệu lập tức sù lông, người hay ngó qua chỗ khác, xoay qua chỗ khác, ta không giả một người đàn ông sợ nhất chính là nữ nhân nói hắn hư. Cửu Phượng che miệng cười không ngừng, nhưng nàng vẫn là quay đầu đi, nhìn xem gốc kia hỗn độn tử chi, cái này gốc tử chi cũng là một cái bà bối, lấy xuống mang về. A đang khi nói chuyện, Cửu Phượng đã là thôi động pháp lực, một đôi to lớn bàn tay lớn màu vàng xuất hiện, hướng phía kia tử chi chụp tới. Coi chừng, Không Diệu một đạo kiếm quang trực tiếp chém ra, cùng kia tử chi sau không rõ sinh vật chạm vào nhau. Một đoàn ngọn lửa màu tím trong nháy mắt theo tử chi trên thân bạo phát đi ra, cùng Cửu Phượng ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng lẫn nhau chống cự, cuối cùng hai hai triệt tiêu. Không Diệu tay cầm Không Tuyệt Kiếm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm kia tử chi, quắc, người nào? Đi ra, Cửu Phượng cũng triệu hồi ra Lôi Liên Hương, hai người đứng song vai, cảnh giác nhìn xem kia tử chi phương hướng. Nhưng là đợi đã lâu, cũng không thấy có bất kỳ sinh linh xuất hiện, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Không Diệu lại là lắc đầu, hắn tin tưởng ánh mắt của hắn cùng cảm giác, Cửu Phượng cũng là hiểu được, hướng Không Diệu truyền âm, cái này tử chi. Nổ, đợi lát nữa ta ra tay áp chế kia tử chi, ngươi đưa nàng hoàn toàn rút ra tốt không nói nhiều nói. Không Diệu đang khi nói chuyện đã là ngưng tụ mấy vạn đạo kiếm khí, đem kia tử chi bao bọc vây quanh. Cửu Phượng lần nữa ngưng tụ ra kia hai bàn tay to, trực tiếp đối với tử chi bổ xuống, hỏa diễm xuất hiện lần nữa, Không Diệu ngưng tụ không gian pháp tắc đem những cái kia hỏa diễm bước xuống một không gian khác bên trong. Không có hỏa diễm, Cửu Phượng cảm giác dễ dàng không ít, nhưng này tử chi lại là không nhúc nhích tí nào. Không Diệu nhìn ra mánh khóe, một đạo không gian thật lớn vòng xoáy xuất hiện, đem toàn bộ tử chi bao quát tảng đá toàn bộ thu vào, tử chi bao quát phía dưới tảng đá kia rút nhỏ không biết bao nhiêu lần, lơ lửng tại Không Diệu trong lòng bàn tay. Lại tăng thêm không biết bao nhiêu đạo cấm chế, lúc này mới yên tâm. Tới tay ngươi cái này không gian pháp tắc cũng là sử dụng càng phát ra thành thạo vẫn tốt chứ, thủ đoạn nhỏ mà thôi đi, đem nụ cười thu một chút rồi nói sau. Chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là, ngay tại Không Diệu mong muốn mở miệng thời điểm, hậu thủ thanh âm mượn Không Diệu thể nội luân hồi la bàn truyền đến, ta có biện pháp cứu Tử Hà, hai người các ngươi nhanh chóng trở về. Chương 133, hậu thủ, ngươi đùa bỡn ta đâu? Chương 133, hậu thủ, ngươi đùa bỡn ta đâu? Địa phủ bên trong hai đạo lưu quang đội vàng tiến vào địa phủ. Hậu Đức Điện bên trong hậu thổ sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy đến Không Diệu cùng Cửu Phượng, chỉ là hướng về phía hai người nói, đi theo ta. A nói xong xuất trước hướng phía trước đi đến, Cửu Phượng cùng Không Diệu lập tức đuổi theo. Ba người tới kia tòa cự đại lục đạo luân hồi bên cạnh, Không Diệu không kịp chờ đợi hỏi, nương nương, ngươi nói có biện pháp cứu Tử Hà, không biết là có biện pháp gì? Hậu thổ mặt hướng kia to lớn lục đạo luân hồi giải thích nói, Tử Hà là vẫn lạc tại ngũ hành lôi kiếp phía dưới, nếu là trước kia có lẽ chỉ có thể đem hồn phách của nàng đưa vào luân hồi, đồng thời còn chưa nhất định có thể bảo chứng luân hồi chuyển thế sau Tử Hà có phải hay không vẫn là Tử Hà. Nhưng là hiện tại là lượng tiếp trong lúc đó, chúng ta có lẽ có thể hơi hơi thao tác một chút. Không Diệu trong mắt sáng lên quan mang, vội vàng hỏi, nương nương còn có biện pháp nào? Hậu thổ mỉm cười, hiện tại có hai loại, một loại tìm tới Tử Hà hồn phách, dùng khởi tử hồi sinh chi vật đem Tử Hà cứu trở về. Loại thứ hai,
chính là đem Tử Hà hồn phách dẫn dắt ra đến, một lần nữa vì nàng tạo nên một bộ thân thể một lần nữa tạo nên. Không Diệu trong miệng tự lẩm bẩm, hắn nhớ tới Phật Ma Lượng Kiếp trong lúc đó yêu như lai chuyển thế chi thân Bích Du tiên tử, ngay tại sau khi chết, dùng linh vật gỗ đào tạo nên thân thể. Mặc dù cuối cùng bị Vô Thiên một đám lửa đánh trúng vẫn lạc, nhưng theo chuyện này đến xem, loại phương pháp này có lẽ là có thể được. Chỉ là không biết do nương nương có thể từng biết, có linh vật gì có thể giúp Tử Hà tạo nên thân thể. Hậu thổ suy tư một chút, Tử Hà vốn là bổ thiên hóa đã hình, nếu là có thể tìm tới một khối cùng nàng bản nguyên không sai biệt lắm tảng đá có lẽ là được rồi, không sai biệt lắm tảng đá. Bổ thiên thạch. Không Diệu trong lòng lập tức có chủ ý, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nhường vị tiên nữ hoa thánh nhân ra tay một lần nữa luyện hóa một khối bổ thiên thạch. Hậu thổ tiếp lấy nói bổ sung, đương nhiên nếu có thể có một khối tốt hơn tảng đá, vậy thì càng tốt hơn ân. Tốt hơn tảng đá. Hậu thổ nhẹ gật đầu, hai người các ngươi vừa mới không phải ở trong hỗn độn lấy được một khối đá sao? Không Diệu đem tảng đá kia đem ra, tại trên tảng đá còn mọc ra một gốc tử chi. Tảng đá kia có thể làm sao? Không Diệu có chút không xác định mà hỏi thăm. Có lẽ có thể, cụ thể vẫn là phải hỏi một chút Tử Hà nói chuyện tới Tử Hà. Không Diệu lập tức có chút nhục trí, nàng hồn phách cũng không biết bị đánh đi nơi nào, nghe vậy hậu thổ lại là nhìn chằm chằm Không Diệu, chẳng hề nói một câu. Không Diệu bị ánh mắt này chằm chằm đến run rẩy, cái kia, nương nương ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Ta nói nhiều như vậy, ngươi liền hồn phách của nàng đều không có tìm được, ngươi cái này cùng lập tức sẽ ăn cơm, căn bản không có nấu cơm khác nhau ở chỗ nào. Hậu thổ đơn tay nâng trán, hiển nhiên là khí không nhẹ, nàng thực sự bị Không Diệu im lặng tới, đây là cái gì hiệu suất làm việc? Ném ra bên ngoài, nhất định phải ném ra bên ngoài. Nhìn thấy hậu thổ sinh khí, Cửu Phượng đi vào hậu thổ bên người, khuyên giải nói, ai nha, tỷ tỷ, cái kia Không Diệu hắn cũng không phải cố ý, hơn nữa Tử Hà là vẫn lạc tại ngũ hành lôi kiếp hạ, cho nên chuyện này cũng không thể trách Không Diệu, ngươi nói đúng sao? Hậu thổ tại Cửu Phượng trên đầu nhẹ nhàng bắn ra, Cửu Phượng thương yêu đột nhiên che đầu, ngươi tiểu nha đầu này, tùy trò ra bên ngoài ngoặt ai nha, tỷ tỷ, Không Diệu xưa nay đều không phải là người ngoài, ngươi nói đúng á? Hậu thổ chỉ xa xa đại môn, nhìn thấy kia đại môn sao? Thấy được thế nào? Đi ra ngoài rẽ phải. Đừng đến phiền ta nói, hậu thổ hóa thành một đạo lưu quang tiến vào lục đạo luân hồi. Hiển nhiên là không muốn phản ứng hai người. Ách, cái này, ách, nương nương rốt cuộc là ý gì? Không Diệu trong lòng càng thêm nghi hoặc, nói rất hay tốt thế nào đống nhiên đi. Cửu Phượng lại là lắc đầu, nhìn về phía Không Diệu, chúng ta đi thôi, đi nơi nào? Đi theo ta. Không chờ Không Diệu cự tuyệt, Cửu Phượng liền lôi kéo Không Diệu hướng phía Phượng Vu cùng đi đến. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, liền là muốn cho ngươi nhìn ta gian phòng bố trí thế nào, ta còn có chuyện đâu không kém cái này chút thời gian, nơi đây tỉnh lược hai bạn chữ. Một chỗ lưu quang theo địa phủ xuất phát hướng phía Hoa Quả Sơn mà đi, Không Diệu chân đạp không tuyệt kiếm một đường đi nhanh. Nhớ tới Cửu Phượng cuối cùng cầu xin tha thứ dáng vẻ, đại vu lại như thế nào? Thật coi ta cái này lâu dài xuyên thẳng qua tại vết nứt không gian thân thể là ăn chay Không Diệu rũi cái lưng mệt mỏi, hiển nhiên trước đó chiến đấu là hắn thắng. Hoa Quả Sơn bên trong, Tôn Ngộ Không cảm nhận được Không Diệu khí tức, không dám thất lễ, đội vàng đi ra nghênh đón. Sư Minh Không Diệu nhẹ gật đầu, quan sát một chút xung quanh, chúng ta đi vào nói đi. Tốt, hai người tới Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không muốn an bài hầu tử Khỉ Tôn mang lên yến hội, Không Diệu lại là đưa tay cắt ngang, người ta huynh đệ ở giữa không cần làm như vậy khách sáo, lộ ra người ta xa lạ. Tôn Ngộ Không lại là nói, Sư Minh cùng ta quan hệ tự nhiên thân mật, chỉ là quan hệ này lại thân mật, lễ không thể bỏ, các con nhanh chóng đi chuẩn bị trái cây rượu ngon. Không Rượu cũng liền không lại quên nhiều, chỉ chốc lát từng bàn trái cây liền đã bưng lên, qua ba ly rượu sau, Tôn Ngộ Không mấy lần mong muốn mở miệng, nhưng đều ngừng lại. Không Rượu cắn một cái đào, phối hợp nói rằng, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Tôn Ngộ Không lúc này mới lên tiếng, Sư Minh, ta muốn hỏi hỏi Tử Hà hiện tại nàng vẫn lạc tại ngũ hành dưới thiên kiếp, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng Tôn Ngộ Không trong mắt vẫn còn có chút không tiếp thu được, hắn cưỡng chế lấy cảm xúc, cố gắng giữ vững bình tĩnh, cho nên Sư Minh trước đó là gạt ta. Không Diệu không có dấu diếm, nhẹ gật đầu, không tệ, lúc ấy ngươi vừa mới đột phá, ta nếu là chẳng phải nói, chỉ sợ ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thật là Sư Minh đủ, ngươi bây giờ buồn bực có làm được cái gì? Ngươi hẳn là nghĩ là ứng làm như thế nào đem nàng cứu trở về. Tôn Ngộ Không bị Không Diệu cái này giận dữ giống chấn trụ, trong lúc nhất thời không nói gì. Không Diệu nói tiếp, nàng nếu là bởi vì ngươi mà chết, ngươi nếu là không muốn như vậy ấy nấy, ngươi liền đem nàng cứu trở về, phương pháp ta tìm tới, sưu tập linh hồn của nàng, một lần nữa tìm tới một linh vật vì nàng tố thân, chuyện này chính ngươi đi lựa chọn, xử lý cũng tốt, không làm cũng tốt, đều tại ngươi một ý niệm. Đa tạ Sư Minh chỉ điểm, ta hiểu được. Còn có Tử Hà thân thể, hiện tại từ Bạch Tinh Tinh nhìn xem, ngươi tìm cái thời gian đi xem một chút nàng. Ta liền nói nhiều như vậy, gặp phải có phiền phải gì, ngươi truyền âm cho ta liền tốt. Tôn Ngộ Không chắp tay thi lễ, đa tạ Sư Minh chỉ điểm. Sư đệ ở đây cảm ơn. Không Diệu có chút đưa tay, một cỗ lực lượng đem Tôn Ngộ Không đỡ dậy, ngươi ta ở giữa không cần đi nhiều như vậy nghi thức xã giao, trong khoảng thời gian này ta còn có chút sự tình, liền không ở thêm. Nói xong Không Diệu quay người muốn đi gấp, thời điểm ra đi chợt nhớ tới một việc, đối với Tôn Ngộ Không dặn dò, ngươi bây giờ thiên tư đã nghịch thiên tới nhường thánh nhân đều chun bước trình độ, nếu là dốc lòng tu luyện tiền đồ bất khả hạ lượng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một câu, mời Sư Minh chỉ rõ, chưa trưởng thành lên thiên tài cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, chớ có cho là thiên tư của ngươi cao như thế liền buông lỏng. Tại cường giả chân chính trong mắt, ngươi vẫn như cũng là chỉ sâu kiến. Đa tạ Sư Minh, ta định sẽ cẩn thận ân giao phó xong sau. Không Diệu rời đi Hoa Quả Sơn, trước khi đi đem chính mình ngưng tụ phương kia tiểu không gian tọa độ cho Tôn Ngộ Không. Chương 134, thê thảm vô cùng đường tăng ba người. Chương 134, thê thảm vô cùng đường tăng ba người. Một chỗ trên đỉnh núi, Không Diệu ngồi xếp bằng, bắt đầu không ngừng mà thôi diễn thế cục bây giờ. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã đột phá đại la kim tiên, hoa khai thập nhị phẩm, tất nhiên sẽ gặp một số người ác ý cùng đỏ mắt. Nếu không phải Tử Hà là bởi vì cứu hắn mà chết, không diệu là sợ việc này ảnh hưởng Tôn Ngộ Không tâm cảnh, từ đó ảnh hưởng hắn tu luyện về sau. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý Tôn Ngộ Không đi tìm Tử Hà linh hồn. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Thiên Đạo sẽ ra tay trực tiếp diệt sát Tôn Ngộ Không. Ai, Địa Đạo còn không có hoàn toàn thức tỉnh, vấn đề chính là ta hiện tại không biết rõ như thế nào mới có thể nhường Địa Đạo thức tỉnh. Trực tiếp đem vấn đề này giao cho ta, đây không phải ép buộc sao? Không Diệu sờ lên trong ngực không chọn bẹn khối kia luân hồi la bàn, từ lần trước hậu thổ đem thứ này giao cho hắn sau, hắn vẫn mang theo trên người, hậu thổ cũng không có tướng thu hồi đi. Tính toán không đề cập tới cái này, chờ đem những chuyện này làm xong sau, ta thì rời đi Hồng Hoang đi ngao du hỗn độn, tình hằng ngày bị những này phiền lòng sự tình làm phiền người chết. Không Diệu đem Địa Đạo thức tỉnh biện pháp này vứt qua một bên, bắt đầu một lần nữa phân tích Tây Du thế cục. Hiện tại Không Diệu lo lắng duy nhất chính là muốn là Tôn Ngộ Không bị đá ra khỏi cục sau, làm sao bây giờ? Hắn còn có thể đi tìm ai đi tới chú? Mặc dù trước đó cùng Kim Tiền Tử từng có một lần tiếp xúc, nhưng là không có Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hắn, chính mình là phi thường không yên lòng, đối với mình tiểu sư đệ Không Diệu là thả 100% tâm. Chứ bắt giới cùng Sa Tăng kia là hoàn toàn chưa quen thuộc. Chính mình tại đi về phía tây trên đường bố trí bây giờ còn chưa có sử dụng, chỉ còn lại Như Ma Vương cùng kia ba đầu tên Như Tinh. Những này bố trí còn chưa đủ à, ta vẫn còn muốn thật tốt bố trí một phen. Nhớ tới Phật Môn cùng Thiên Đình, Không Diệu lại là một trận nhức đầu. Phật Môn bên kia đã là kết tử thủ, giết bọn hắn nhiều người như vậy, Thiên Đình bên kia vẫn luôn cùng mình không có cái gì gặp nhau. Ách, cũng không phải là không có, một lần duy nhất gặp nhau chính là lần trước Kim Linh Thánh Mẫu mời tự mình ra tay chém giết Hoan Hỷ Phật, chính mình lúc ấy sợ phiền toái từ chối. Không Diệu hiện tại là thật muốn phiến chính mình hai bàn tay, lúc ấy ta tại cự tuyệt cái gì à, ngược lại đều là tử địch, đồng ý không được sao? Hiện đang khiến cho bị động như vậy, Không Diệu đằng không mà lên, hắn hiện tại mau mau đến xem Đường Tăng Sư Đồ hiện tại đến cùng đang làm gì. Trải qua một phen lục soát, Không Diệu rốt cục tại khoảng cách Hỏa Diệm Sơn 200 dặm địa phương, phát hiện Đường Tăng, Chư Bát Giới còn có Sa Tăng. Mấy người hiện tại có thể là có chút thê thảm vô cùng à, hành lý bị Lục Nhĩ Mi Hầu đưa đến Hoa Quả Sơn đi, Tôn Ngộ Không lại cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lên trời xuống đất dày bò. Cuối cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tại địa phủ bị hậu thổ đào đi, về phần hành lý, Tôn Ngộ Không cảm thấy Đường Tăng mấy người không tín nhiệm hắn, trực tiếp cùng Tử Hà Bạch Tinh Tinh hai người về Hoa Quả Sơn tiêu sái. Hành lý là cái thứ gì, ta chưa thấy qua. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến hiện tại mấy người liền chỉ còn lại một cái tử kim mắt vu, cũng là không có chết đói, chính là không có đổi tắm giặt quần áo. Trên tầng mây, Không Diệu nhìn xem thê thảm vô cùng ba người, không khỏi cười ra tiếng, thật sự là say, cái này cùng ăn mày không có khác biệt. Không Diệu quét mắt một vòng, phát hiện tại ba người cách đó không xa còn có năm người ngay tại thay phiên trực ban, nghĩ đến là bảo vệ Đường Tăng Ngũ Phương Bắc Đế, nhưng lấy tu vi của bọn hắn hiện tại còn không phát hiện được Không Diệu. Tiếp theo khó chính là Hỏa Diệm Sơn. Xem ra ta muốn cùng Như Ma Vương sư đệ thật tốt nói rông dài nói rông dài nói. Không Diệu hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đi đến Tích Lôi Sơn, lấy phỏng đoán của hắn hiện tại Như Ma Vương tám thành là cùng mình tiểu tức phụ Ngọc Diện Hồ Ly cùng một chỗ. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động cảm nhận được Như Ma Vương khí tức, Không Diệu lắc đầu, hắn nhìn về phía cổng tiểu yêu, nhanh đi thông báo Như Ma Vương, liền nói cố nhân tới thăm tiểu yêu không dám thất lễ vội vàng tiến đến thông báo. Chỉ chốc lát công phu, Như Ma Vương ngay lập tức đi ra, tại bên cạnh hắn còn đi theo một vị thân mặc đồ trắng ăn mặc nữ tử, nghĩ đến là Ngọc Diện Hồ Ly. Như Ma Vương nhìn người tới là Không Diệu, liền vội vàng tiến lên. Gặp qua đại sư minh, ngươi ta huynh đệ cũng không cần làm những này hư lệ a. Không Diệu vỗ vỗ Như Ma Vương bả vai. Như Ma Vương cười ha ha một tiếng, lập tức kéo qua bên cạnh Ngọc Diện Hồ Ly giới thiệu nói, đại sư minh, vị này là ta Như phu nhân. Ngọc Diện Hồ Ly cũng là hướng về phía Không Diệu thi lễ một cái. Ngọc Diện gặp qua đại sư minh, thường thường nghe nói phu quân nhắc lên ngươi, hôm nay gặp mặt, đại sư minh quả nhiên khí chất phi phàm, đệ muội mau mau xin đứng lên. Như Ma Vương nhìn trời một chút, đề nghị, đại sư minh đường xa mà đến, sao có thể nhường đại sư minh chờ ở bên ngoài, đại sư minh mời theo ta vào động. Hôm nay ta cùng đại sư minh thật tốt uống mấy chén cũng tốt. Mời trên đường Như Ma Vương đối với Ngọc Diện Hồ Ly an bài nói, nhanh đi chuẩn bị thịt rượu. Ngọc Diện Hồ Ly nhẹ gật đầu, sau đó xuống dưới an bài. Qua ba ly rượu sau, Như Ma Vương mới lên tiếng, đại sư minh, trước đó vài ngày, cảm ơn Không Diệu khoát tay áo, đều là huynh đệ, hơn nữa sư điệt vô cùng hiểu lễ phép. Không Diệu hiện tại ánh mắt đều có chút mơ hồ, tiểu lượng của hắn là thật là có chút kém cỏi, trong truyền thuyết ba chén ngược. Như Ma Vương cũng có chút say khướt, đứng dậy đều có chút đung đung đưa đưa, đến, sư minh, lại uống một chén. Không Diệu uống một hơi cạn sạch, thấy Như Ma Vương còn muốn ngược, vội vàng để lại hắn, không được không được, lại uống liền say. Nói xong, Không Diệu đầu tựa vào trên mặt bàn, Như Ma Vương còn muốn trào phúng Không Diệu tiểu lượng không được, nhưng là hắn cũng trực tiếp một đầu nằm ở trên bàn. Nửa ngày sau, Không Diệu cùng Như Ma Vương ngồi đối diện nhau, Như Ma Vương trước tiên mở miệng nói, đại sư minh, hiện tại kia Đường Tăng sư đồ lập tức liền muốn tới Hỏa Diệm Sơn, nơi đó là đạo trưởng của ta chỗ, đại sư minh có thể có chủ ý gì tốt? Không Diệu suy tư một chút, lại là trêu chọc nói, sư đệ không phải rất sớm trước đó liền nghĩ đem sư điệt đưa vào Phật môn mưu tiền đồ sao? Như Ma Vương lại là đỏ mặt lên, đại sư minh, ta ngay từ đầu không phải muốn đem ta kia bất thành khí nhi tử đưa đến Vương Tôn Sơn, nhường sư phụ dạy bảo sao? Kết quả cũng không thể trách ta à, ta tìm không thấy sư môn. Lúc này mới dự định đem hắn đưa vào Phật môn sư đệ, ta tương đối hiếu kỳ là, nếu là ngươi đem Hồng Hải nhi đưa đến sư phụ nơi đó, vậy các ngươi nhưng chính là sư minh đệ, đến lúc đó các ngươi ở nhà hắn đến cùng ngươi xưng hô như thế nào? Như Ma Vương vội vàng loạn xạ khoát tay, đi, đi, đại sư minh, ngươi chừng nào thì cũng thay đổi thành dạng này, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng không diệu ho nhẹ hai tiếng biểu lộ cũng bắt đầu nghiêm túc lên, hắn điểm một cái trước mặt cái. Bàn, kỳ thật, ta lúc đầu ý nghĩ là Đường Tăng bọn hắn tới sau, bọn hắn muốn cái gì, các ngươi liền tận lực hài lòng bọn hắn, nhanh lên đem tôn đại thần này đưa tiễn, dạng này các ngươi còn có công đức cầm nhưng là hiện tại, ta lại là có chút thay đổi chủ ý. Như Ma Vương lập tức tới hào hứng, lớn ý của sư minh là. Không diệu phân tích nói, thỉnh kinh, đơn giản chính là truyền giáo đi, giải quyết dân chúng địa phương khó khăn nhường dân chúng địa phương thờ phụng bọn hắn, vậy ngươi nói nếu là truyền giáo người, là người của chúng ta, vậy cái này thu nạp giáo đồ lại là thờ phụng ai đây này? Chương 135, Như Ma Vương về chuối Tây Động. Chương 135, Như Ma Vương về chuối Tây Động. Như Ma Vương trong lòng nghi hoặc, ý của sư minh là. Không diệu nhìn một chút Hỏa Diệm Sơn phương hướng, giải thích nói, cái này Hỏa Diệm Sơn tại cái này cũng mấy trăm năm, nhường một đám bách tính dân chúng lầm than, ngươi nói nếu là diệt cái này Hỏa Diệm Sơn, có phải hay không một cái đại công đức? Như Ma Vương lập tức minh bạch, đại sư minh ta đã hiểu, ta cái này về ba tiêu động, mời phu nhân ta ra tay, diệt đi cái này Hỏa Diệm Sơn. Không không không, Như Ma Vương trong lòng nghi hoặc càng lớn, đại sư minh chẳng lẽ không đúng sao? Diệt cái này Hỏa Diệm Sơn, không phải đại công đức một cái sao? Không diệu lại là lắc đầu, giải thích nói, sư đệ hiểu lầm, ý của ta là đợi đến Đường Tăng sư đồ tới sau, ngươi lại chuẩn bị bắt đầu diệt đi cái này chẳng phải là tốt hơn? Đến lúc đó công đức là các ngươi một nhà, lại không rơi Phật môn miệng lưỡi. Như Ma Vương lập tức đã hiểu, vội vàng nói, đại sư minh nói rất đúng, ngươi nhìn một cái ta cái này đầu óc, chỉ muốn tới thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai, so ra kém đại sư minh ngươi những năm này, nên thông minh công phu cũng là tiến bộ không ít đâu có đâu có. Chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Sinh hoạt bức bách ra đi, đi, đã chuyện này, đã nói cho ngươi biết, xin ngài chỉ điểm, nếu là có chuyện phiền phải gì, cứ việc truyền âm cho ta đại sư minh lại giữ lại hai ngày a. Không được, không được, ngươi sớm làm về ba tiêu động nhìn xem, cũng tốt an bài một chút. Cáo từ nói xong, Không Diệu quay người đi vào không gian, một nháy mắt biến mất tại ma vận động. Ai, không phải, giữ lại hai ngày đi, cũng cho ta nhiều quá chén ngươi mấy lần nhớ tới Không Diệu tự lượng. Như Ma Vương lắc đầu, đây cũng là hắn duy nhất có thể hơn được hắn địa phương. Như Ma Vương đối với trong động phủ hô, ngọc diện hồ ly chậm rãi đi tới, đại vương thế nào? Như Ma Vương một bên mặc lên áo choàng, vừa nói, trong khoảng thời gian này, ta muốn về ba tiêu động. Ngọc Diện Hồ Ly nghe xong lời này, trong lòng tràn đầy không thích, nàng cưỡng chế lấy tính tình hỏi, đại vương lần này trở về chuẩn bị ở bao lâu? Khi nào trở về? Lần này trở về, có chuyện quan trọng, ước chừng hai tháng hai tháng. Xem ra đại vương là ngán tiếp thân, mong muốn thay đổi khẩu vị. Như Ma Vương thấy thế tiến lên vội vàng nắm chặt tay của nàng, giải thích nói, ai nha, mỹ nhân, lần này trở về thật là có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Ngọc Diện Hồ Ly quay đầu không nguyện ý nhìn hắn, lạnh hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết rõ ngươi trở về muốn làm gì. Không đã nghĩ lên ngươi vị phu nhân kia sao? Thế nào? Ở chỗ này ăn của ta uống ta, sau đó trở về tìm cái kia tiện nữ nhân. Như Ma Vương vội vàng giải thích, ai u, mỹ nhân, lời nói sao có thể nói như vậy đâu. Tốt như vậy, ngươi lần này cùng ta cùng một chỗ trở về. Hư Ngọc Diện Hồ Ly lần nữa hừ lạnh, hai tay vòng ngực nói rằng, thế nào? Muốn đem ta mang về, nhường nàng nhục nhã ta sao? Ngươi muốn nếu muốn tìm nàng, vậy ngươi liền đi tìm đi, ngược lại ta là không muốn gặp nàng. Như Ma Vương nắm lấy Ngọc Diện Hồ Ly bả vai đưa nàng cưỡng ép quay tới, nhìn xem nàng, Ngọc Diện, lần này can hệ trọng đại, ngươi cũng không cần lại đùa nghịch nhỏ tính tình. Ngọc Diện Hồ Ly quay đầu, can hệ trọng đại. Vậy ngươi cũng là nói a, sự tình gì? Như Ma Vương lần này không có để tùy, thái độ vô cùng cương ngạnh, lần này, ngươi cùng đi với ta, không cho phép dở tính trẻ con ta không đi. Như Ma Vương một chỉ điểm tại huyệt vị của nàng bên trên, Ngọc Diện Hồ Ly lập tức mất đi. Tính toán, đã ngươi không cùng ta đi, vậy ta vẫn chính mình trở về đi. Trải qua nửa ngày thời gian đi đường, Như Ma Vương cuối cùng đã tới ba tiêu động. Ba tiêu động bên ngoài Hồng Hải Nhi đang nằm tại trên một tảng đá lớn với nắng, hắn trời sinh thuộc hỏa, đối với mặt trời có thiên nhiên thân cận. Hắn nhìn xem tia chiếu rọi thế gian mặt trời cảm khái nói, lúc nào thời điểm ta muội chân hỏa cũng giống mặt trời này mạnh như nhau. Liền tốt một đạo tiếng xé gió lên, một đạo lưu quang từ xa mà đến gần hướng bên này bay tới. Hồng Hải Nhi nheo mắt lại, thấy do kia đạo lưu quang bên trong thân ảnh quen thuộc, lập tức theo trên tảng đá nhảy, trên mặt viết đầy không vui, "Ừ, đây là ai à? Đây không phải ta kia bận rộn phụ vương sao? Thế nào có không trở lại xem chúng ta?" Như Ma Vương đè xuống đám mây, rơi vào Hồng Hải Nhi trước mặt, trên mặt chất đống cười, "Ngoan Hải Nhi, phơi nắng đâu? Mẹ ngươi bên trong động sao?" Hồng Hải Nhi hai tay ôm ngực, quay đầu sang chỗ khác, "Tại thì sao? Không tại thì sao? Cùng ngươi có quan hệ gì? Nhìn ngươi vội vã như vậy tới đây, nghĩ đến cũng là bị đuổi ra ngoài, không phải chỗ nào bỏ được tới đây." Như Ma Vương đưa tay muốn sờ Hồng Hải Nhi đầu, lại bị né tránh, lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, "Cha đây không phải có chuyện quan trọng mang theo đi, lần này trở về là có chính sự muốn cùng mẹ ngươi thương lượng." "Chuyện quan trọng?" Hồng Hải Nhi cười lạnh một tiếng, luôn ngưỡng niệm ai, "Ngươi chuyện quan trọng là bồi cái kia hồ ly tinh du sơn ngoạn thủy, vẫn là mời trở về đi, chúng ta nơi này nghèo quá." Nói xong quay người liền hướng trong động chạy. Như Ma Vương vội vàng đuổi theo, "Hồng Hải Nhi, ngươi nghe cha giải thích." Trong động, Thiết Phiến công chúa ngay tại theo lên một cái tiểu y đi, nghe được tiếng bước chân rồn dập ngẩng đầu lên, thấy là Hồng Hải Nhi, xuất ra quần áo đối với hắn khoa tay một chút. Trong mắt tràn đầy ý cười, "Lại hai ngày nữa, chờ vi nương đem bộ y phục này và tốt, ngươi liền có thể mặc vào." Nói xong Thiết Phiến công chúa cầm lấy kim khâu lại bắt đầu lại từ đầu may. Hồng Hải Nhi thở phì phò nhìn xem nàng, "Nương, người kia trở về." Thiết Phiến công chúa trong tay kim khâu dừng lại, đầu ngón tay có chút phát run, lại cố gắng chấn định, "Người nào? Còn có thể là ai?" Hồng Hải Nhi dậm chân nói, "Chính là tên Vương Bát Đạt kia. Hiện tại ngay tại ngoài động giả mù sa mưa nói muốn gặp ngài đâu."
Thiết phiến công chúa buông xuống tiểu y, hít sâu một hơi, thanh âm lạnh đến giống băng, nhường hắn lăn, nói cho hắn biết, ba tiêu động không chào đón người bạc tình bạc nghĩa. Nhường hắn chạy trở về hắn ma vân động đi. Ta cái này đi phía ngoài như ma vương nhìn thấy Hồng Hải Nhi đi ra, lập tức cười rặng rỡ, tốt Hải Nhi, mẹ ngươi nói như thế nào? Mẹ ta kể, để ngươi lăn uy nói xong Hồng Hải Nhi liền nhảy vào ba tiêu động, đóng lại đại môn, mẹ ta còn nói, về sau đừng lại tới, cút đi nghe nói như thế, như ma vương vội vàng chạy đến cửa hàng, tại ngoài động cao giọng nói, phu nhân. Lão Nưu biết sai rồi. Lần này trở về thật có chuyện quan trọng thương lượng. Còn mời phu nhân thấy ta một mặt. Trong động truyền đến tiết phiến công chúa băng lãnh thanh âm, Hồng Hải Nhi, đem cửa động bảo vệ tốt. Như bỏ vào đến nửa con rồi, đêm nay không cho phép ăn cơm. Như ma vương nghe vậy, vội vàng nói, quả sát, có như xem ở ngàn năm vợ chồng tình cảm bên trên, ngươi hãy nghe ta nói hết được hay không? Thiết phiến công chúa thanh âm truyền đến, nàng mang theo run rẩy, ngươi còn có mặt mũi xách vợ chồng tình cảm? Ngươi cùng hồ ly tinh kia tư thủ 3 năm thời điểm, sao không xách vợ chồng tình cảm? Lan. Như ma vương ngữ khí càng thêm lo lắng, phu nhân ngươi liền để ta đi vào trước có được hay không? Chuyện này liên quan đến lấy chúng ta cả nhà Lan. Chương 136, Hồng Hải Nhi, nương, ngươi thật là một cái yêu đương nào? Chương 136, Hồng Hải Nhi, nương, ngươi thật là một cái yêu đương nào? Như ma vương thấy thiết phiến công chúa thái độ kiên quyết, dứt khoát cắn răng một cái, bình một tiếng quỷ gối cửa động trước. Cái kia thân thể khôi ngô trùng điệp đập xuống đất, chấn động đến mặt đất đều run rẩy. Phu nhân Như ma vương gân cổ lên hô, vi phu biết sai ngươi muốn đánh phải không đều được, nhưng việc này liên quan Hỏa Diệm Sơn đại cơ duyên, quan hệ tới chúng ta cả nhà tiền đồ, a cũng liên quan đến lấy tài sản chúng ta tính mệnh, ngươi liền để ta đi vào đi. Trong động yên tĩnh, chỉ có Hồng Hải Nhi cười trên nỗi đau của người khác thanh âm truyền đến, đáng lời. Như ma vương nhãn châu xoay động, đột nhiên bắt đầu đông 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 đập ngẩng đầu lên. Hắn đôi kia cứng rắn sừng châu đem mặt đất xô ra nguyên một đám hố nhỏ, thanh âm to đến đáng sợ, quả sát. Ngươi nếu là không thấy ta, ta vẫn đập xuống dưới. Ngươi thiết phiến công chúa thanh âm rốt cục lần nữa truyền đến, mang theo vài phần bối rối, ngươi điên rồi phải không? Ta chính là điên rồi. Như ma vương tiếp tục dùng sức dập đầu, điên tới 3 năm không trở về nhà, điên tới nhường nương tử thương tâm. Hôm nay nếu là không gặp được ngươi, ta viên này nưu đầu liền đập nát ở chỗ này. Hồng Hải Nhi trong động nhìn trận mắt hốt mồm, nương, hắn thật tại dập đầu thiết phiến công chúa cắn môi, hốc mắt từng đỏ, nhường hắn đừng dập đầu. Như ma vương nghe được động tĩnh, lập tức tăng lớn cường độ, cái chán đều dịn ra tơ máu, nương tử. Không Diệu sư minh nói, lần này sự kiện liên quan đến lấy nhà chúng ta thân gia tính mệnh ngay. Thiết phiến công chúa vọt tới cửa động trước, cách cửa đá run rẩy thanh âm, ngươi mới vừa nói cái gì? Không Diệu sư minh. Như ma vương thấy có cơ hội xoay chuyển, vội vàng xích lại gần cửa đá, đúng, chính là đại sư minh của ta Không Diệu. Hắn cố ý nhắc tới điểm của ta, nói lần này cũng ta nhà chúng ta một phần đại cơ duyên. Sau cửa đá, thiết phiến công chúa hô hấp rõ ràng dồn dập lên, nàng quay đầu nhìn về phía Hồng Hải Nhi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hồng Hải Nhi bĩu môi, nương, đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Không Diệu sư bá cùng hắn là sư huynh đệ, khẳng định sẽ hướng về hắn nói chuyện. Thiết phiến công chúa hít sâu một hơi, rốt cục nói khẽ, mở cửa a. Nương. Hồng Hải Nhi gấp đến độ giơ chân. Thiết phiến công chúa sờ lên Hồng Hải Nhi đầu, can hệ trọng đại, cũng nên hỏi thăm tin tưởng. Theo ầm ầm một tiếng, ba tiêu động cửa đá chậm rãi mở ra, Như ma vương không lo được trên trán vết máu, một cái bước xa bập bảo. Phu nhân hắn kích động muốn đi kéo thiết phiến công chúa tay, lại bị đối phương lạnh lùng né tránh. Thiết phiến công chúa quay người đi hướng nội thất, thanh âm băng lãnh, tiến đến có thể, nhưng ngươi nếu dám đụng đến ta một chút, ta lập tức dùng quạt ba tiêu đem ngươi phiến tới Đông Hải đi. Như ma vương ngượng ngùng thu tay lại, thành thành thật thật theo ở phía sau, đúng, nương tử nói cái gì chính là cái đó. Hồng Hải Nhi chắn ở trong đường hầm ở giữa, hỏa tiêm thương vượt ở trước ngực, dừng lại. Trước tiên đem chuyện nói rõ ràng. Như ma vương thở dài, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc tinh xảo, Hải Nhi, đây là vi phụ cố ý mang cho ngươi Nam Hải Hỏa Linh Châu, ai mà thèm ngươi đổ bận. Hồng Hải Nhi ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại nhịn không được hướng hộp ngọc bên trên nghiêng mắt nhìn. Thiết phiến công chúa tại nội thất ngồi xuống, lạnh lùng nói, muốn nói liền mau nói, nói xong cũng lăn. Như ma vương đội vàng tiến lên trước, lại không dám áp sát quá gần, đành phải nửa ngồi xổm trên mặt đất, như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nương tử, chuyện là như thế này. Không Diệu sư minh nói lần này chúng ta cả nhà đều có một kiếp. Thiết phiến công chúa lập tức khẩn trương lên, vội vàng truy vấn, cái gì cướp? Như ma vương giải thích nói, hắn đã giúp chúng ta tìm xong đường ra, chỉ cần chúng ta dựa theo hắn làm, tự nhiên có thể hóa giải. Hồng Hải Nhi không phải bình an trở về bên cạnh ngươi sao? Ừ, liền xem như thế, đó cũng là ngươi cái kia sư minh công lao, cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu không phải lần này kiếp nạn, ngươi sao lại đến ta cái này bà tiêu động? Ta nhìn ngươi tám thành là đem hồ ly tinh kia đuổi ra ngoài. Nói thiết phiến công chúa xoay người sang chỗ khác, không nguyện ý lại nhìn Như ma vương. Như ma vương thấy thiết phiến công chúa như vậy thái độ, trong lòng vừa bội vừa xấu hổ, vội vàng vây quanh trước mặt nàng, lại không dám áp sát quá gần, đành phải xoa xoa tay nói, nương tử, lời này của ngươi có thể oan uổng chết lão Nưu, lão Nưu trong lòng chàng xưa nay đều là ngươi cùng Hải Nhi à. Thiết phiến công chúa cười lạnh một tiếng, khoe mắt lại có chút phím hồng, 3 năm không trở về nhà, hiện tại cũng biết nói lời dễ nghe. Phu nhân. Như ma vương bỗng nhiên trùng điệp quỳ ở trước mặt nàng, chấn động đến mặt đất run lên, lão Nưu thề với trời, lần này trở về tuyệt không là bởi vì cái gì kiếp nạn. Hồ ly tinh kia, ta đã sớm. Hắn nói bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một thanh tinh xảo ngọc trải, ngươi nhìn, đây là ta theo Đông Hải Long cung đặc biệt vì ngươi cầu tới vạn năm hàn ngọc trải, một mực mang ở trên người. Thiết phiến công chúa nhìn thấy ngọc trải, thân thể rõ ràng run lên. Đó là bọn họ tân hôn lúc,
Nhu Ma Vương hứa hẹn muốn vì nàng tìm thấy bảo vật. Hồng Hải Nhi ở một bên thấy rõ ràng, nhịn không được xem bảo, "Nương, đừng tin hắn. Ai biết có phải hay không hồ ly tinh kia dùng còn lại, hắn loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm, lần trước không mượn lấy trong nhà của chúng ta tích hỏa châu đưa cho hồ ly tinh kia sao? Ngươi chớ nói lung tung, đây thật là vi phụ thiên tân vạn khổ hắn chuyển hướng Thiết Phiến công chúa, nương tử, ngươi còn nhớ rõ chúng ta thành thân đêm đó. Lời của ngươi nói sao?" Thiết Phiến công chúa nước mắt rốt cục rơi xuống. Nàng manh xoay người, bả vai có chút phát run, bây giờ nói những này, còn có cái gì dùng như Ma Vương thừa cơ tiến lên, lại không dám đụng nàng, chỉ là đem ngọc trải nhẹ nhàng đặt lên bàn, "Nương tử, lão Nưu biết sai. Lần này trở về, chính là muốn cầu ngươi đến lúc đó dùng quạt ba tiêu diệt hỏa diệm sơn, chờ công đức viên mãn, chúng ta một nhà ba người một nhà ba người." Thiết Phiến công chúa quay người, trong lời nói tràn ngập tức giận, "Ngươi bây giờ nhớ tới là một nhà ba người. Hồ ly tinh kia không có hồ ly tinh." Nưu Ma Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, đem mẹ con hai người giật nảy mình. Hắn lập tức hạ giọng, lấy lòng nói, "Ta đã cùng nàng gây mất Thiết Phiến công chúa." Cùng Hồng Hải Nhi đồng thời mở to hai mắt nhìn. "Thật?" Hồng Hải Nhi cái thứ nhất nhảy dựng lên. Nưu Ma Vương trọng trọng gật đầu, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, ngay trước hai người mặt bóp nát bấy, "Đây là nàng tặng tín vật, từ hôm nay trở đi, ta liền không trở về Thiết Phiến công chúa." Nhìn trên mặt đất nát bấy ngọc bội, vẻ mặt rốt cục buông lòng. Nàng than nhẹ một tiếng, "Ngươi đứng lên trước đi." Nưu Ma Vương đại hỉ, lại vẫn quỳ bất động, "Nương tử không tha thứ Lão Nưu, Lão Nưu liền không nổi." Thiết Phiến công chúa quay mặt qua chỗ khác, thanh âm lại nhu hòa rất nhiều, đứng lên mà nói, "Cái này giống kiểu gì?" Hồng Hải Nhi ở một bên tới gấp, "Nương, ngươi đừng bị hắn lừa, lần trước hắn cầm tích hỏa châu thời điểm, cũng là như vậy lý do, không được, ta không đồng ý, ngươi đi mau, mau trở lại ngươi ma vân động, đừng trở về." Nói Hồng Hải Nhi trực tiếp đi lên muốn đem Nưu Ma Vương lôi đi. Chương 137, Hỏa Diễm Sơn. Chương 137, Hỏa Diễm Sơn. Nưu Ma Vương bị Hồng Hải Nhi thổi táng, lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là cười khổ nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, "Phu nhân, ngươi nhìn cái này." Thiết Phiến công chúa xoa xoa khóe mắt, rốt cục nói khẽ, "Hồng Hải Nhi, nhường hắn nói xong." Hồng Hải Nhi tức bực dậm chân, "Nương, ngươi thế nào còn tin hắn? Lần trước hắn tốt." Thiết Phiến công chúa cắt ngang lời của con, chuyển hướng Nưu Ma Vương, "Ngươi nói cùng hồ ly tinh kia gây mất, nhưng có bằng chứng?" Nưu Ma Vương vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thư, đây là ngọc diện tự tay viết đoạn tuyệt sách, mặt trên còn có nàng bản mệnh ấn ký. Thiết Phiến công chúa tiếp nhận thư, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng cẩn thận phân biệt lấy ấn ký phía trên, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Hồng Hải Nhi góp đi tới nhìn một chút, đột nhiên kêu lên, "Cái này ấn ký là giả, ta gặp qua hồ ly tinh kia ấn ký, căn bản không phải dạng này." Nưu Ma Vương biến sắc, "Hải Nhi đừng muốn nói bậy, cái này rõ ràng đủ." Thiết Phiến công chúa đột nhiên đem thư quẳng xuống đất, trong mắt lửa giận lại cháy lên, "Nưu Ma Vương, ngươi dám cầm giả tin lừa gạt ta?" Nưu Ma Vương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, "Phu nhân ngươi nghe ta giải thích, thư này thiên chân vạn sắc lăn ra ngoài." Thiết Phiến công chúa một bà nhấc lên trên bàn quạt ba tiêu, "Lập tức cút cho ta ra bà tiêu động." Hồng Hải Nhi thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu, "Nương, ta liền nói hắn không thể tin." Nói lần nữa tiến lên nắm kéo Nưu Ma Vương, một bên lôi kéo một bên hô to, "Nương, ngươi quạt ba tiêu đâu? Mau đưa hắn phiến ra ngoài, không phải a phu nhân cuối cùng tại Nưu Ma Vương ba tức không nát miệng lưỡi hạ." Thiết Phiến công chúa lần nữa tha thứ hắn. Hồng Hải Nhi gấp đến độ dập chân, "Nương, hắn khẳng định là lừa đảo, ngươi liền chớ tin hắn được không?" "Tốt." Thiết Phiến công chúa xoa xoa nước mắt, than nhẹ một tiếng, "Hồng Hải Nhi, đi cho ngươi trà rót chén trà đến." Hồng Hải Nhi trừng to mắt, "Cái gì? Ta nhanh đi." Thiết Phiến công chúa ngữ khí kiên quyết, nhưng lại mang theo vài phần ngượng ngùng, "Không nhìn thấy cha ngươi quỷ lâu như vậy sao?" Nưu Ma Vương nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, muốn đưa tay đi đỡ Thiết Phiến công chúa, lại sợ đường đột, đành phải xoa xoa tay cười ngây ngô, "Phu nhân." Ta Thiết Phiến công chúa lườm hắn một cái, nhưng cũng không có lại né tránh, còn không mau tiến đến ngồi. Đứng tại cửa ra vào giống kiểu gì? Hồng Hải Nhi tức giận đi trong trà, miệng bên trong lẩm bẩm, lại mềm lòng. Mỗi lần đều là như thế này, Nưu Ma Vương đi theo Thiết Phiến công chúa sau lưng, trải qua Hồng Hải Nhi bên người lúc, hắn bụng trộm trừng mắt nhìn, đổi lấy Nhi tử một cái phẫn nộ mặt quỷ. Ngay tại châm trà, Hồng Hải Nhi lạnh hừ một tiếng, "Yêu đương não, thật là một cái yêu đương não." Thiết Phiến công chúa nhìn xem Nưu Ma Vương vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Cho nên không diệu ý của sư minh là để chúng ta tại đường tăng bọn hắn đến thời điểm, để bọn hắn lấy đi bảo phiến, dập tắt hỏa diệm sơn lửa." Nưu Ma Vương nhẹ gật đầu, "Không tệ, không diệu sư minh chính là cái này ý tứ." Thiết Phiến công chúa sắc mặt nghiêm túc, Nưu Ma Vương nhìn thấy Thiết Phiến công chúa sắc mặt, hỏi, "Phu nhân, thế nào? Không diệu sư minh có hay không nói, đến cùng là thế nào thao tác pháp? Có hay không kế hoạch cụ thể?" Nưu Ma Vương lắc đầu, "Không diệu sư minh chưa hề nói, chỉ là đem đại khái tình huống nói cho ta biết, nếu là chúng ta tùy tiện hành động sẽ không ảnh hưởng không diệu sư minh kế hoạch." Không diệu sư minh nói cho ta, "Tất cả để chúng ta an bài." Thiết Phiến công chúa hiểu rõ, "Đã như vậy, người ta liền toàn quyền an bài việc này à, người ba năm chưa về nhà, luôn luôn muốn đền bù ta một chút." Nưu Ma Vương nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi, Thiết Phiến công chúa minh bạch, "Thánh anh đi ra ngoài chơi a, ta và ngươi cha có chuyện cần." Hồng Hải Nhi tức giận ra ngoài, "Thử đi thôi." Thiết Phiến công chúa dẫn đầu đứng dậy, đi tiến ra phòng. Hỏa Diệm Sơn bên trong, Cửu Phượng va vào một phát bên cạnh Không Diệu, hỏi, "Không Diệu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nơi này lớn như thế lửa, ngươi liền không sợ đem ta nướng hóa?" Không Diệu cũng là nửa đùa nửa thật nói, "Ta luôn cảm thấy cái này Hỏa Diệm Sơn có chút không đơn giản." Cửu Phượng nghe vậy lập tức hứng thú, "Nói thế nào?" Không Diệu giải thích nói, "Ta cũng không biết nói thế nào, ngược lại về sau giải thích cho ngươi, ngươi còn là ưa thích chơi thần bí, thật sự là không biết rõ ngươi đến cùng là học của ai." Không Diệu mỉm cười, không có trả lời, hắn là xuyên việt người chuyện, thật là chưa nói với bất luận kẻ nào. Đi thôi. Ân Cửu Phượng không khỏi hướng Không Diệu bên người nhích lại gần, Không Diệu đưa tay kéo qua Cửu Phượng tựa ở Không Diệu trên thân, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Hai người cứ như vậy một bước lại một bước đi tiến Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn bên trong, hỏa khí tràn ngập, ngoại trừ nhiệt độ cao bên ngoài, còn có uy lực vô cùng hỏa độc, cũng may những này hỏa độc vẹn vẹn chỉ là tại Hỏa Diệm Sơn nội bộ. Không Diệu ngưng tụ ra một đạo không gian bình chướng, đem những cái kia nhiệt độ cao hỏa độc toàn bộ ngăn cách. Trên đường Cửu Phượng giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi, người cái kia sư đệ Tôn Ngộ Không, hiện tại thế nào? Không Diệu đánh giá Hỏa Diệm Sơn nội bộ, thuận miệng nói rằng, còn có thể thế nào? Tam thành là thích Tử Hà, một nữ nhân vì chính mình cảm kiếp, không động tâm là giả. Hiện tại nàng đi tìm Tử Hà linh hồn, chỉ sợ cần không ít thời gian a. Điều này cũng đúng, đáng tiếc Tử Hà, tốt bao nhiêu nữ hải tử. Cửu Phượng thở dài một tiếng. Ngươi thật tốt sách hắn làm gì? Cửu Phượng bóp một chút Không Diệu cánh tay, chỉ là nhớ tới tới mà thôi, thế nào ghen? Ta cũng sẽ không ăn một con khỉ giấm, tên kia gần nhất chỉ sợ là bận bịu muốn chết. Cửu Phượng trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nhìn xem trái xem phải xem Không Diệu, ngươi liền không có chút nào lo lắng hắn. Tư chất của hắn cao như vậy, ngươi liền không sợ có người đối với hắn hạ độc thủ? Lo lắng? Làm sao có thể không lo lắng? Lo lắng cũng không hề dùng à, hắn căn cơ ta dò xét qua, vẫn là cái dạng kia, vẫn không có bù đắp, lại chênh lệch có thể chênh lệch đi nơi nào? Đơn giản ăn chút đau khổ mà thôi, không chết được. Cửu Phượng che miệng cười một tiếng, trêu chọc nói, ngươi cũng thật là tâm lớn à, tại ngươi nơi này, không chết được liền tốt. Vậy nếu là ta, ngươi có phải hay không cũng là tiêu chuẩn này? Vậy không được, ta cũng không bỏ được để ngươi thụ thương ngươi nhà, thật sự là song tiêu. Cửu Phượng ngoài miệng như thế, đáy lòng ngọt lịm. Uy, ta nói, ngươi đến cùng mang ta đến nơi đây làm gì? Không Diệu nhìn nàng một cái, trong mắt có chút bất đắc dĩ, không phải đã nói rồi sao? Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Cửu Phượng lại bóp một chút hắn, ngươi cũng nên hơi hơi lộ ra một chút điểm a, tốt xấu để cho ta có cái đấy thật muốn nghe. Cửu Phượng rất chân thành gật gật đầu, muốn nghe, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Không Diệu nhìn lên trước mặt hỏa khí tràn ngập Hỏa Diệm Sơn, giải thích nói, kỳ thật ta luôn cảm giác cái này Hỏa Diệm Sơn không đơn giản, ngươi muốn à, cái này Hỏa Diệm Sơn hình thành thời gian là Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung thời điểm, ngươi nói đâu xuất cung vị kia có thể hay không giấu điểm hàng lậu a? Cho nên ý của ngươi là,